Chương 352, cái này chí tôn bảng hạng nhất, lão tử quyết định được. Chương 352, cái này chí tôn bảng hạng nhất, lão tử quyết định được. Tiêu Vô Ngấn ho nhẹ một tiếng, đối với chung quanh chắp tay, các vị, không có ý tứ, vừa rồi không dừng lực đạo, dùng sức quá mạnh một chút xíu. Ngươi là cố ý à? Cái này gọi dùng sức quá mạnh một chút xíu. Hừ, làm hại lão tử vứt bỏ chí tôn bảng xếp hạng. Tiêu Vô Ngấn lần này giải thích, bọn hắn cũng không quá tin tưởng. Chỉ là, trở ngại Tiêu Vô Ngấn tại chí tôn bảng thứ 2 chiến lực, bọn hắn chỉ có thể phàn nàn vài câu. Xin lỗi, các vị. Tiêu Vô Ngấn lần nữa đối với chung quanh chắp tay, xám xịt chạy xuống này, hắn sợ đang chạy muộn một chút sẽ bị nước bọt bao phủ lại. Lãnh Tiêu Lê bước chân nặng nề, từng bước một đi xuống lôi đài. Sắc mặt hắn tái nhợt, khóe miệng còn lưu lại vết máu. 10 năm khổ tu, đổi lấy lại là càng triệt để hơn thất bại, cái này khiến hắn cảm giác không gì sánh được khuất nhục cùng không cam lòng. Đạo tâm của hắn, tại thời khắc này, xuất hiện vết rách. 10 năm trước, hắn còn có lấy cớ có thể tìm ra, 10 năm sau, hắn lại bị bại dứt khoát như vậy. Cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận? Hắn cảm giác mình tựa như một chuyện cười, một cái khổ tu 10 năm, nhưng như cũng không cách nào chiến thắng đối thủ trò cười. Hắn mở mịt đi ở trong đám người, phảng phất đã mất đi phương hướng. Bóng lưng của hắn lộ ra đặc biệt cô đơn cùng cô tịch. Tiểu Niệm Nhu ngồi tại Diệp Thần đầu vai, tò mò chớp mắt to. "Sư phụ, Trích Tiên xuất kiếm rất lợi hại phải không?" nàng ngại thanh mai khí mà hỏi thăm. Diệp Thần cười cười, kiên nhẫn giải thích nói: "Trích Tiên xuất kiếm chính là Tiêu sư thúc tông môn tuyệt học. Uy lực to lớn, có thể hóa kiếm khí là ngàn vạn phi nhận. Cả công lẫn thủ, biến hóa khó lường. Vừa rồi nếu không phải một chiêu này, Tiêu sư thúc thật là có khả năng tại Lãnh Tiêu công kích đến thua thiệt chứ." Tiểu Niệm Nhu con mắt lập tức phát sáng lên, sùng bái mà nhìn xem Tiêu Vô Ngần bóng lưng. "Oa, Tiêu sư thúc thật là lợi hại. Niệm Nhu về sau cũng muốn học lợi hại như vậy chiêu thức." Tiêu Vô Ngần nghe được Tiểu Niệm Nhu lời nói, cười ha ha một tiếng, hắn đi đến Diệp Thần bên người, sờ lên Tiểu Niệm Nhu đầu. "Tốt, các loại Tiểu Niệm Nhu trưởng thành, sư thúc dạy ngươi." Hắn ngữ khí ôn nhu, trong mắt tràn đầy cương triều. "Ừ." Tiểu Niệm Nhu dùng sức nhẹ gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn. Trong đám người, một người mặc trường bào màu đen, đầu đội mũ rộng vành nam tử, đem ánh mắt từ Diệp Thần trên thân thu hồi, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười ấm lãnh. "Chí tôn bảng đầu tiên là ta." Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, phảng phất là từ địa ngục chỗ sâu truyền đến đồng dạng, để cho người ta không rét mà run. Diệp Thần lộ ra một vòng cười lạnh, hắn đã sớm chú ý tới, đầu này mang mũ rộng vành nam tử một mực tại nhìn chăm chú hắn. Nhưng hắn không có chút nào để ý, chí tôn bảng tranh phong tu vi cao nhất là chân tiên cảnh, đột phá kim tiên sau liền đã mất đi tư cách. Diệp Thần tự tin, tại kim tiên phía dưới vô địch, muốn tranh đoạt hắn thứ nhất không có khả năng. Thời gian cực nhanh, trong mấy mắt, chí tôn bảng khiêu chiến đã kéo dài hơn một tháng. Cái này chí tôn bảng khiêu chiến cũng nhanh đến cuối đi. Chư Cát không dối lưng một cái, nói ra: "Đúng vậy a, chỉ còn lại cuối cùng mấy ngày." Lâm Sóc nhẹ gật đầu. "Lâm Sóc, Tô Trần, Dư Sơ Mạn, Chư Cát không đều đánh vào top 10, tạm thời cũng không ai lại đến khiêu chiến bọn hắn." Diệp Thần ngồi tại trên khán đài, lặng lặng mà nhìn xem trên lôi đài tỷ thí. Hắn biết, những cái kia chân chính muốn khiêu chiến hạng nhất thiên tiêu, nhất định đều lưu đến cuối cùng. Xem ra, trò hay còn tại phía sau a. Diệp Thần khẽ miệng có chút dương lên, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. "Sư phụ, Lưu Tị Thế sư thúc bọn hắn tiến top 100 rồi." Tiểu Niệm Nhu chỉ vào chí tôn trên bảng xếp hạng, hương phấn mà hô. "Còn có Bông sư thúc, Cậu sư thúc cùng Vị sư thúc." Nàng nói bổ sung. Diệp Thần cười cười, sờ lên Tiểu Niệm Nhu đầu. "Không sai, mấy người bọn hắn tiến bộ đều rất lớn. Khuynh Thành cũng tiến vào 3 vị trí đầu, rất lợi hại." Diệp Thần vừa nhìn về phía Lạc Khuynh Thành danh tự, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Lạc Khuynh Thành đứng trên lôi đài, cầm trong tay một thanh màu băng lam trường kiếm, toàn thân tản ra khí tức băng lãnh. Nàng nương tựa theo cường đại băng hệ kiếm ý phát tác, một đi ngang qua quan trận tướng, cuối cùng xếp tại người thứ 3. Không hổ là băng tuyết nữ thần, quả nhiên danh bất hư truyền. Trên khán đài, có người tán thán nói: "Lạc Khuynh Thành băng hệ pháp tắc cường đại, mỗi lần chiến đấu, trên lôi đài đều là băng thiên tuyết địa." Đám người cho nàng lấy cái băng tuyết nữ thần xưng hảo. Tên thứ 4, Đông Phương Bạch. Hắn một bộ áo trắng như tuyết, cầm trong tay một thanh trường kiếm, khí chất xuất trần, giống như trích tiên. Hắn đến từ Đông Châu, là Đông Châu thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Kiếm pháp của hắn phiêu giật linh động, nhưng lại lăng lệ không gì sánh được, khiến người ta khó mà phòng bị. Mọi người ở đây bàn tán sôi nổi trên đài thiên tiêu thời điểm, một cái làn da ngăm đen, trang dung quái dị nam tử thành công đánh vào hạng năm. Trên lôi đài không gì sánh được tùy tiện cười ha ha. "Ha ha ha ha. Diệp Thần, ngươi hãy nghe cho kỹ, cái này chí tôn bảng hạng nhất, lão tử quyết định được." Nam tử hai tay chống nạnh, đối với Diệp Thần vị trí lớn tiếng kêu gạo, không gì sánh được phách lối. Chương 353, ma cơ xuất chiến. Chương 353, ma cơ xuất chiến. Mọi người dưới đài đầu tiên là sức sở, sau đó liền bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên. "Gia hỏa này là ai a? Làm sao như vậy tùy tiện? Chưa bao giờ thấy qua người này, xem ra thực lực cũng không yếu, không phải vậy sao dám công nhiên khiêu khích chí tôn bảng đệ nhất Diệp Thần?" Đối với loại này sẽ chỉ múa mép khua môi, lại không phát triển chiến người, Diệp Thần không thèm để ý, vẫn như cũ bình tĩnh ngồi tại trên khán đài, phản phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Có người khiêu khích sư phó của nàng, Tiểu Niệm Nhu cũng không làm. Nàng tức giận phình lên mà đối với trên đài cơ nắm tay nhỏ, ngại thanh mại khí hô: "Bại hoại, không cho phép ngươi khi dễ sư phụ ta." Bộ dáng kia một thoáng là đáng yêu, dẫn tới chung quanh không ít người phát ra cười khanh khách âm thanh. Diệp Thần mấy cái hảo hữu cũng không làm nữa, đối với trên đài đèn kịt nam tử trợn mắt nhìn. "Tiểu tử này ai vậy? Phách lối như vậy?" Tô Trần nhịn không được mắng. Chính là, cũng không nhìn một chút chính mình đức hạnh gì, lại dám khiêu chiến đại ca của ta. Lưu Thị Thế cũng đi theo phụ họa. Lạc Khuynh Thành đứng dậy, trong đôi mắt đẹp hiện lên một hơi khí lạnh, khiêu khích nam nhân của nàng tuyệt đối không được. Nàng muốn lên đài giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng đen kịt nam tử. Chỉ là nàng xếp hạng so đen kịt nam tử cao hơn, không có khả năng khiêu chiến xếp hạng thấp hơn thiên điều, cái này khiến nàng có chút bất đắc dĩ. Lâm Sóc tiến lên một bước, liền muốn lên đài khiêu chiến. Ta đi cấp hắn một bài học. Hắn trầm giọng nói, một cái xếp hạng thứ 5 cũng dám khiêu khích hắn xếp hạng thứ nhất tiểu sư đệ, nhất định phải cho hắn một bài học. Diệp Thần xếp hạng thứ nhất, đối phương không phát lên khiêu chiến, hắn không cách nào xuất thủ, vậy hắn kẻ làm sư minh này nhất định phải xuất thủ. Ta tới đi. Mà Cơ ngăn lại Lâm Sóc, một cây toàn thân đen kịt trường thương xuất hiện ở trong tay. Nàng vừa xài bước ra, nhảy lên lôi đài. Dám khiêu khích nam nhân của nàng, vậy nàng liền muốn đem cái này đen kịt nam tử đánh xuống chí tối bảng. Ma Cơ hôm nay thân mang một bộ hồng y liễu, tay cầm trường thương, tư thế hiên ngang. Ngươi người nào? Đen kịt nam tử nhìn xem Ma Cơ là vị nữ tử, ngữ khí khinh miệt. Ngươi lại là dễ hành nào? Ma Cơ lạnh lùng hỏi ngược lại. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết sự lợi hại của ta. Đen kịt nam tử phách lối địa đại cười lên. Bớt nói nhiều lời, ra tay đi. Ma Cơ lười nhắc cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giơ lên trường thương, chỉ hướng đen kịt nam tử. Hừ, đã ngươi gấp gáp như vậy chịu chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Đen kịt nam tử cười lạnh một tiếng, cũng lấy ra vũ khí của mình. Đó là một thanh tạo hình kỳ lạ loan đao màu đen, trên thân đao tản ra khí tức quỷ dị. Ma Cơ trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, nàng có thể cảm giác được, cái này đen kịt nam tử khí tức trên thân rất không tầm thường. Chịu chết đi. Đen kịt nam tử quát to một tiếng, giơ loan đao, hướng phía Ma Cơ bổ nhào tới, đao quang lấp lóe, mang theo một cỗ sát khí ấm lãnh. Ma Cơ không dám khinh thường, vội vàng vung vậy trường thương ngăn cản. Khi một tiếng vang thật lớn, hỏa hoa vang khắp nơi, hai cỗ cường đại lực lượng đụng vào nhau, phát ra tiếng vang đình thái nhức óc. Bởi vì Ma Cơ muốn ẩn tàng ma tộc công pháp, cũng không thể sử xuất toàn lực, bị chấn động đến lui về phía sau mấy bước, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Cái này đen kịt nam tử lực lượng so với nàng trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Ha ha, liền chút bản lĩnh này cũng dám khiêu chiến ta. Đen kịt nam tử đắc ý cười ha hả. Vẫn chưa xong đâu, Ma Cơ cắn răng, lần nữa vung vậy trường thương, hướng phía đen kịt nam tử công tới. Lần này công kích của nàng càng hung hiểm hơn, tốc độ cũng càng nhanh, trường thương như rồng vẽ ra trên không trung từng đạo tàn ảnh. Đen kịt nam tử cũng không dám lãnh đạm, vội vàng vung vẩy loan đao ngăn cản. Trong lúc nhất thời, hai người ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Trên lôi đài, đao quang tương ảnh, kình phong gào thét. Dưới đài, đám người thấy nhìn không chuyển mắt, thở mạnh cũng không dám một chút. Trận chiến đấu này so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đặc sắc. Sư nương ủng hộ, đánh nhử tử khối kia đại hát than. Tiểu Niệm Nhu cưới tại Diệp Thần trên cổ, đưa nắm đấm trắng nhỏ nhắn, mại thanh mại khí vì Ma Cơ ủng hộ. Cái kia khả ái bộ dáng, để chung quanh không ít người đều lộ ra dáng tươi cười. Diệp Thần bước vàng nâng Tiểu Niệm Nhu, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trên lôi đài chiến đấu. Ma Cơ cùng đen kịt nam tử chiến đấu càng kịch liệt, thân ảnh của hai người trên lôi đài nhanh chóng chớp động, như là hai đạo huyễn ảnh. Ma Cơ mặc dù không thể khiến ra ma tộc công pháp, nhưng nàng trường thương trong tay vẫn như cũ khiến cho hổ hổ sinh phong, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tràn đầy lực lượng. Trường thương chỉ chỗ, không gian đều ẩn ẩn xuất hiện vết rách. Đen kịt nam tử cũng không cam chịu yếu thế, loan đao trong tay của hắn quỷ dị khó lường, đao pháp xảo trá, luôn có thể tại thời khắc mấu chốt hóa giải Ma Cơ công kích, đồng thời còn có thể thỉnh thoảng tìm cơ hội phản kích, để Ma Cơ mệt mỏi ứng đối. Nhìn ta chiêu này, các đen liệt không chém. Đen kịt nam tử đột nhiên hét lớn một tiếng. Loan đao trong tay của hắn trong nháy mắt ngưng tụ ra một tầng cắt màu đen sương mù, như là giòi trong xương giống như, tản ra khí tức làm người sợ hãi. Theo cánh tay hắn bung lên, một đạo cắt màu đen lưới đao, như là như mũi tên rời cùng, hướng phía Ma Cơ kích xạ mà đi. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến Ma Cơ trước người. Đạo này xa nhận, ẩn chứa cường đại ăn mòn chi lực, phản phất có thể thôn vệ hết thảy. Ma Cơ ánh mắt run lên, nàng cảm nhận được đạo này xa nhận uy lực, không dám có chút chủ quan, liền tranh thủ trưởng thương quét ngang, vận chuyển toàn thân linh lực, trước người hình thành một đạo linh khí hộ thuẫn. Vâng. Xa nhận đụng vào hộ thuẫn bên trên, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, như là sấm sét giữa trời quang bình thường, đinh thai nhức óc. Lực trùng kích cường đại khiến cho Ma Cơ lần nữa lui lại mấy bước, sắc mặt nàng hơi có chút trắng bệnh. Linh khí hộ thuẫn cũng lấp lóe không yên, như làn nến tàn trong gió, tùy thời đều có thể phá toái. Nguy hiểm thật. Mọi người dưới đài thấy cảnh này, cũng không khỏi là Ma Cơ lau một vệt mồ hôi. Cái này đen kịt nam tử thực lực, quả nhiên không thể khinh thường. Thử, liền chút bản lĩnh này, cũng dám khiêu chiến ta. Đen kịt nam tử nhìn thấy Ma Cơ bị đẩy lui, đắc ý cười ha hả. Tiếng cười của hắn tràn đầy trào phúng cùng khinh thường, phản phất đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Vẫn chưa xong đâu. Ma Cơ trong mắt lóe lên một tia kiên nghị. Vạn thương xuyên tim. Nàng lần nữa vung vẩy trường thương. Mênh mông linh lực hóa thành từng thanh sắc bén mũi thương, như là bạo vũ lê hoa giống như bắn về phía đen kịt nam tử. Không biết tự lượng sức mình. Đen kịt nam tử cười lạnh một tiếng, cơ tạo hình kỳ lạ loan đao màu đen nên đón tiếp lấy. Loan đao vũ động, mang theo trận trận âm phong, đem phóng tới mũi thương từng cái hóa giải. Liền chút bản lĩnh này. Đen kịt nam tử một mặt khinh thường. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp cao hứng quá lâu, đột nhiên xảy ra dị biến, Ma Cơ đột nhiên thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Đen kịt nam tử trong lòng giật mình, một cỗ dự cảm bất tường xông lên đầu. Hắn vội vàng cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm ra Ma Cơ tung tích. Người đâu? Đúng lúc này, hắn cảm giác đến đỉnh đầu phía trên truyền đến một cỗ cường đại cảm giác áp bách, cảm giác áp bách này để hắn cơ hồ không thở nổi. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp ma cơ giống như một đạo màu đỏ như lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Trường thương trong tay lóe ra hào quang chói sáng, thẳng tắp đâm về hắn. Chương 354, Chí Tôn bảng thứ 5 chương 354, Chí Tôn bảng thứ 5 không tốt. Đen kịt nam tử thầm kêu một tiếng, muốn tránh né cũng đã không còn kịp rồi. Hắn vội vàng đem loan đao nâng quá đỉnh đầu, ý đồ ngăn cản ma cơ cái này lăng lệ một kích. Khi lại là một tiếng vang thật lớn, như là hồng trung đại lư bình thường, đinh hai nhức óc. Trường thương cùng loan đao đụng vào nhau, bộc phát ra tia lửa chói mắt. Lực trùng kích cường đại khiến cho đen kịt nam tử quỳ một chân trên đất, cánh tay của hắn cũng chuyển tới đau đớn một hồi, nước gan bàn tay, máu tươi chảy ròng. Kém chút cầm không được trong tay loan đao. Cái này, làm sao có thể? Đen kịt nam tử khó có thể tin nhìn xem ma cơ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này nhìn như nhu nhược nữ tử, vậy mà có được lực lượng cường đại như thế. Mọi người dưới đài thấy cảnh này, cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Thật là lợi hại. Ma cơ cô nương mỹ vũ. Tiểu Niệm Nhu cũng hưng phấn mà cơ nắm đấm trắng nhỏ nhắn, la lớn, sư nương ủng hộ. Đánh ngã đại hát than. Diệp Thần nhìn xem trên lôi đài chiến đấu, khóe miệng có chút dương lên. Hắn biết, ma cơ còn không có sử xuất toàn lực, chiến đấu chân chính hiện tại vừa mới bắt đầu. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy ta không gì hơn cái này sao? Ma cơ lạnh lùng nói, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Đáng giận. Đen kịt nam tử cắn răng, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Hắn đột nhiên đứng dậy, quanh thân khí tức âm lãnh phun trào, thanh kia loan đao màu đen cũng bắt đầu run rẩy lên. Đã như vậy, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ta. Đen kịt nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, làn da trở nên càng thêm đen kịt. Trên người khí tức màu đen càng nồng đậm. Đây là mọi người dưới đài thấy cảnh này, nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn tựa hồ đang thi triển một loại nào đó cấm kỵ công pháp. Chư Cát không cao mày nói ra, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Diệp Thần lại không có chút nào lo lắng. Hắn tại Tiên Linh Động Thiên cùng ma cơ từng đại chiến một trận, biết ma cơ sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Cùng lắm thì bại lộ ma tộc thân phận. Có hay không cực tiên cung bà bọc, tiên giới cũng không có người dám nói cái gì. Trên lôi đài, đen kịt nam tử biến hóa vẫn còn tiếp tục. Hắn hình thể đã bành trướng đến lúc đầu gấp hai lớn nhỏ, như là một cái tiểu cự nhân bình thường. Cả người đầy cơ bắp, nổi gân xanh, nhìn qua tràn đầy lực lượng cảm giác. Trong tay hắn loan đao màu đen cũng phát sinh biến hóa. Thân đao trở nên càng thêm rộng thùng thình, phía trên hiện đầy phù văn màu đen, tản ra quỷ dị khí tức ấm lãnh. Một cỗ cường đại uy áp từ đen kịt nam tử trên thân phát ra, bao phủ toàn bộ lôi đài. Mọi người dưới đài cảm giác được cỗ uy áp này, đều cảm thấy hô hấp trì trệ, trong lòng tràn đầy cảm giác đè nén. Cỗ khí tức này chưa cắt không sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn cảm giác đến trong cỗ khí tức này ẩn chứa một cỗ tà ác lực lượng, để hắn cảm thấy rất không thoải mái. Hắn cảm giác đến cái này đen kịt nam tử trạng thái hiện tại rất không bình thường, thực lực khẳng định cũng tăng lên không ít. Ma cơ nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Nàng cũng cảm thấy cái này đen kịt nam tử trên thân phát ra khí tức nguy hiểm. Tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi còn có cái gì bản sự. Ma cơ lạnh giọng nói ra, trường thương trong tay nắm chặt. Ngươi sẽ hối hận. Đen kịt nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, cơ loan đao màu đen hướng phía ma cơ bổ nhào tới. Tốc độ của hắn so trước đó nhanh mấy lần, giống như một đạo tia chớp màu đen bình thường, trong chớp mắt liền đến ma cơ trước người. Loan đao màu đen mang theo lăng lệ đao khí, hướng phía ma cơ chém vào xuống tới. Một đao này ẩn chứa đen kịt nam tử toàn bộ lực lượng, uy lực vô cùng cường đại. Ma cơ không dám kinh thường, vội vàng vung vẩy trường thương ngăn cản. Liệt diễm phần thiên. Ma cơ một tiếng khét đều, như là cửu thiên huyền nữ giáng thế, khí thế bức người, trường thương trong tay trong nháy mắt giấy lên hừng hực liệt hỏa. Ngọn lửa này cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, mà là ẩn chứa ma cơ đặc biệt linh lực, bày biện ra một loại kỳ dị màu tím, xinh đẹp mà nguy hiểm. Ngọn lửa màu tím tại mũi thương nhảy vọt, phản phất từng đầu hỏa long đang gầm thét. Trường thương hóa thành một đạo màu tím lưu tinh, hướng phía nguyệt nha màu đen kiếm khí nên đón. Oeng! Cả hai đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Thanh âm này như là sơn băng địa liệt, chấn động đến màng nhĩ mọi người ông ông tắc hưởng. Năng lượng cường đại trùng kích lấy lôi đài làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Sóng xung kích những nơi đi qua, không gian đều xuất hiện mắt trần có thể thấy bặm mẻo. Mọi người dưới đài nhao nhao vận chuyển linh lực ngăn cản đợt trùng kích này. Một chút tu vi hơi thấp tu sĩ, thậm chí bị đợt trùng kích này đợt chấn động đến miệng phun máu tươi. Thật mạnh. Có người lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy rung động. Cái này ma cơ thực lực, vậy mà kinh khủng như thế. Trong lúc nhất thời, cát bay đá chạy, khói bụi tràn ngập, toàn bộ sân bãi đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này bao phủ. Trên lôi đài, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có thể nghe được năng lượng va chạm tiếng oanh minh, cùng cuồng phong gào thét thanh âm. Cái này, đến cùng người nào thắng? Có người nhịn không được hỏi, trong lòng tràn ngập tò mò. Tất cả mọi người ngừng thở, khẩn trương chờ đợi kết quả. Rốt cục, khói bụi dần dần tan đi. Trên lôi đài cảnh tượng cũng dần dần rõ ràng, ma cơ tay cầm trường thương, vẫn như cũ đứng sừng sững ở trên lôi đài. Nàng sợi tóc có chút lộn xộn, sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định, như là một vị dục huyết phấn chiến nữ chiến thần, khinh thường quân hùng. Mà đen kịt nam tử lại quỳ một gối xuống tại ma cơ đối diện, cúi đầu, không cam lòng ho ra mấy ngụm máu tươi. Trong tay loan đao màu đen cũng rơi xuống đất. Phanh! Một tiếng vang trầm, đen kịt nam tử ngửa mặt đổ vào trên lôi đài, đã mất đi ý thức. Thắng bại đã phân. Mọi người dưới đài thấy cảnh này, cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Ma cơ thắng, quá lợi hại. Tiểu Niệm Nhu cũng hưng phấn mà cơ nắm đấm trắng nhỏ nhắn, la lớn, sư nương thắng. Sư nương tốt nhất. Diệp Thần nhìn xem trên lôi đài ma cơ, khóe miệng có chút dương lên. Hắn biết, ma cơ còn không có sử xuất toàn lực. Nếu như nàng vận dụng ma tộc công pháp, trận chiến đấu này sẽ kết thúc càng nhanh. Bầu Thiên Chí Tôn bảng nhất trận quang mang lập lòe. Ma Cơ danh tự xuất hiện tại Chí Tôn bảng hàng năm. Điều này đại biểu lấy nàng đã trở thành tiên giới đứng đầu nhất cường giả một trong. Ma Cơ thu hồi trường thương, ánh mắt không có nhìn nhiều đen kịt nam tử một chút. Thần sắc cũng không bởi vì chàng thắng lợi này mà có quá nhiều gợn sóng, chậm rãi đi xuống lôi đài. Dưới đài tiếng hoan hô giống như thủy triều vào tới. Ma Cơ sư muội, Vi Vũ. Tô Trần hưng phấn hô to, trên mặt tràn đầy tự hào dáng tươi cười. Phản phất là chính hắn thắng được cuộc tỷ thí này bình thường. Lâm Sóc chắp tay nói, chúc mừng Ma Cơ sư muội. Chư các không mỉm cười nói, Ma Cơ cô nương thực lực quả nhiên phi phàm. Tiêu Vô Ngấn cũng khẽ gật đầu, biểu thị chúc mừng. Lưu Thị thay tổ bốn người cũng đi theo hoan hô lên, tẩu tử ngư bức. Bất tình lình xưng hô, để người chung quanh sững sờ. Sau đó buộc phát ra càng lớn tiếng cười. Tỷ tỷ quả nhiên lợi hại, trận chiến này đánh cho xinh đẹp. Lạc Khuynh Thành nhìn xem trên lôi đài Ma Cơ, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Nàng biết Ma Cơ vì một ngày này bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Chương 355, một cái kiếm đạo thiên tài. Chương 355, một cái kiếm đạo thiên tài. Diệp Thần thân hình lóe lên, xuất hiện tại Ma Cơ bên người. Người không sao chứ? Hắn lo lắng mà hỏi thăm. Mặc dù hắn biết Ma Cơ thực lực rất mạnh, nhưng vẫn là nhịn không được lo lắng. Ma Cơ lắc đầu, nói khẽ, ta không sao. Diệp Thần nhẹ nhàng nắm chặt Ma Cơ tay. Âm thầm vận chuyển Thiên Đạo Châu, đem Thiên Đạo trong châu chứa đựng ma khí chậm rãi độ nhập ma cơ thể nội. Ma Cơ sắc mặt lập tức trở nên hùng luận. Nguyên bản bởi vì chiến đấu mà có chút khí tức hỗn loạn cũng bình phục xuống tới. Nàng cảm nhận được một cỗ ấm áp lực lượng chạy khắp toàn thân, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Tạ ơn. Nàng nhẹ nhàng nói ra, Diệp Thần cười cười, không nói gì, nhìn xem Ma Cơ, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến âm thanh vang dội. Chí Tôn bảng khiêu chiến, còn lại ngày cuối cùng. Âm thanh vang dội vang tận mây xanh, tại toàn bộ khiêu chiến chúng quanh lôi đài quân quần. Thanh âm này, đối với những cái kia đã lấy được hài lòng xếp hạng thiên tiêu tới nói, có lẽ chỉ là làm theo thông lệ. Nhưng đối với những cái kia còn tại đau khổ dãy rủa, khát vọng tiến thêm một bước tu sĩ mà nói, lại như là sau cùng thông điệp, thúc giục bọn hắn bắt lấy cuối cùng này hy vọng. Trong lúc nhất thời, trong sân đấu bầu không khí trở nên càng căng thẳng hơn, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc. Một chút nguyên bản còn tại ngắm nhìn các thiên tiêu, cũng nhao nhao hành động, tìm kiếm lấy thích hợp khiêu chiến mục tiêu. Đúng lúc này, một bóng người nhảy lên lôi đài. Hắn người mặc áo trắng, cầm trong tay trường kiếm, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất xuất trần. Chính là Đông Phương Bạch. Ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Thần trên thân. Diệp Thần huynh. Đông Phương Bạch thanh âm trong sáng, mang theo một tia kính ý tại hạ Đông Phương Bạch, nghe qua Diệp Thần huynh kiếm đạo cao siêu, hôm nay chuyên tới để lĩnh giáo. Ngữ khí của hắn mặc dù khách khí, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy chiến ý, ta biết chính mình không phải Diệp Thần huynh đối thủ. Đông Phương Bạch thản nhiên thừa nhận, không có chút nào dối trá cùng che giấu. Nhưng ta muốn mở mang kiến thức một chút Diệp Thần huynh kiếm pháp, nhìn xem giữa chúng ta chênh lệch đến tuột cùng lớn bao nhiêu. Lời của hắn chân thành, không có chút nào khiêu khích chi ý, ngược lại để cho người ta cảm thấy một loại thuần túy lòng cầu đạo. Đông Phương Bạch chân tiên cấp 9, một lòng truy cầu kiếm đạo, trăm năm trước lĩnh ngộ bất hủ kiếm ý sau tại khó tiến thêm. Một lần trong lúc vô tình, nghe nói Diệp Thần kiếm đạo tạo nghệ cực cao, mấy lần muốn tìm Diệp Thần luận bàn thỉnh giáo. Chỉ là, mấy năm này ở giữa, Diệp Thần bị việc vặt cuốn thân, không vào thế hành động, Đông Phương Bạch một mực không có cơ hội. Hôm nay lại là thời cơ tốt nhất. Có người khiêu chiến, Diệp Thần tự nhiên không thể cự tuyệt. Đây là Chí Tôn bảng khiêu chiến quy tắc, cũng là một người tu sĩ trách nhiệm. Diệp Thần cũng nhìn ra Đông Phương Bạch vấn đề, minh bạch Đông Phương Bạch tâm tư. Tiểu Niệm Nhu khéo léo từ Diệp Thần đầu vai bò xuống, vùi đầu vào Lạc Quynh Thành trong ngực. Sư phụ ủng hộ. Tiểu Niệm Nhu cơ nắm đấm trắng nhỏ nhắn, mãi thanh mãi khí vì Diệp Thần ủng hộ độc viên. Diệp Thần nuốt nuốt Tiểu Niệm Nhu đầu, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Hắn vừa xài bước ra, nhảy lên lôi đài. Xin chỉ giáo. Đông Phương Bạch đối với Diệp Thần chắp tay, ngữ khí bình tĩnh. Xin mời. Diệp Thần cũng thần sắc khiêm tốn, khách khí đưa tay ra hiệu, sau đó tay phải chập chỉ thành kiếm, hướng phía bầu trời nhẹ nhàng bạch ra một đường vòng cung. Trong chốc lát, một cỗ lăng lệ đến cực điểm vĩnh hằng kiếm ý, giống như thủy triều dâng lên mà ra. Cỗ kiếm ý này nhìn như nội liễm, từ mặt ngoài nhìn, khó mà phát giác gần chứa trong đó cao thâm mặt chắc. Nhưng mà, Đông Phương Bạch lại rõ ràng cảm thụ đến một kiếm này khủng bố như vậy. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, không gian chung quanh đều tại rung động. Nếu như không phải Diệp Thần cố ý khống chế sức mạnh, chỉ sợ không gian chung quanh đều sẽ được cắt đứt. Đông Phương Bạch trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, như vậy hảo diệu vô tận kiếm ý, cần đạt tới cao bao nhiêu kiếm đạo tạo nghệ, mới có thể huy sái tự nhiên bày ra a. Đông Phương Bạch trong nháy mắt minh bạch, đây là Diệp Thần cố ý đang chỉ điểm chính mình. Ngay sau đó, hắn không chút do dự ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại, hết sức chăm chú tinh tế cảm ngộ kiếm ý này bên trong ảo diệu. Diệp Thần cũng không lên tiếng đã quấy rầy, chắp tay sau lưng ở sau lưng, lặng lặng đứng lặng tại giữa lôi đài, lặng lặng chờ đợi lấy Đông Phương Bạch. Dưới lôi đài khán giả đều là một mặt mờ mịt, đối với trên đài cử động của hai người hoang mang không thôi. Diệp Thần chỉ là duỗi ra đầu ngón tay, hướng phía bầu trời nhẹ nhàng vùng một chút, sau đó liền đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, không lúc đích. Mà Đông Phương Bạch đâu, tại Diệp Thần chỉ tiêm hướng lên bầu trời huy động đằng sau, lại trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Một loạt này hành động quái dị, để dưới đài khán giả hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi vấn, hoàn toàn không nghĩ ra. Cái này, tình huống như thế nào? Một cái cao lớn thu kịch hán tử gãi đầu một cái, một mặt một bước. Cái này Đông Phương Bạch, làm sao lại ngồi xuống? Một người mặc sức tưởng tượng nữ tử che miệng cười khẽ, cảm thấy cái này Đông Phương Bạch có phải hay không bị Diệp Thần sợ choáng váng. Không thể nào, cái này còn không có đánh đâu, liền nhận thua. Một cái nhỏ gầy lao đầu hí mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái này Diệp Thần, đến cùng làm cái gì? Một cái tuổi trẻ tu sĩ vò đầu bứt tai, trăm mối vẫn không có cách giải. Dưới lôi đài, nghị luận ầm ĩ, các loại suy đoán tầng tầng lớp lớp. Có người cảm thấy Diệp Thần dùng bí pháp gì, để Đông Phương Bạch không dám động đậy. Có người cảm thấy Đông Phương Bạch là tại cảm ngộ Diệp Thần kiếm ý, cũng có người cảm thấy hai người này là đang diễn trò, cố ý cố làm ra vẻ. Tóm lại, các loại thuyết pháp đều có, nhưng người nào cũng nói không chính xác đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này Diệp Minh, thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Tiêu Vô Ngấn sờ lên cằm, trong mắt lóe ra tinh quang. Đúng vậy à, một kiếm này, nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực ẩn chứa vô tận ảo diệu. Chư Các không nhẹ gật đầu, rất tán thành. Xem ra, chúng ta đều đánh giá thấp Diệp Minh thực lực. Chư Các không cảm thán nói, trong mắt tràn đầy kính nể. Tiểu tử này, thật đúng là càng ngày càng để cho người ta nhìn không thấu. Tiêu Vô Ngấn mỉm cười, trong mắt tràn đầy hứng thú. Lạc Huynh Thành nhìn xem trên lôi đài Diệp Thần, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. Nàng biết, Diệp Thần kiếm đạo tạo nghệ đã đạt đến một cái thường nhân khó mà với tới độ cao. Ma Cơ cũng nhìn xem Diệp Thần, trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Nàng có thể cảm giác được, Diệp Thần vừa rồi một kiếm kia ẩn chứa một loại lực lượng cực kỳ cường đại. Loại lực lượng này, để nàng cảm thấy tim đập nhanh. Tiểu Niệm Nhu nằm ngoài Lạc Huynh Thành trong ngực, chớp mắt to, tò mò nhìn trên lôi đài Diệp Thần cùng Đông Phương Bạch. Nàng không rõ, vì cái gì Đông Phương Bạch thúc thúc muốn ngồi dưới đất, không lúc đích. Diệp Thần đứng chắc tay, đứng bình tĩnh trên lôi đài, chờ đợi Đông Phương Bạch cảm ngộ. Hắn biết, Đông Phương Bạch là một cái kiếm đạo thiên tài. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn nhất định có thể lĩnh ngộ được chính mình một kiếm kia hào diệu. Đông Phương Bạch ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, cau mày. Hắn đang cố gắng cảm ngộ Diệp Thần vừa rồi một kiếm kia hào diệu. Diệp Thần một kiếm kia, nhìn như đơn giản, kỳ thực ẩn chứa vô tận kiếm đạo chí lý. Đông Phương Bạch cảm giác mình tựa như là tại một mảnh mênh mông kiếm đạo trong hải dương ngao du. Chương 356, bị sợ choáng váng chương 356, bị sợ choáng váng Đông Phương Bạch không ngừng mà thăm dò, không ngừng mà cảm ngộ, cảm giác mình ly kiếm đạo chân lý càng ngày càng gần. Đột nhiên, Đông Phương Bạch toàn thân chấn động, quanh thân kiếm ý tràn ngập. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hắn rốt cục lĩnh ngộ. Hắn hiểu được Diệp Thần một kiếm kia hào diệu, cho hắn phía sau kiếm đạo chi lộ chỉ rõ phương hướng, bất hủ kiếm ý cũng càng tiến lên một bước. Đông Phương Bạch đứng dậy, đối với Diệp Thần thật sâu cúi đầu. Đa tạ Diệp Thần huynh chỉ điểm. Diệp Thần mỉm cười, khoát tay áo. Đông Phương huynh nói quá lời, ta bất quá là tùy ý ra một kiếm, là Đông Phương huynh chính mình ngộ tính cao, mới có thể có lĩnh ngộ. Đông Phương Bạch tự nhiên minh bạch Diệp Thần ý tứ, đây là không muốn giành công. Trong lòng của hắn đối với Diệp Thần kính nể lại sâu hơn một tầng. Dù vậy, vẫn là phải cảm tạ Diệp Thần huynh cho ta cơ hội này. Đông Phương Bạch lần nữa chắp tay, sau đó cao giọng đạo: "Ta Đông Phương Bạch, không phải Diệp Thần huynh đối thủ, ta nhận thua." Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tình huống như thế nào? Cái này còn không có đánh đâu, liền nhận thua. Chính là à, cái này Đông Phương Bạch thế nhưng là chân tiên cấp 9, Diệp Thần mới tùy ý ra một kiếm liền nhận thua. Đây cũng quá kỳ quá đi. Mọi người dưới đài nghị luận ầm ĩ, hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Cái này Đông Phương Bạch, có phải hay không đầu óc bị hư? Một cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ tử che miệng cười khẽ, cảm thấy Đông Phương Bạch có phải hay không bị Diệp Thần sợ choáng váng. Diệp Thần cùng Đông Phương Bạch không để ý đến chung quanh nghị luận, hai người nhìn nhau cười một tiếng, sánh vai hướng dưới lôi đài đi đến. Đúng lúc này, một đạo thanh âm âm lãnh truyền đến. Một cái chân tiên cảnh đối với một cái thiên tiên cảnh không đánh mà hàng, đơn giản chính là thiên tiêu sỉ nhục. Thanh âm bén nhọn chói tai, mang theo nồng đậm ý trào phúng. Trong đám người, một người mặc áo bào đen, đầu đội mũ rộng vành nam tử chậm rãi đi đến lôi đài. Hắn toàn thân bao phủ tại áo bào đen phía dưới, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt u ám. Đông Phương Bạch sắc mặt giận dữ, nhưng cũng không có giải thích. Hắn biết, chỉ có đích thân thể nghiệm qua Diệp Thần một kiếm kia người, mới có thể hiểu trong đó khủng bố. Ngươi là ai? Đông Phương Bạch lạnh lùng hỏi. Nam tử mặc hắc bào không có nhìn nhiều Đông Phương Bạch một chút, âm lạnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Hắn chậm rãi lây xuống trên đầu mũ rộng ảnh, lộ ra cái kia che lấp khuôn mặt. Là hắn, Ẩn Diệp Quân. Bắc Châu thế hệ trước thiên kiêu số 1, Ẩn Diệp Quân. Dưới lôi đài lập tức có người nhận ra người này. Ẩn Diệp Quân, rất lợi hại phải không? Một cái cao lớn thu kịch hán tử gãi đầu một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lợi hại? Nào chỉ là lợi hại. Một cái nhỏ gầy thanh niên hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. 10 năm trước, hắn cũng đã là chân tiên đại viên mãn tu vi. Nghe nói, hắn vị trí tôn bảng tranh phòng, một mực áp chế cảnh giới, không đột phá kim tiên. Tê mọi người chung quanh nghe vậy, đều là hít sâu một hơi. Cái này Ẩn Diệp Quân, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, xuất thủ tất sát người. Cùng hắn tỉ thí qua những người kia, tất cả đều chết. Sức tưởng tượng nữ tử che miệng, một mặt hoảng sợ. Cái này Diệp Thần, chí tôn bảng đệ nhất danh hiệu, chỉ sợ giữ không được tu sĩ trẻ tuổi tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy lo lắng. Ẩn Diệp Quân, là chúng ta Bắc Châu thiên tiêu. Một người mặc cẩm bào thanh niên nam tử, một mặt ngạo nghễ. Không sai, Ẩn Diệp Quân là chúng ta Bắc Châu tiêu ngạo. Một cái khác dáng người khôi ngô nam tử, cũng là một mặt tự hào. Ta gọi Ẩn Diệp Quân, nhớ kỹ cái tên này. Ẩn Diệp Quân thanh âm lãnh khàn khàn, để cho người ta dùng mình. Bởi vì rất nhanh, chí tôn bảng đệ nhất danh hiệu chính là của ta, ngươi cũng sẽ thành dưới kiếm của ta vong hồn. Hắn hai mắt thị huyết, trên thân tản ra cường đại sát khí, để cho người ta không rét mà run. Mọi người dưới đài lập tức lặng ngắt như tờ, đều bị cỗ này cường đại sát khí chấn nhiếp. Thật mạnh sát khí. Tiêu Vô Ngấn cao mày, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Gia hỏa này khó đối phó. Chư Các không cũng là sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói ra. Lạc Huynh Thành nắm thật chặt nhỏ Niệm Nhu tay, trong mắt tràn đầy lo lắng. Ma Cơ cũng là đôi mắt đẹp ngưng lại, nhìn chằm chằm trên lôi đài Ẩn Diệp Quân. Nàng có thể cảm giác được, cái này ẩn diện quân là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Diệp Thần thần sắc bình tĩnh, không sợ hãi chút nào. Muốn giết ta? Diệp Thần khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. Vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Đông Phương Bạch tiến lên một bước, đang muốn mở miệng, Diệp Thần đưa tay ngăn cản hắn. Đông Phương Minh, việc này hay là để ta tự mình tới xử lý đi. Đông Phương Bạch sửng sốt một chút, lập tức minh bạch Diệp Thần ý tứ. Hắn tin tưởng Diệp Thần thực lực, cũng tin tưởng Diệp Thần phán đoán. Mà lại, cái này ẩn diện quân rõ ràng là hướng về phía Diệp Thần tới, chính mình lưu tại nơi này sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm phức tạp. Đông Phương Bạch hướng Diệp Thần chắp tay, cái kia Diệp Minh coi chừng. Nói xong, hắn quay người đi xuống lôi đài. Mọi người dưới đài thấy thế, càng là nghị luận ầm ĩ cái này Đông Phương Bạch, cứ đi như thế. Chẳng lẽ hắn thật sợ cái này ẩn diện quân? Ta nhìn không giống, hắn hẳn là tin tưởng Diệp Thần có thể giải quyết cái phiền phức này. Diệp Thần một cái thiên tiên cảnh, đối mặt ẩn diện quân, chỉ sợ có hơi phiền toái. Chính là, cái này ẩn diện quân thế nhưng là chân tiên đại viên mãn tu vi, mà lại thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Cái này Diệp Thần, sợ là muốn giữ nhiều lành ít thiên đế cung các trưởng lão, cũng đều đưa ánh mắt về phía lôi đài. Bất quá, bọn hắn cũng không có ngăn cản ẩn diện quân khiêu chiến. Diệp Thần chính là vô cực tiên đế đệ tử, hay là thiên đế nhìn chúng người. Bọn hắn rất rõ ràng Diệp Thần có bao nhiêu yêu nghiệt, một cái ẩn diện quân căn bản không đả thương được hắn. Ẩn diện quân đứng trên lôi đài, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Thần, trong mắt tràn đầy khinh miệt cùng kinh thường. Một cái thiên tiên cảnh tiểu tử, cũng dám chiếm cứ chí tôn bảng đệ nhất danh hiệu, đơn giản chính là trò cười. Ẩn diện quân thanh âm bén nhọn chói tai, như là cú vọ gáy gọi, để cho người ta nghe rất không thoải mái. Diệp Thần thần sắc bình tĩnh, không có chút nào ba động. Chí tôn bảng là lấy thực lực chỗ nói chuyện, ngươi nếu không phục, cứ việc xuất thủ chính là. Diệp Thần thanh âm bình thản không có gì lạ, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ẩn diện quân nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Tốt, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ẩn diện quân vừa dứt lời, giơ cao trường kiếm trong tay, thân hình liền hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng phía Diệp Thần nhào tới. Tốc độ nhanh như thiểm điện, để cho người ta căn bản thấy không rõ động tác của hắn. Thật nhanh. Mọi người dưới đài thấy thế, đều là lên tiếng kinh hô. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này ẩn diện quân tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Liền không nớt đế cung các trưởng lão, cũng đều khuôn mặt có chút động, cái này ẩn diện quân thực lực, quả nhiên không thể khinh thường. Diệp Thần vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, phản phất căn bản không có nhìn thấy ẩn diện quân công kích bình thường. Tiểu tử này, là sợ choáng váng sao? Thậm chí ngay cả tránh đều không tránh. Lần này chết chắc. Mọi người dưới đài nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy Diệp Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 357, Lá Chí Tôn chương 357, Lá Chí Tôn trong nháy mắt, ẩn diện quân liền giơ kiếm nhào tới Diệp Thần trước mặt, sau đó, liền không có sau đó. Diệp Thần nâng tay phải lên, một bàn tay đập xuống. Đùng. Thanh thúy tiếng bạt tai vang vọng toàn trường. Ẩn diện quân lăng không bay lên, trên không trung 360 độ xoay tròn sau, trùng điệp ngã tại giữa lôi đài. A. Ẩn diện quân hét thảm một tiếng, trên má trái lưu lại một cái thật to dấu bàn tay. Phúc. Một ngụm răng vàng cũ hỗn hợp có huyết thủy phun ra. Toàn trường yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người. Diệp Thần vậy mà như thế dễ dàng liền đem ẩn diện quân đánh bay. Liên liên tiên đế cung các trưởng lão cũng đều trợn mắt hốt mồm, bọn hắn biết Diệp Thần tất thắng, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy nhẹ nhõm. Cái này một trưởng lão tự lẩm bẩm, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Quá mạnh. Một trưởng lão khác cảm thán nói. Lạc Huynh Thành cùng Ma Cơ cũng thở dài một hơi, mặt lộ mỉm cười, nam nhân của các nàng cho các nàng quá nhiều kinh hỉ. Ta liền biết, hắn nhất định có thể. Lạc Huynh Thành ôn nhu nói. Ân. Ma Cơ nhẹ nhàng gật đầu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nhu tình. Yêu nghiệt thật sự. Tiêu Vô Ngấn cùng Chư Cắt Không cũng là bị kinh đến. Đại ca nhu bức. Vương Tiểu Thiểm tổ bốn người hưng phấn hô to. A, sư phụ thắng. Tiểu Niệm Nhu tại Lạc Huynh Thành trong ngực nhảy cẫng hoan hô. Mà trên đài Diệp Thần cũng không có dừng tay, tại một bàn tay đánh bay ẩn diện quân sau, hắn lấn người tiến lên, đối với ẩn diện quân quyền đấm tức đá. Để cho ngươi xem nhẹ tiểu gia, để cho ngươi khiêu khích ta, để cho ngươi muốn giết ta. Diệp Thần vừa đánh vừa mắng. Vừa rồi ẩn diện quân là thật đối với hắn lên sát ý, nếu không phải muốn cho thiên đế cung mặt mũi, Diệp Thần thật muốn hiện tại liền giết hắn. Phanh phanh phanh. Quyền cước như mưa rơi rơi vào ẩn diện quân trên thân. Ẩn diện quân bị Diệp Thần phóng thích ra tịch diệt pháp tắc áp chế, không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể bị động bị đánh. Một màn này để mọi người dưới đài nhìn càng thêm trợn mắt hốt mồm. Cái này, đây cũng quá trò đùa đi. Chí tôn bảng khiêu chiến, làm sao cảm giác giống trợ búa côn đồ vô lại đánh nhau một dạng. Cái này Diệp Thần, thật đúng là không theo sáo lộ ra bài a. Quen thuộc Diệp Thần người, tỉ như Tiêu Vô Ngấn cùng Chư Cắt Không, thì là khỏe miệng co giật. Tiểu tử này, lại bắt đầu khinh suất Chư Cắt Không lắc đầu bất đắc dĩ. Ai, cái này quen thuộc phối phương, mùi vị quen thuộc Tiêu Vô Ngấn thở dài, phản phất về tới lúc trước Diệp Thần mười mấy tuổi lúc dáng vẻ. Diệp Thần nắm đấm, như mưa rơi rơi vào ẩn diện quân trên khuôn mặt. Để cho ngươi trang bức, để cho ngươi phách lối. Mỗi một quyền đều đương theo lấy Diệp Thần gầm thét. Hắn quyền quyền đến thịt, chuyên môn hướng ẩn diện quân tấm kia che lấp trên khuôn mặt chào hỏi. Chỉ chốc lát sau, ẩn diện quân liền bị đánh mặt mũi bầm dập, máu mũi chảy ngang. Tấm kia nguyên bản âm lãnh mặt, hiện tại sưng lên mấy cái bao, nhìn buồn cười không gì sánh được. Dưới lôi đài, một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Một cái chân tiên đại viên mãn cường giả, lại bị một cái thiên tiên cấp 9 tiểu tử đè xuống đất ma sát, mà lại còn không có lực phản kháng chút nào. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Sư phụ thật tuyệt. Tiểu Niệm Nhu tại Lạc Huynh Thành trong ngực nhảy cẫng hoan hô, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy hưng phấn. Lạc Huynh Thành cùng Ma Cơ liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt ý cười. Nam nhân của các nàng luôn luôn không theo lẽ thường ra bài. Cái này Diệp Thần cũng quá mạnh đi, đơn giản chính là quái vật. Thiên Tiên cấp 9 treo lên đánh chân tiên đại viên mãn, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Mọi người dưới đài nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt tràn đầy kính sợ. Chí tôn bảng thứ nhất, thực chí danh quy. Dừng tay. Một cái Thiên Đế cung trưởng lao rốt cục nhìn không được, lên tiếng quát bảo ngưng lại. Diệp Thần lúc này mới dừng tay, lạnh lùng nhìn ẩn diện quân một chút. Lần này trước hết buông tha ngươi, lần sau còn dám trêu chọc tiểu gia, tất phải giết. Diệp Thần nói xong, quay người đi xuống lôi đài, lưu lại mặt mũi bầm dập, hấp hối ẩn diện quân, nằm trên lôi đài, giống một đầu chó chết. Chí tôn bảng khiêu chiến đã đi tới thời khắc cuối cùng, nhưng trải qua vừa rồi Diệp Thần như thế nháo trò, không còn có người lên đài khiêu chiến. Một lát sau, chí tôn bảng khiêu chiến thời gian đến, Thiên Đế cung một vị trưởng lao thăng lên không trung. Năm nay chí tôn bảng tranh phòng, đến đây là kết thúc. Trưởng lao thanh âm vang dội, truyền khắp toàn trường. Năm nay hạng nhất, chí tôn Diệp Thần. Theo Thiên Đế cung trưởng lão dứt lời, bầu thiên chí tôn bảng nhất trận kim quang lập lòe. Xếp tại đệ nhất Diệp Thần danh tự trước, nhiều chí tôn hai chữ. Chí tôn Diệp Thần. Top 10 danh tự cũng là kim quang sáng rõ. Xếp hạng theo thứ tự là Diệp Thần, Tiêu Vông Ấn, Lạc Quynh Thành, Phương Đông Trắng, Ma Cơ, Lâm Sóc, Tô Trần, Phó Tĩnh Nhàn, Trư Các Hùng, Dư Sơ Mạn. Dưới đài vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Lá chí tôn, lá chí tôn, lá chí tôn. Núi kêu biển gầm bình thường, vang tận mây xanh. Tiểu Niệm Nhu từ Lạc Quynh Thành trong ngực tránh ra, nhào vào Diệp Thần trong ngực. Bẹp. Tại Diệp Thần trên mặt trùng điệp hôn một cái, hạng nhất là sư phụ của nàng, để nàng không gì sánh được tiêu ngạo. Diệp Thần ha ha cười to, ôm lấy Tiểu Niệm Nhu vòng vo vài vòng. Sư phụ tốt nhất. Tiểu Niệm Nhu khanh khách cười không ngừng, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy hưng phấn. Lưu Thị Thế, Vương Tiểu Thiểm, Chữ Như Gà Bới, Cầu Đại Hộ bốn người càng là kích động không thôi, so với bọn hắn chính mình cầm thứ nhất còn hưng phấn. Bốn người bọn họ cũng tiến nhập top 100, rất là thỏa mãn. Bọn hắn cũng biết, bọn hắn có thể tiến vào top 100 đều là Diệp Thần ở trên Thiên Cung học viện cho bọn hắn đại lượng đan dược và Thiên Đế đạo pháp trợ giúp. Không có những này, bọn hắn thậm chí lên bảng tư cách đều không có. Đại ca Lưu Bức, Lưu Thị Thế kích động hô to. Đại ca Huy Vũ, Vương Tiểu Thiểm cũng đi theo hô lên. Đại ca Bá Khí, ốm đau bệnh tật trước như gà đới cũng không cam chịu yếu thế. Đại ca Cầu Đại Hộ vừa định mở miệng, liền bị ba người khác đánh gãy. Người im miệng. Ba người chăm miệng một lời nói. Cầu Đại Hộ ủy khuất ba ngậm miệng lại. Diệp Thần nhìn xem cái này bốn cái tên dở hơi, lắc đầu bất đắc dĩ, bốn gia hỏa này thật đúng là không có chính hình. Lạc Quynh Thành cùng Ma Cơ liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt ý cười, nam nhân của các nàng luôn luôn như thế lóa mắt. Tiêu Vô Ngấn cùng Trư Các Không cũng đi tới, hướng Diệp Thần biểu thị chúc mừng. Chúc mừng a, Diệp Minh. Tiêu Vô Ngấn vừa cười vừa nói, cùng vui cùng vui. Diệp Thần cũng cười đáp lại, Diệp Minh, ngươi đây cũng quá yêu nghiệt đi, Thiên Tiên cấp 9 cầm xuống chí tôn bảng thứ nhất, chỉ sợ toàn bộ tiên giới đều muốn chấn động a. Trư Các Không cảm thán nói. Trên bầu trời, vị Tiêu Thiên Đế cung trưởng lao vuốt vuốt sợi râu, hướng phía dưới để ép ép tay. Yên lặng. Huyên náo quảng trường dần dần an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung vào vị trưởng lão này trên thân. Hiện tại, lại tuyên bố một lần chí tôn bảng xếp hạng ban thưởng. Trưởng lão thanh âm vang dội, mang theo vẻ kích động. Hạng nhất, chí tôn Diệp Thần. Trưởng lão dừng một chút, ánh mắt đảo qua Diệp Thần, mang theo một tia tán thưởng. Chương 358, trong trận hấp thu tạo hóa linh dịch chương 358, trong trận hấp thu tạo hóa linh dịch ban thưởng cực phẩm tiên khí ba kiện. Phong ngự tiên bảo một kiện, linh thạch cùng đan dược một số. Trưởng lão mỗi tuyên bố một kiện ban thưởng, dưới đài liền vang lên một tràng tốt lên. Cực phẩm tiên khí, đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Phong ngự tiên bảo, càng là bảo mệnh thần khí. 10 hàng đầu. Ban thưởng cực phẩm tiên khí một kiện, phong ngự tiên bảo một kiện, linh thạch cùng đan dược một số. Đồng thời, có thể tiến vào Thiên Đế cung tạo hóa linh dịch cao tu luyện một năm. Vâng. Toàn trường xôn xao. Mặc dù tại chí tôn bảng mở ra thời khắc liền công bố quá khế lệ, hiện tại lần nữa tuyên bố, hay là gây nên một mảnh bạo động. Tạo hóa linh dịch, cua một lần có thể tăng lên chí ít một cái cấp bậc thiên phú. Toàn bộ tiên giới, cũng chỉ có Thiên Đế cung còn có chút ít tạo hóa linh dịch, là toàn bộ tiên giới nội tình. Vô số thiên kiêu nhìn về phía 10 hạng đầu ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Top 100 tên. Trưởng lão thanh âm vang lên lần nữa. Nhưng tại ngộ đạo dưới cây ngộ đạo một năm. Ngộ đạo cây có thể gia tăng đối với thiên địa đại đạo pháp tắc cảm ngộ thánh vật. Tại ngộ đạo dưới cây ngộ đạo có thể tăng tốc đối với đại đạo pháp tắc cảm ngộ. Toàn bộ tiên giới chỉ có một gốc ngộ đạo cây, lại đối với hoàn cảnh yêu cầu cực kỳ hà khắc, cần đại lượng linh thạch thuần dưỡng. Hâm mộ chết ta. Dưới đài một vị không lên bảng thiên kiêu, nhìn về phía lên bảng thiên kiêu ánh mắt tràn đầy kính sợ. Trước 1000 tên trưởng lão tiếp tục tuyên bố phía sau ban thưởng, mặc dù không có top 100 tên như vậy phong phú, nhưng cũng cực kỳ chân quý. Lên bảng thiên kiêu kích động không thôi, từng cái vui vẻ ra mặt. Mà không có lên bảng người, thì là ánh mắt hâm mộ nhìn xem bọn hắn, trong lòng tràn đầy khát vọng. Cái này, đây quả thực là một bước lên trời a. Nếu có thể tiến vào top 100, tại ngộ đạo dưới cây ngộ đạo một năm, tu vi của ta nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Ai, đáng tiếc ta không có cái số ấy a. Mọi người dưới đài nghị luận ầm ĩ, cảm thán không thôi. Mà Diệp Thần thì là ôm Tiểu Niệm Đu, một mặt lạnh nhạt. Những phần thưởng này với hắn mà nói, mặc dù không tệ, nhưng cũng không tính được cái gì. Hắn càng quan tâm là có thể cùng thân nhân bằng hữu của mình cùng một chỗ. Sư phụ, ngươi thật lợi hại. Niệm Nhu trưởng thành cũng phải cùng sư phụ một dạng lợi hại. Tiểu Niệm Nhu tại Diệp Thần trong lực, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy sùng bái. Ha ha, đó là đương nhiên. Diệp Thần ha ha cười to, vuốt vuốt Tiểu Niệm Nhu cái đầu nhỏ. Lạc Khuynh Thành cùng Ma Cơ đi đến Diệp Thần bên người, trong mắt tràn đầy nhu tình. Lên bảng tiên tiêu, xin mời tiến về Thiên Cung học viện nhận lấy ban thưởng. Trưởng lão thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một tia uy nghiêm. Mười hạng đầu cùng top 100 tên tiên tiêu, mời theo tam trưởng lão tiến về Thiên Đế Cung nhận lấy ban thưởng. Trưởng lão nói xong, thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Hoa, đi Thiên Đế Cung. Nghe nói Thiên Đế Cung vàng son lộng lẫy, linh khí nồng đậm, đơn giản chính là nhân gian tiên cảnh a. Nếu có thể vào xem liền tốt. Mọi người dưới đài nghị luận ầm ĩ, không ngừng hâm mộ. Thiên Đế Cung tam trưởng lão mang theo chí tôn bảng top 100 tên tiên tiêu, trùng trùng điệp điệp tiến về Thiên Đế Cung. Trên đường đi, tiên nhạc bồng bềnh, thường vân đoá đoá. Đây chính là Thiên Đế Cung sao? Quả nhiên khí phái. Lưu Thị Thế nhìn trước mắt vàng son lộng lẫy cung điện, nhịn không được sợ hãi thán nói: "Đúng vậy a, thật sự là quá trang quan." Vương Tiểu Thiểm cũng đi theo phụ hòa nói: "Đi vào Thiên Đế Cung." Diệp Thần bị đơn độc dẫn tới một chỗ bảo khố. "Lá Chí Tôn, ngài ban thưởng ba kiện cực phẩm tiên khí, ngài có thể tùy ý chọn tuyển." Một vị Thiên Đế Cung trưởng lão cung kính nói ra. Diệp Thần nhìn lướt qua trong bảo khố bảo vật, rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có. Nhưng Diệp Thần bảo vật trên người đã đủ nhiều, những bảo vật này hắn cũng không dùng tới. Nhưng có thể là Niệm Nhu chọn lựa mấy món bảo bối, hắn quay người nhìn về hướng Tiểu Niệm Nhu. "Niệm Nhu, ngươi thích gì? Tùy ý chọn." Tiểu Niệm Nhu chớp mắt to, nhìn xem trong bảo khố bảo vật, có chút hoa mắt. "Sư phụ, ta có thể tùy ý chọn sao?" Tiểu Niệm Nhu có chút không xác định mà hỏi thăm. "Đương nhiên có thể." Diệp Thần khẳng định nhẹ gật đầu. Tiểu Niệm Nhu nghĩ nghĩ, chỉ vào trong bảo khố một thanh nữ sĩ tiết kiếm, một kiện nữ sĩ hộ thân tiên máy, cùng một kiện bảo mệnh tiên khí nói ra. "Sư phụ, ta liền muốn ba kiện này." Diệp Thần cười cười, đối với trưởng lão nói ra. "Liền ba kiện này đi." Trưởng lão liền tranh thủ ba kiện tiên khí lấy ra ngoài, đưa cho Tiểu Niệm Nhu. Tiểu Niệm Nhu tiếp nhận tiên khí, yêu thích không buông tay. "Tạ ơn sư phụ." Tiểu Niệm Nhu vui vẻ nói ra. Diệp Thần lĩnh xong ban thưởng sau, đem phòng ngự tiên bảo mặc lên người. Lập tức, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn phát ra. Khí chất xuất trần, tựa như trích tiên. Lạc Khuynh Thành cùng Ma Cơ mấy vị nữ tử cũng chọn lựa riêng phần mình tiên khí, phòng ngự tiên bẫy. Mặc lên người, tựa như cựu thiên huyền nữ hạ phàm. Bảo vật chọn lựa hoàn tất sau, mọi người đi tới một tòa bị trận pháp bao phủ trước cung điện. Tạo hóa linh dịch cao ngay tại bên trong tòa cung điện này. Cung điện thủ vệ trưởng lão tướng trận pháp mở ra, Diệp Thần nên ngang đem Tiểu Niệm Nhu cũng cùng một chỗ mang theo đi vào. Đây là Diệp Thần đã sớm nghĩ kỹ, tạo hóa linh dịch đối với Tiểu Niệm Nhu có chỗ tốt rất lớn. Còn có thể trợ giúp Tiểu Niệm Nhu tịnh hóa thể nội bộ phận sát khí, Diệp Thần chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đây vốn là không cho phép, nhưng trở ngại Diệp Thần thân phận, Thiên Đế Cung trưởng lão mở một con mắt nhắm một con, giả bộ như không thấy được. Bước vào cung điện, một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt, thấm vào ruột gan. "Hoa, thật thoải mái a." Lạc Khuynh Thành nhịn không được hít sâu một hơi, một mặt say mê. Linh khí này, so Thiên Cung học viện nồng đậm nhiều. Dư Sơ Mạn cũng cảm thán nói. Đập vào mi mắt là hai tòa đẹp đẽ tiểu viện, do một đầu bạch ngọc lát thành đường nhỏ ngăn cách. Cửa tiểu viện phân biệt đứng thẳng hai khối bảng hiệu, một khối viết nam tu khu, một khối viết nữ tu khu. "Đi thôi, chúng ta qua bên kia." Lạc Khuynh Thành ôn nhu ôm Tiểu Niệm Nhu, cùng Ma Cơ, Phó Tĩnh Nhàn, Dư Sơ Mạn cùng đi hướng nữ tu khu. Diệp Thần thì cùng Tiêu Vong Ấn, Chư Các Không, Đông Phương Bạch, Lâm Sóc, Tô Trần cùng đi hướng nam tu khu. Đẩy ra tiểu viện cửa gỗ, một cỗ càng thêm linh khí nồng nặc bừng lên. Trong tiểu viện ở giữa là một tòa to lớn đài đá bạch ngọc, thạch đài bốn phía điêu khắc sinh động như thật tiên thú đồ án. Thạch đài trung ương chính là cái kia trong truyền thuyết tạo hóa linh dịch ao. Tạo hóa linh dịch ao hình tròn, nước ao thanh tịnh thấy đáy, tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam, như là trong bầu trời đêm sáng chói tinh thần. Linh dịch trong ao không ngừng dâng lên từng tia từng sợi sương mù, phiêu đãng trên không trung, mang theo một cỗ nồng đậm mà tươi mát linh khí. Đây chính là tạo hóa linh dịch ao. Quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu Vô Ngấn cảm thán nói. Hít một hơi sương mù này, cảm giác tu vi đều tăng lên không ít. Chư Các Không hít sâu một hơi, một mặt hưởng thụ. Đừng chỉ cố lấy hưởng thụ, tranh thủ thời gian đi vào tu luyện đi, thời gian một năm cũng không thể lãng phí. Diệp Thần nhắc nhở. Đám người gật gật đầu, không kịp chờ đợi nhảy vào tạo hóa linh dịch ao. Vừa tiến vào trong ao, một dòng nước gấm trong nháy mắt chảy khắp toàn thân, không nói ra được thư sướng. Diệp Thần nhắm mắt lại, vận chuyển Thiên Đạo Châu, chuẩn bị trắng trận hấp thu tạo hóa linh dịch năng lượng. Chương 359, toàn bộ mang đi. Chương 359, toàn bộ mang đi. Tạo hóa linh dịch năng lượng cực kỳ tinh thuần, vừa tiến vào thể nội, liền cấp tốc dung nhập vào trong kinh mạch của hắn, không ngừng cường hóa lấy nhục thể của hắn cùng thần hồn. Diệp Thần cảm giác mình tu vi đang nhanh chóng tăng lên, lực lượng trong cơ thể cũng càng ngày càng cường đại. Thiên tư cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Tiểu Niệm Nhu tại nữ tu khu tạo hóa linh dịch trong ao, cũng cảm nhận được linh dịch cường đại công hiệu. "Hoa, đây chính là tạo hóa linh dịch sao? Thật thoải mái a." Tiểu Niệm Nhu ngâm mình ở linh dịch trong ao, thể nội sát khí bị từng điểm tịnh hóa, thoải mái mà híp mắt lại. Tiểu Niệm Nhu tư chất vốn là cực giai, tại tạo hóa linh dịch trợ giúp bên dưới, lại tăng lên một bậc thang. Lạc Khuynh Thành cùng Ma Cơ bọn người cũng đều tại bắt gấp thời gian tu luyện, tranh thủ mức độ lớn nhất mà tăng lên thực lực của mình. Trọng yếu nhất chính là, thiên tư của các nàng cũng đã nhận được chất tăng lên, về sau tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Mà Diệp Thần bên này, Diệp Thần lén lén lút lút vận chuyển Thiên Đạo Châu, chẳng trận đem tạo hóa linh dịch hút vào Thiên Đạo Châu bên trong. Đầy ao tạo hóa linh dịch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang giảm xuống. "A, tại sao ta cảm giác trong hồ này linh dịch giống như biến thiếu đi?" Tiêu Vô Ngấn gãi đầu một cái, nghi ngờ hỏi. "Ta cũng cảm thấy, có phải cảm giác của ta sai lầm hay không?" Chư Cát Không cũng phụ hòa nói, không thể nào, đây chính là Thiên Đế Cung tạo hóa linh dịch ao, làm sao có thể biến thiếu? Đông Phương Bạch biểu thị hoài nghi, có thể là chúng ta hấp thu nhiều lắm đi. Diệp Thần cười ha hả, vội vàng thả chậm hấp thu tốc độ, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Có khả năng. Tiêu Vô Ngấn mấy người cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục đắm chìm tại trong tu luyện. Thời gian cực nhanh, trong mấy mắt, thời gian một năm đi qua. Hô Diệp Thần trường thư một hơi, chậm rãi mở hai mắt ra. Tạo hóa linh dịch năng lượng, để hắn cảm giác toàn thân thư sướng, tu vi cũng đã nhận được tăng lên cực lớn, trực tiếp đột phá đến chân tiên cấp 7. Thoải mái. Diệp Thần trong lòng mừng thầm. Ha ha, ta đột phá đến kim tiên cảnh. Tiêu Vô Ngấn hưng phấn mà kêu to lên. Ta cũng là. Chư Các Không cùng Đông Phương Bạch cũng theo sát phía sau, đột phá đến kim tiên cảnh. Lâm Sóc cùng Tô Trần cũng phân biệt đột phá đến chân tiên cảnh, từng cái tinh thần tỏa sáng, dung quang đầy mặt. Tạo hóa này linh dịch quả nhiên thần kỳ. Lâm Sóc cảm thán nói. Đúng vậy a, thời gian một năm, bù đắp được ta trước kia mấy chục năm khổ tu. Tô Trần cũng kích động không thôi. Chúng ta đã báo hỏa, tạo hóa này linh dịch đối với chúng ta đã vô dụng. Tiêu Vô Ngấn nói ra. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Chư Các Không đề nghị, năm người tuần tự đi ra tạo hóa linh dịch ao. Diệp Thần nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, khóe miệng lộ ra một vòng giảo hoạt dáng tươi cười. Hắc hắc, tạo hóa linh dịch đồ tốt như vậy, không mang đi thì thật là đáng tiếc. Diệp Thần xoa xoa đôi bàn tay, không kịp chờ đợi mở ra Thiên Đạo Châu, điên cuồng hấp thu trong ao còn lại tạo hóa linh dịch. Thật không thể đem trọn ao linh dịch đều nuốt vào trong bụng. Trong ao tạo hóa linh dịch, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống lấy. Thoải mái, quá sung sướng. Diệp Thần trong lòng cũng hỉ. Cũng không lâu lắm, nguyên bản tràn đầy một ao tạo hóa linh dịch, lại bị hắn hấp thu không còn một mảnh. Nhìn xem rông tuyết ao, Diệp Thần miệng đều liệt đến răng hàm. Lần này kiếm bộ rồi. Diệp Thần tâm đủ hài lòng thu hồi Thiên Đạo Châu, khẽ hát, đi ra cung điện. Hắn vừa bước ra nam tu khu tiểu viện, Lạc Quynh Thành, Ma Cơ các nàng cũng vừa tốt từ nữ tu phân biệt ra. Tiểu Niệm Nhu nhìn thấy Diệp Thần, nhãn tình sáng lên, giống con khoái hoặc chim nhỏ mở dạng, trực tiếp nhào vào Diệp Thần ôm ấp. "Sư phụ." Tiểu Niệm Nhu ngọt ngào kêu một tiếng. Diệp Thần một thanh ôm lấy Tiểu Niệm Nhu, tại nàng phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. "Tiểu Nhu Nhu, cảm giác thế nào?" Diệp Thần cười hỏi. "Ân, cảm giác thật thoải mái. Ta cảm giác mạnh lên thật nhiều." Tiểu Niệm Nhu cơ nắm tay nhỏ, một mặt hưng phấn. Diệp Thần sờ lên Tiểu Niệm Nhu đầu, mừng thầm trong lòng. Tại tạo hóa linh dịch trợ giúp bên dưới, Tiểu Niệm Nhu không chỉ có đúc thành vô thượng đạo cơ, thiên tư cũng đã nhận được chất tăng lên. Trọng yếu nhất chính là, trong cơ thể nàng sát khí cũng bị tịnh hóa rất lớn một bộ phận. Nguyên bản bị sát khí ăn mòn đến ảm đạm vô quang xá lợi tử, hiện tại cũng lần nữa khôi phục quang mang thần thánh. Chỉ cần lại pha được mấy lần tạo hóa linh dịch, Tiểu Niệm Nhu thể nội sát khí cơ bản liền có thể toàn bộ tịnh hóa. Bất quá, nếu là tại gia nhập mấy vị thuốc, hiệu quả sẽ tốt hơn. Diệp Thần trong lòng thầm nghĩ. Hắn sở dĩ đem nam tu khu tạo hóa linh dịch mang đi, chính là vì cho Tiểu Niệm Nhu tịnh hóa sát khí. Trước kia hắn không biết tạo hóa linh dịch có thể hoàn toàn tịnh hóa sát khí, coi là chỉ có thể tịnh hóa bộ phận sát khí. Lúc này, hắn thậm chí muốn xông vào nữ tu khu, đem nữ tu khu tạo hóa linh dịch cũng mang đi. Bất quá, tạo hóa linh dịch dù sao cũng là Thiên Đế Cung nội tình, dù sao cũng phải cho Thiên Đế Cung lưu một chút. Diệp Thần cuối cùng vẫn từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. "Diệp Thần, chúng ta đi ra." Lạc Khuynh Thành thanh âm ôn nhu đánh gãy Diệp Thần suy nghĩ. "Cảm giác thế nào?" Diệp Thần nhìn về phía Lạc Khuynh Thành, "Ma Cơ bọn người, quá thần kỳ. Tu vi của ta tăng lên thật nhiều." Lạc Khuynh Thành một mặt kinh hỉ. "Ta cũng là, ta cảm giác lại nhanh muốn đột phá." Dư Sơ Mạn cũng kích động nói ra. Lạc Khuynh Thành đột phá đến chân tiên cấp 4, Dư Sơ Mạn đột phá tới chân tiên cấp 1. Ma Cơ cùng Phó Tĩnh Nhàn càng là đột phá tới kim tiên cảnh, từng cái mặt mày tỏa sáng, thần thái sáng láng. "Tạo hóa này linh dịch hiệu quả cũng quá tốt đi." Ma Cơ cảm thán nói. "Đúng vậy a, thời gian một năm, bù đắp được ta trước kia mấy chục năm khổ tu." Phó Tĩnh Nhàn cũng hưng phấn không thôi. Diệp Thần nhìn xem các nàng, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Lần này Thiên Đế Cung chi hành, thu hoạch tương đối khá a. Diệp Thần trong lòng mừng thầm. "Đi thôi, chúng ta trở về đi." Diệp Thần thúc giục đám người, trong lòng lại tính toán mau chóng rời đi chỗ thị phi này. Hắn cũng không muốn các loại Thiên Đế Cung các trưởng lão phát hiện nam tu khu tạo hóa linh dịch bị hắn tận diệt, đến lúc đó muốn thoát thân coi như khó khăn. "Gấp gáp như vậy làm gì?" Tiêu Vô Ngấn hơi nghi hoặc một chút, một năm này thời gian tu vi đột nhiên tăng mạnh, hắn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. "Chính là a, cái này không giống Diệp Minh phong cách." Chư Các Không cũng phụ hòa nói. Ách Diệp Thần nhãn châu xoay động, vội vàng giải thích nói, "Đây không phải đi ra một năm thôi, muốn về nhà sớm." Diệp Thần nói đến cũng đối, "Chúng ta hay là đi về trước đi." Lạc Khuynh Thành cũng mở miệng nói ra. Nàng tâm tư cẩn thận, ẩn ẩn phát giác được Diệp Thần tựa hồ có chuyện gì giấu giếm các nàng, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Đám người gật gật đầu, cũng không có nghĩ nhiều nữa, dù sao đi ra một năm, là nên trở về nhìn một chút. Một đoàn người đi ra cung điện kết giới. Thiên Đế Cung mấy vị trưởng lão sớm đã tại bên ngoài kết giới chờ đợi. Nhìn thấy đám người tinh thần sung mãn, tu vi phóng đại, mấy vị trưởng lão đều lộ ra nụ cười hài lòng. Chỉ là, bọn hắn hiện tại còn không biết, tạo hóa linh dịch đã toàn bộ bị Diệp Thần gói, như biết, bọn hắn liền không cười được. Chương 360, mang Tiểu Niệm Nhu đi gặp Minh Viễn. Chương 360, mang Tiểu Niệm Nhu đi gặp Minh Viễn. Không tệ không tệ, xem ra thu hoạch của các ngươi cũng không nhỏ à. Một vị trưởng lão tóc trắng nuốt râu, cười ha hả nói ra. Đa tạ trưởng lão vung trồng, đám người cùng kêu lên nói ra. Ân, hảo hảo cố gắng, tương lai tiên giới gánh nặng liền muốn rơi vào các ngươi trên vai. Một vị trưởng lão khác cũng khích lệ nói. Sau đó, mấy vị trưởng lão dẫn 10 người đi ra Thiên Đế Cung. Mới ra Thiên Đế cung, Diệp Thần liền không kịp chờ đợi cùng Tiêu Vong Ấn, Chư Các Không, Đông Phương Bạch cáo biệt. Mấy vị huynh đệ, ta đi trước một bước, sau này còn gặp lại. Diệp Thần lôi kéo Lạc Quynh Thành, Ma Cơ, Lâm Sóc bọn người, vội vàng rời đi. Tiêu Vong Ấn, Chư Các Không, Đông Phương Bạch ba người hai mặt nhìn nhau, một mặt mở mịt. Diệp huynh đây là thế nào? Làm sao gấp gáp như vậy? Tiêu Vong Ấn gãi đầu một cái, nghi ngờ hỏi. Không biết ta, kỳ kỳ quái quái. Chư Các Không cũng không hiểu ra sao. Có lẽ là có chuyện gì gấp đi. Đông Phương Bạch suy đoán nói. Ba người mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, riêng phần mình bay trở về tông môn của mình. Thiên Đế cung bên trong, Diệp Thần bọn người sau khi rời đi, mấy vị trưởng lão về tới Tạo Hóa Linh Dịch Ao, chuẩn bị kiểm tra một chút tình huống. Vừa bước vào Nam Túc khu, mấy vị trưởng lão liền trợn tròn mắt. Nguyên bản tràn đầy một ao Tạo Hóa Linh Dịch, vậy mà một giọt đều không thừa. Đáy ao sạch sẽ, thậm chí có thể soi sáng ra bóng người đến. Mấy vị trưởng lão khỏe miệng không khỏi có quắc một trận. Cái này trưởng lão tóc trắng chỉ vào trống rỗng ao, nửa ngày nói không ra lời. Tạo hóa này linh dịch thế nhưng là Thiên Đế cung nội tình, hiện tại một giọt đều không thừa, bọn hắn nên như thế nào hướng lên Thiên Đế bàn giao a? Chắc không được Diệp Thần tiểu tử kia đi được đội vã như vậy. Một vị trưởng lão khác bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu tử này, hay là giống như trước đây, có đồ tốt tuyệt đối không thể để cho hắn biết. Một vị trưởng lão cười khổ lắc đầu, trong giọng nói lại mang theo vẻ cương triều. Bọn hắn đã đoán được, ao này tạo hóa linh dịch, khẳng định là bị Diệp Thần cho thuận đi. Ai, tiểu tử này, thật sự là trưởng lão tóc trắng bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù đau lòng tạo hóa linh dịch, nhưng bọn hắn cũng biết, Diệp Thần thiên phú dị bẩm, những tạo hóa này linh dịch trong tay hắn, có lẽ có thể phát huy càng lớn tác dụng. Thôi thôi, coi như là cho tiểu tử này một chút ban thưởng đi. Một vị trưởng lão khoát tay áo, nói ra. Mấy vị trưởng lão nhìn nhau cười khổ, cũng không truy cứu nữa chuyện này. Dù sao, Diệp Thần thế nhưng là Thiên Đế xem trọng người, tin tưởng Thiên Đế cũng sẽ không trách tội bọn hắn. Diệp Thần, ngươi vì cái gì vội vã như vậy rời đi Thiên Đế cung? Trở lại Vô Cực Tiên cung sau, Lạc Quynh Thành ôn nhu lôi kéo Diệp Thần tay, một mặt ngươi có việc giấu giếm nét mặt của ta. Lâm Sóc, Tô Trần, Dư Sơ Mạn, Ma Cơ, bao quát bị Ma Cơ ôm tiểu Niệm Du, đều đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Diệp Thần cười thân bí, sờ sờ Lạc Quynh Thành cái mũi, Quynh Thành, cái gì đều không thể gạt được ngươi a. Sư đệ, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Ngươi mau nói a. Tô Trần vội vã không nhịn nổi truy vấn. Diệp Thần ra vẻ thần bí hạ giọng, nói ra, ta ở Thiên Đế cung mang theo một chút xíu bảo bối đi ra. Thiên Đế cung bảo bối ngươi cũng dám cầm? Tô Trần cùng Dư Sơ Mạn mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin. Một chút xíu ngươi sẽ gấp gáp như vậy rời đi? Lạc Quynh Thành mỉm cười, hiển nhiên không tin Diệp Thần lý do thoái thác. Diệp Thần nên tiếp Lạc Quynh Thành nhìn rõ hết thể ánh mắt, bất đắc dĩ thở dài. Tốt ta, ta thẳng thắn, ta đem Nam Tu khu tạo hóa linh dịch, toàn bộ đóng gói mang ra ngoài. Cái gì? Toàn bộ mang đi? Tô Trần kinh hô một tiếng, cái cầm đều nhanh rớt xuống đất, đây chính là Thiên Đế cung nội tình a. Ngươi lại dám đánh bao mang đi? Trời ạ, đây cũng quá lớn mật đi. Dư Sơ Mạn cũng bưng bít lấy miệng nhỏ, một mặt khó có thể tin. Lâm Sóc mặt không thay đổi đứng ở một bên, cố gắng duy trì lấy cao lạnh hình tượng, nhưng khóe miệng vẫn là không nhịn được co quắp một chút, hiển nhiên cũng bị Diệp Thần cử động kinh đến. Ma Cơ ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, hưng phấn mà xoa xoa đôi bàn tay, biểu tình kia phảng phất tại nói, ta làm sao lại không nghĩ tới đóng gói đâu. Tiểu Niệm Nhu bị Ma Cơ ôm, nhìn xem Diệp Thần, đầy mắt đều là tiểu tinh tinh. Sư phụ thật sự là quá tuyệt vời, có thể làm cho ta mạnh lên, lại thoải mái tạo hóa linh dịch đều có thể mang ra. Lạc Quynh Thành thì là một bộ ta liền biết biểu lộ, lắc đầu bất đắc dĩ. Bọn họ cũng đều biết, Diệp Thần đem tạo hóa linh dịch mang ra là vì Tiểu Niệm Nhu, tạo hóa linh dịch đối với Tiểu Niệm Nhu tịnh hóa sát khí rất trọng yếu. Diệp Thần đem tạo hóa linh dịch cất vào một cái bình ngọc nhỏ bên trong, đi vào tiên dược phòng. Tam sư tỷ, ta tới. Diệp Thần nhân chưa tới âm thanh tới trước, âm thanh vang dội tại tiên dược phòng trên vang vọng. Nam Cung Trúc Nguyên từ dược lư bên trong đi ra, nhìn thấy Diệp Thần phong trần mệt mỏi dáng vẻ, không khỏi cười một tiếng. Tiểu sư đệ, ngươi trở về. Hắc, có đồ tốt cho Tam sư tỷ. Diệp Thần móc ra bình ngọc. Nam Cung Trúc Nguyên tiếp nhận bình ngọc, mở ra xem, lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là tạo hóa linh dịch, ngươi đem Thiên Đế cung cấp sạch. Hắc, sư tỷ minh giám. Diệp Thần cười hắc, gãi đầu một cái, trực tiếp thừa nhận. Hắn đem tạo hóa linh dịch toàn bộ thuận đi ra, cái này không phải liền là tẩy sạch thôi. Nam Cung Trúc Nguyên lắc đầu bất đắc dĩ, tẩy sạch Thiên Đế cung, tiểu sư đệ này hay là người thứ nhất. Bất quá, nàng cũng biết, Diệp Thần là vì Tiểu Niệm Nhu. Tiểu Niệm Nhu thể nội sát khí một mực là cái thai hoang ẩm, mà tạo hóa linh dịch có thể tịnh hóa sát khí. Ngươi đem tạo hóa linh dịch cho ta đi. Nam Cung Trúc Nguyên vươn tay, ánh mắt ôn nhu, chỉ cần gia nhập mấy vị thuốc, lại luyện chế một phen, hiệu quả khẳng định tốt hơn. Sư tỷ phí tâm Diệp Thần đem chứa tạo hóa linh dịch bình ngọc đưa cho Nam Cung Trúc Nguyên. Thời gian như thời gian qua nhanh, đảo mắt nửa năm trôi qua. Trong nửa năm này, Tiểu Niệm Nhu ngâm một lần luyện chế qua đi tạo hóa linh dịch, hiệu quả rõ rệt, thể nội sát khí lại tịnh hóa một bộ phận. Nhìn xem Tiểu Niệm Nhu thể nội sát khí bị tịnh hóa, Diệp Thần trong lòng tràn đầy vui mừng. Là thời điểm mang Tiểu Niệm Nhu đi gặp phụ thân nàng. Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng, mặc dù còn không thể nhận nhau, nhưng Tiểu Niệm Nhu đã 5 tuổi, cũng hẳn là đi xem một chút phụ thân của mình. Diệp Thần đem ý nghĩ này nói cho Lạc Quynh Thành bọn người, tất cả mọi người biểu thị đồng ý cùng kỳ trở đi Diệp Thần cùng Tiểu Niệm Nhu, từ Vô Cực Tiên cung bay ra. Vừa bay ra không xa, một bóng người liền từ phía sau đuổi theo. Diệp huynh, chờ ta một chút. Tiêu Vô Ngấn cực tốc bay tới, mang trên mặt vẻ hưng phấn. Lão Tiêu, sao ngươi lại tới đây? Diệp Thần có chút ngoài ý muốn. Hắc hắc, ta nghe nói ngươi muốn dẫn Tiểu Niệm Nhu ra ngoài, ta cũng muốn đi tham gia náo nhiệt. Tiêu Vô Ngấn thần bí hề hề vừa cười vừa nói. Mặc dù Diệp Thần chưa nói cho hắn biết Tiểu Niệm Nhu lai lịch, nhưng sau đó trải qua giải được tin tức, hắn cũng đại khái đoán được. Diệp Thần biết Tiêu Vô Ngấn tính tình, cũng không nói thêm cái gì, liền đồng ý hắn cùng nhau đi tới. Cùng kỳ chở ba người, tiếp tục hướng phía Tây Châu bay đi. Tiểu Niệm Nhu ngồi tại Diệp Thần trong ngực, tò mò đánh giá phía dưới phong cảnh. Nàng còn không biết, chính mình sắp nhìn thấy cha ruột của mình. Mà trận này gặp mặt. Chương 361, Hòa thượng vì cái gì có thể uống rượu? Chương 361, Hòa thượng vì cái gì có thể uống rượu? Trải qua hơn nửa năm phi hành, Diệp Thần ba người đi vào Tây Châu Thanh Thủy trấn trên không. Tây Châu đến. Diệp Thần cúi đầu nhìn phía dưới rách nát thành trấn, ngữ khí trầm thấp. Cái này Tiêu Vô Ngấn hít sâu một hơi, nhìn phía dưới cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng, rung động trong lòng không thôi. Nguyên bản đường phố phồn hoa, bây giờ không có một ai, phòng ốc sụp đổ, hoàn toàn tĩnh mịch. Chuyện gì xảy ra? Nơi này xảy ra chuyện gì? Tiêu Vô Ngấn nhịn không được hỏi. Tiểu Niệm Nhu cảm thụ sư phụ tâm tình nặng nề, nằm ngoài Diệp Thần phía sau lưng, ôm Diệp Thần cổ kết ấp. Một trận gió lạnh thổi qua, cuốn lên trên đường phố tàn phá lá cờ vải, phát ra phần phật tiếng vang, tăng thêm mấy phần điệu hiệu. Cung Kỳ không có quá nhiều dừng lại, tiếp tục hướng phía Thanh Thủy thôn phương hướng bay đi. Sau một lát, Thanh Thủy thôn xuất hiện ở ba người trong tầm mắt. Nếu như nói Thanh Thủy trấn là rách nát, cái kia Thanh Thủy thôn chính là một vùng phế tích. Nguyên bản phong ốc toàn bộ sụp đổ, biến thành từng cái nấm mộ, nhìn thấy mà giật mình. Cái này, đây đều là Tiêu Vô Ngấn chỉ vào những cái kia nấm mộ, âm thanh run rẩy. Thanh Thủy thôn thôn dân. Diệp Thần thanh âm trầm thấp, mang theo một tia bi thống. Đây đều là Minh Viễn tự mình tay không đào quán mai táng. Thanh Thủy thôn phía đông nhất, còn có một tòa lẻ loi trơ trọi nhà gỗ nhỏ, tại trong một mảnh phế tích lộ ra đặc biệt đột ngột. Nhà gỗ trước trong tiểu viện, đồng dạng đứng thẳng một ngôi mộ. Trên bia mộ khắc lấy ái thê Miêu Tiểu Nhu chi mộ mấy chữ. Một người mặc tăng bào màu xám tiểu hòa thượng, chính quỳ gối trước mộ phần, thấp giọng tụng niệm lấy Phật kinh. Chính là Minh Viễn. Diệp Thần nắm Tiểu Niệm Nhu, cùng Tiêu Vô Ngấn cùng một chỗ từ cùng kỳ trên lưng nhảy xuống. Ba người nhẹ nhàng rơi vào Minh Viễn sau lưng. Tiêu Vô Ngấn nhìn xem trên bia mộ chữ, trong lòng đã xác định, Tiểu Niệm Nhu chính là Minh Viễn cùng Miêu Tiểu Nhu hài tử. A Di Đà Phật. Minh Viễn tụng xong trải qua, chậm rãi đứng dậy, quay người nhìn về phía Diệp Thần ba người. Diệp thí chủ, Tiêu thí chủ, các ngươi đã tới. Minh Viễn thanh âm bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy bi thương. Diệp Thần gật gật đầu, biểu thị đáp lại. Minh Viễn đại sư. Tiêu Vô Ngấn chắp tay trước ngực, có chút không người. Tiểu Niệm Nhu tò mò nhìn Minh Viễn, mắt to nháy nháy. Trong lòng đối với Minh Viễn có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Tiểu Niệm Nhu cảm giác trước mắt hòa thượng này, tựa như sư phụ của nàng Diệp Thần một dạng thân thiết. Minh Viễn ánh mắt rơi vào Diệp Thần nắm Tiểu Niệm Nhu trên thân lúc, trái tim của hắn run lên bần bật. Một loại huyết mạch tương liên cảm giác, trong nháy mắt xông lên đầu, đây chính là hắn nữ nhi, Miêu Niệm Nhu. Minh Viễn tay không bị khống chế run rẩy lên, hắn chậm rãi vươn tay, muốn chạm đến Tiểu Niệm Nhu. Nhưng lại ở giữa không trung dừng lại, tựa hồ là sợ đã quấy rầy cái này mỹ hảo hình ảnh. Diệp Thần thấy thế, nhẹ nhàng buông ra Tiểu Niệm Nhu tay, mỉm cười, ra hiệu Tiểu Niệm Nhu tiến lên. Niệm Nhu, đi bái kiến đại sư. Tiểu Niệm Nhu khéo léo đi đến Minh Viễn trước mặt. Nàng học đại nhân bộ dáng, cung cung kính kính thi lễ một cái. Niệm Nhu, bái kiến đại sư. Ngại thanh mại khí thanh âm, để Minh Viễn tâm đều hòa tan. Tốt, tốt, tốt. Minh Viễn liên tiếp nói ba chữ tốt, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Hắn hai tay run run, đem Tiểu Niệm Nhu đỡ lên. Trong hốc mắt nổi lên một tầng hơi nước, nhưng hắn cố nén, không để cho nước mắt chảy xuống đến. Đa tạ Diệp thí chủ. Minh Viễn hít sâu một hơi, đối với Diệp Thần thật sâu cúi đầu, phát ra từ nội tâm lòng cảm kích, không lời nào có thể diễn tả được. Diệp Thần vội vàng đỡ lấy Minh Viễn. Người ta huynh đệ, không cần đa lễ. Hắn ôn hòa cười cười, trong lòng cũng tràn đầy vui mừng. Minh Viễn ánh mắt lần nữa rơi vào Tiểu Niệm Nhu trên thân. Hắn chú ý tới, Tiểu Niệm Nhu mặc trên người mang, tất cả đều là cực phẩm phòng ngự tiên khí. Mỗi một kiện đều giá trị liên thành, bảo hộ lấy Niệm Nhu sẽ không nhận tí xíu tổn thương. Minh Viễn trong lòng minh bạch, Diệp Thần là đem Tiểu Niệm Nhu trở thành nữ nhi ruột thịt của mình đồng dạng đối đãi. Hắn vừa cẩn thận cảm thụ một chút Tiểu Niệm Nhu khí tức, phát hiện Tiểu Niệm Nhu thể nội sát khí đã được đến cực lớn tinh hóa. Hắn biết, Diệp Thần nhất định là phí hết cái giá rất lớn. Trong lòng đối với Diệp Thần cảm kích sâu hơn một tầng. Minh Viễn nhìn trước mắt hoạt bát đáng yêu Tiểu Niệm Nhu, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn rốt cục cùng mình nữ nhi gặp lại. Mặc dù là lấy phương thức như vậy, nhưng hắn đã rất thỏa mãn. Hắn tin tưởng, tại Diệp Thần chiếu cố bên dưới, Tiểu Niệm Nhu nhất định sẽ khỏe mạnh khoái hoạt trưởng thành. Niệm Nhu, ngươi đi cho nàng dập đầu. Diệp Thần sờ lên Tiểu Niệm Nhu đầu, chỉ vào Miêu Tiểu Nhu mộ, ôn nhu nói. Tiểu Niệm Nhu mặc dù không rõ vì cái gì, nhưng nàng rất nghe sư phụ lời nói, sư phụ để nàng đập liền nhất định có sư phụ đạo lý. Tiểu Niệm Nhu sửa sang lại quần áo, nện bước chân ngắn nhỏ, đi vào trước mộ bia. Nàng rất trịnh trọng quỳ xuống, đông 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 dập đầu lạy ba cái đầu nhỏ tại đập tới trên mặt đất lúc, còn nhẹ nhẹ lung lay, lộ ra đặc biệt chăm chú. Dập đầu xong Tiểu Niệm Nhu đứng người lên, tò mò ngửa đầu hỏi Diệp Thần. Sư phụ, mộ bia bên trong ngủ người là ai vậy? Tại sao cùng Niệm Nhu danh tự một dạng, có cái Nhu chữ? Diệp Thần trong lòng chua chua, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào. Niệm Nhu còn nhỏ, Diệp Thần hiện tại cũng không muốn sớm như vậy nói cho nàng chân tướng. Hắn ngồi xổm người xuống, ôn nhu vuốt ve Tiểu Niệm Nhu tóc, nhẹ nhàng nói ra, dưới mộ bia ngủ chính là một vị thật vĩ đại người, về sau Niệm Nhu trưởng thành liền sẽ biết. Tiểu Niệm Nhu cái hiểu cái không gật gật đầu, không tiếp tục hỏi. Nàng kéo léo đứng tại Diệp Thần bên người, mắt to vụ sáng, nhìn xem Minh Viễn, không biết vì cái gì, nàng luôn cảm giác Minh Viễn rất thân thiết. Tiêu Vô Ngấn thấy thế, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một bầu rượu, vừa cười vừa nói, tới tới tới, hôm nay là ngày tháng tốt, chúng ta uống một chén. Hắn vung tay lên, một bộ cái bàn trống rông xuất hiện ở trong viện. Diệp Thần cùng Minh Viễn gật gật đầu, vây quanh cái bàn tòa hạ. Tiêu Vô Ngấn xuất ra ba cái chén ngọc, rót đầy rượu. Chúc mừng Minh Viễn đại sư. Tiêu Vô Ngấn giơ ly rượu lên, đối với Minh Viễn nháy mắt ra hiệu. Mặc dù không có nói rõ chúc mừng cái gì, nhưng Minh Viễn biết, Tiêu Vô Ngấn là tại chúc mừng hắn cùng Tiểu Niệm Nhu trà con chủ phụng. Diệp Thần cũng giơ ly rượu lên, ánh mắt nhu hòa nhìn xem Minh Viễn. A Di Đà Phật, hai vị thí chủ khách khí. Minh Viễn giơ ly rượu lên, mỉm cười, tất cả đều trong im lặng. Ba cái chén rượu nhẹ nhàng đụng một cái, phát ra tiếng vang lanh lảnh, ba người ngửa đầu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Minh Viễn cầm bầu rượu lên, cho ba người rót đầy rượu, lần nữa nâng chén. Chúc mừng Diệp thí chủ đoạt được chí tôn bảng thứ nhất, cũng chúc mừng Tiêu thí chủ đoạt được người thứ hai. Minh Viễn thanh âm bình tĩnh như trước, nhưng trong giọng nói lại mang theo một tia chân thành chúc mừng. Tiểu Niệm Nhu chớp lấy mắt to, tò mò nhìn uống rượu Minh Viễn. Trong đầu nhỏ tràn đầy nghi hoặc, hoa thượng vì cái gì có thể uống rượu đâu? Nàng lén lén liếc một cái Diệp Thần, lại liếc mắt nhìn Tiêu Vô Ngấn, phát hiện bọn hắn đều uống đến rất tự nhiên, giống như hòa thượng uống rượu là một kiện chuyện rất bình thường. Tiểu Niệm Nhu quyết định, đợi lát nữa hỏi một chút sư phụ. Chương 362, cha con một chỗ. Chương 362, cha con một chỗ. Ba người vừa uống vừa trò chuyện, bầu không khí hòa hợp. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, gần nửa ngày đi qua. Diệp Thần nhìn thoáng qua sắc trời, đặt chén rượu xuống, đối với Minh Viễn nói ra, "Tiểu hòa thượng, ta cùng lão Tiêu còn có chút việc phải xử lý, rời đi trước một lát." Tiêu Vô Ngấn cũng nói theo, "Đúng vậy a, Minh Viễn đại sư, chúng ta rất nhanh liền trở về." Hai người lẫn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau. Bọn hắn là tại cho Minh Hòa Tiểu Niệm Nhu một chỗ cơ hội, tăng tiến cha con tình cảm. Minh Viễn gật gật đầu, Minh Bạch Diệp Thần cùng Tiêu Vô Ngấn là đang cho hắn cùng mình con gái ruột một chỗ cơ hội. Hai vị thí chủ xin cứ tự nhiên. Diệp Thần cùng Tiêu Vô Ngấn đứng dậy, đối với Minh Viễn cùng Tiểu Niệm Nhu chắp tay. Diệp Thần xoay người, sờ lên Tiểu Niệm Nhu cái đầu nhỏ, "Tiểu Nhu nhu ngoan, sư phụ rất nhanh liền trở về, ngươi cùng đại sư ở chỗ này chơi một hồi." Tiểu Niệm Nhu mặc dù có chút không bỏ, nhưng vẫn là khéo léo nhẹ gật đầu. "Ân, sư phụ, ta chờ ngươi trở lại." Diệp Thần cùng Tiêu Vô Ngấn nhìn nhau cười một tiếng, thân ảnh lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Trong tiểu viện, chỉ còn lại có Minh Viễn cùng Tiểu Niệm Nhu. Minh Viễn nhìn trước mắt việc này rồi đáng yêu nữ nhi, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn rốt cục có thể cùng nữ nhi của mình đơn độc ở chung được. Mà Tiểu Niệm Nhu thì tò mò đánh giá Minh Viễn, trong lòng đối với hòa thượng này có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Nàng luôn cảm thấy, hòa thượng này cùng nàng sư phụ mở dạng, đều cho nàng một loại cảm giác thật ấm áp. Một trận gió nhẹ thổi qua, cuốn lên lá rụng, tại trong tiểu viện nhẹ nhàng bay múa. Ánh nắng vẩy vào Tiểu Niệm Nhu trên khuôn mặt, tỏa ra nàng thiên chân vô tả dáng tươi cười. Giờ khắc này, thời gian phảng phất dừng lại bình thường, hình ảnh ấm áp mà mỹ hảo. Minh Viễn nhìn xem Tiểu Niệm Nhu cái kia ngây thơ dáng tươi cười, trong lòng khói mù bị cái này ngây thơ xua tán đi mấy phần. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Niệm Nhu bên thai sợi tóc, muốn nói chuyện lại nhất thời ở giữa không biết nên nói cái gì. Cuối cùng vẫn Tiểu Niệm Nhu mở miệng trước, "Đại sư, ngươi vì cái gì một người ở chỗ này nha?" Minh Viễn trong mắt lóe lên một tia bi thương, nhưng rất nhanh lại che giấu đi qua, mỉm cười nói, "Ta ở chỗ này thủ hộ một phần hứa hẹn." Minh Viễn từng đã đáp ứng Miêu Tiểu Nhu, chờ bọn hắn hải tử sau khi sinh, ngay ở chỗ này ở cư. Mặc dù Miêu Tiểu Nhu đã không có ở đây, nhưng hắn y nguyên còn muốn thủ vững phần này hứa hẹn. Tiểu Niệm Nhu nghiêng đầu, nháy mắt to, "Cái hiểu cái không?" Minh Viễn lập tức nói sang chuyện khác, "Niệm Nhu, ngươi bình thường đều ưa thích làm những gì nha?" "Ta thích nghe Tam sư bá cùng Tứ sư bá giảng sư phó khi còn bé cố sự." Tiểu Niệm Nhu con mắt lóe sáng tinh tinh, không chút suy nghĩ liền trực tiếp hồi đáp. "Bọn hắn giảng cố sự có thể có ý tứ, nói sư phụ khi còn bé thường xuyên ra ngoài ăn cướp những người xấu kia." Tiểu Niệm Nhu nói, chính mình trước cười khanh khách đứng lên. Minh Viễn cũng cười theo cười, từ ái nhìn xem nàng. "Ta còn ưa thích sư phụ dạy ta tu luyện." Tiểu Niệm Nhu tiếp tục nói, "Sư phụ nói các loại niệm nhu trưởng thành, liền dạy niệm nhu rất lợi hại pháp thuật. Vậy ngươi cần phải hảo hảo cùng ngươi sư phụ học, sư phụ của ngươi hắn rất lợi hại." Minh Viễn mỉm cười gật đầu. "Ta biết nha, sư phụ là chí tôn bảng thứ nhất, có thể lợi hại." Tiểu Niệm Nhu dùng sức gật gật đầu, rất là tự hào, nhô lên bộ ngực nhỏ, một bộ giống như vinh yên dáng vẻ. "Sư phụ còn mang ta đi Thiên Đế cung, dùng tạo hóa linh dịch ngâm trong bồn tắm, có thể dễ chịu. Sư phụ còn vụng trộm đem tạo hóa linh dịch đóng gói đi ra, pha cho ta tắm." Tiểu Niệm Nhu nói, nhắm mắt lại, tựa hồ đang dư vị loại cảm giác thoải mái kia. Minh Viễn nghe Tiểu Niệm Nhu đồng ngôn đồng ngữ, trong lòng tràn đầy ấm áp. Hắn phảng phất thấy được Miêu Tiểu Nhu bóng dáng, hoạt bát đáng yêu, hồn nhiên ngây thơ. Đồng thời Minh Viễn trong lòng cũng ngũ vị tạp trần. Tạo hóa linh dịch, đó là chân quý bực nào thiên tài địa bảo. Liền xem như Thiên Đế cung, cũng đem nó coi là nội tình, sẽ không tùy tiện vận dụng. Có thể Diệp Thần, vậy mà vì tịnh hóa Tiểu Niệm Nhu thể nội sắc khí, trực tiếp đóng gói mang đi một ao tạo hóa linh dịch. Phần tính nghĩa này, thật sự là quá nặng đi. Minh Viễn hít sâu một hơi, đem tâm tình trong lòng đè xuống. Hắn hiểu được, Diệp Thần sứ như vậy, hoàn toàn là từ đối với Tiểu Niệm Nhu bảo vệ. Cùng lúc đó, Thanh Thủy trấn trên không, hai bóng người nằm tại mềm mại trên mây trắng, nhàn nhã phiêu đãng. Tiêu Vô Ngấn thời khắc này biểu lộ, có thể dùng chấn kinh hai chữ để hình dung. Miệng hắn dương thật to, đủ để nhét vào một viên trứng gà. Vương ngoại thần tộc, sát thần, đồ sát. Thanh Thủy trấn Tiêu Vô Ngấn tự lẩm bẩm, đem Diệp Thần vừa rồi nói lời nói, trong đầu lặp đi lặp lại nhấm nhướt. Hắn cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy to lớn trùng kích. Trước đó, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, tại ngoài tiên giới lại còn có những chủng tộc khác tồn tại. Càng không có nghĩ tới, những này vực ngoại dị tộc vậy mà lại tàn nhẫn như vậy, đồ sát toàn bộ Thanh Thủy Trấn, thậm chí ngay cả xung quanh mấy cái môn phái nhỏ đều không buông tha. Miêu Tiểu Nhu cũng là bị cái kia sát thần giết chết. Tiên giới còn phong ấn tu vi siêu việt tiên đế thượng cổ tà thần, mà lại phong ấn lọt vào phá hư, xuất hiện buông lỏng. Tiêu Vô Ngấn đông nhiên rót mấy ngụm rượu, cay độc tiểu dịch thuận tiết hầu trượt xuống, lại phản phất tới bất diệt trong lòng cái kia cố khiếp sợ hỏa diễm. Vượt ngoại thần tộc, tà thần trong miệng hắn còn đang không ngừng mà lẩm bẩm mấy cái này từ, giống như là đang cố gắng tiêu hóa bất thình lình tin tức khổng lồ số lượng. Diệp Thần cũng uống một ngụm rượu, đưa tay vô vô Tiêu Vô Ngấn bả vai. Lão Tiêu, chớ suy nghĩ quá nhiều, hiện tại tiên giới tạm thời an toàn. Hắn an ủi, ngữ khí trầm ổn hữu lực, lại nói, bằng vào chúng ta tu vi hiện tại, lo lắng cũng vô dụng. Diệp Thần ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ, coi như cái kia thượng cổ tà thần thật xông phá phong ấn, chúng ta cũng giúp không được giúp cái gì, còn không bằng cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới tầng thứ cao hơn, mới có thể chân chính thành tiên giới xuất lực. Tiêu Vô Ngấn nặng nề mà nhẹ gật đầu, Diệp Thần lời nói như thể hồ quán đỉnh, để hắn trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Ngươi nói đúng, cùng buồn lo vô cớ, không bằng chăm chỉ tu luyện. Hắn trong ánh mắt một lần nữa dấy lên đấu trí. Đi thôi, cần phải trở về. Diệp Thần đứng người lên, vỗ vỗ bụi đất trên người. Hai người thân ảnh lóe lên, lần nữa về tới Thanh Thủy thôn tiểu viện. Trong tiểu viện, Minh Viễn cùng Tiểu Niệm Nhu chính trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng truyền đến từng đợt thanh thúy tiếng cười. "Sư phụ, người trở về rồi." Tiểu Niệm Nhu mắt sắc, liếc mắt liền thấy được trở về Diệp Thần, lập tức nện bước chân ngắn nhỏ chạy tới, ôm chặt lấy Diệp Thần ủi. "Tiểu Nhu Nhu ngoan." Diệp Thần cười sờ lên Tiểu Niệm Nhu cái đầu nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy cưng chiều. Minh Viễn cũng đứng dậy, chắp tay trước ngực, đối với Diệp Thần cùng Tiêu Vô Ngấn có chút thi lễ một cái. "Hai vị thí chủ trở về." Ngữ khí của hắn bình tĩnh như trước, nhưng có thể nhìn ra tâm tình của hắn rất vui vẻ. "Ân, xem ra các ngươi chung đụng cũng không tệ lắm." Diệp Thần gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Tiểu Niệm Nhu trên thân. "Tiểu Nhu Nhu, cùng đại sư trò chuyện vui vẻ sao?" "Vui vẻ." Tiểu Niệm Nhu dùng sức nhẹ gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười sáng lạ. "Đại sư cho ta giảng thật nhiều cố sự đâu." Chương 363, tìm Diệp Thần đòi hỏi thuyết pháp tới chương 363, tìm Diệp Thần đòi hỏi thuyết pháp tới vậy là tốt rồi. Diệp Thần nhìn xem Tiểu Niệm Nhu cùng Minh Viễn ở chung hòa hợp, rất là vui mừng, "Bất quá, chúng ta phải trở về rồi." Tiểu Niệm Nhu vui vẻ nhẹ gật đầu, nàng chạy về Diệp Thần bên người, giữ chặt Diệp Thần tay. Nho nhỏ tay, mềm nún, ủ ấm. "Minh Viễn đại sư, cáo tử." Tiêu Vô Ngấn đối với Minh Viễn chắp tay chào từ biệt. Diệp Thần không nói gì, nhìn thoáng qua giữ chặt tay mình Tiểu Niệm Nhu, ngẩng đầu đối với Minh Viễn gật gật đầu. "Hai vị thí chủ đi thong thả." Minh Viễn đáp lễ lại. "Đại sư, gặp lại." Tiểu Niệm Nhu cũng có chút không thôi cùng Minh Viễn tạm biệt, giơ tay nhỏ. Minh Viễn nhìn xem Tiểu Niệm Nhu, trong mắt tràn đầy từ ái. Mặt trời chiều ngã về tây, ba người thân ảnh dần dần biến mất trong bóng chiều. Trong tiểu viện, chỉ còn lại có Minh Viễn một người, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, nhìn qua ba người rời đi phương hướng. Ánh mắt phức tạp, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Có trông thấy khuê nữ của mình vui mừng, cũng có cùng khuê nữ gặp nhau thời gian quá ngắn thất lạc. Trở lại Trung Châu. "Lão Diệp, ta đi về trước." Tiêu Vô Ngấn cáo biệt Diệp Thần, trong giọng nói mang theo một tia không kịp chờ đợi. "Tốt, ngươi đi đi." Diệp Thần gật gật đầu. Tiêu Vô Ngấn không kịp chờ đợi trở lại Linh Hoạt Kỳ Ảo Tiên Tông. Hắn hiện tại từ Diệp Thần trong miệng biết được vực ngoại thần tộc cùng tiên giới tà thần phong ấn tồn tại. Cái này khiến hắn có một loại cảm giác cấp bách, phải nắm chặt thời gian cố gắng tu luyện, tốt ứng đối tương lai nguy hiểm. Diệp Thần mang theo Tiểu Niệm Nhu trở lại Vô Cực Tiên Cung. Toàn bộ Vô Cực Tiên Cung đều tiến nhập khẩn trương trạng thái tu luyện. Tam sư tỷ Nam Cung Trúc Huyên 2 năm trước đã đột phá tới Thái Ức Tiên Tôn cảnh, hiện tại càng thêm cố gắng tu luyện, muốn mau chóng đột phá tới Tiên Đế cảnh. Nàng toàn thân áo trắng, khí chất thanh lãnh, giống như cựu tiên tiên nữ. Tứ sư tỷ Đào Toa Toa cũng đột phá tới Huyền Tiên cảnh, nàng vẫn như cũ hoạt bát đáng yêu, nhưng tu vi lại càng thêm tinh thâm. Đào Toa Toa đang ra sức trùng kích vào một cảnh giới Thái Ức Tiên Tôn cảnh. Diệp Thần, Lạc Quynh Thành, Lâm Sóc bọn người chưa có trở về Thiên Cung học viện tu luyện, đều lưu tại Vô Cực Tiên Cung tu luyện. Bọn hắn đều muốn mau chóng tăng lên thực lực của mình, lấy ứng đối tà thần phong ấn khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Diệp Thần, Nam Cung Trúc Nguyên, Đào Toa Toa mỗi ngày tu luyện sau khi, thay phiên chỉ đạo Tiểu Niệm Nhu tu luyện. Tiểu Niệm Nhu ngộ tính cực cao, pháp môn tu luyện nói chuyện liền thông. Nàng đặc biệt sùng bái sư tôn kiếm đạo, chủ tu kiếm đạo, Diệp Thần giáo kiếm pháp vừa học liền biết. Thân ảnh nho nhỏ, vũ động so với nàng người còn cao tiên kiếm, rất là đáng yêu. Thời gian vội vàng, 10 năm trôi qua. Tiểu Niệm Nhu đã trưởng thành một cái duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Nàng kế thừa mẫu thân mỹ mạo, cũng kế thừa phụ thân kiên nghị. 10 năm khổ tu, tu vi của nàng cũng đột nhiên tăng mạnh, đã đạt đến luyện hư kỳ. Cùng nàng sư phụ năm đó một dạng yêu nghiệt, 15 tuổi nhập luyện hư, bỏ lại xa xa những người đồng lứa kia, có thể nói là trong thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Mà Diệp Thần cũng tại 10 năm này bên trong đột phá tới kim tiên cảnh đỉnh phong, khoảng cách cái kia huyền tiên cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. "Sư phụ, ta trở về rồi." Ngọc Bình Phong trên đỉnh, Diệp Thần chính cùng Ma Cơ, Lạc Huynh Thành tại tiểu viện phòng trà, thường tụ lấy tu luyện sau khi yên tĩnh. Một đạo thanh âm thanh thúy phá vỡ phần này yên tĩnh. Chỉ tăng trưởng lớn sau Niệm Nhu sôi động mà vào, người chưa đến, tiếng tới trước. "Đại sư nương, nhị sư mẹ." Niệm Nhu vừa vào cửa, liền cho hai vị sư nương một cái to lớn ôm. Thiếu nữ trên thân mang theo một cỗ tươi mát sơn giá khí tức, xen lẫn nhàn nhạt mùi máu tươi. Hiển nhiên, nàng vừa đã trải qua một trận chiến đấu. "Nhu Nhu lại tiến bộ, cùng sư phụ của ngươi một dạng yêu nghiệt." Ma Cơ nhìn xem tiểu Niệm Nhu, trong mắt tràn đầy cương triều. Lạc Huynh Thành cũng vui vẻ ra mặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu Niệm Nhu bả vai. "Lần lịch lãm này thế nào?" Diệp Thần đặt chén trà xuống, cười hỏi. cũng không tệ lắm, lần này gặp một cái hợp thể kỳ yêu thú, phí hết đại kình mới đem nó đánh bại. Tiểu Niệm Nhu có chút đắc ý dương lên cái cằm, trong giọng nói mang theo vẻ kiêu ngạo. Mấy năm trước, Tiểu Niệm Nhu đột phá nguyên anh kỳ sau, Diệp Thần liền an bài nàng hàng năm ra ngoài lịch luyện mấy lần. Đương nhiên, Diệp Thần cho nàng an bài mạnh nhất bảo tiêu, tiên đế cảnh đại hoàng, địa tiên cảnh tọa kỵ bạch hổ, tiểu bạch, còn có tốc độ nhanh nhất tọa kỵ cùng kỳ, cùng đầu kia hắc báo, tiểu hắc. Cái này cường đại bảo tiêu đoàn vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, tiên lặng thủ hộ lấy Niệm Nhu an toàn. Chỉ có khi Niệm Nhu gặp được nguy hiểm tính mạng có lẽ có trọng thương phong hiểm, bọn chúng mới có thể ra tay trợ giúp. Thế là, tại tiên giới thường xuyên có thể nhìn thấy một đạo kỳ diệu cảnh tượng. Một cái to lớn cùng kỳ trở đi một cái bạch hổ tại thiên không bay lượn. Bạch hổ trên lưng ngồi một vị duyên dáng yêu kiều tiểu nữ, bên cạnh nằm sấp một đầu đại hoàng cầu, phía sau nằm sấp một đầu đại hắc báo. Bọn hắn tại tiên giới các nơi bí cảnh, dãy núi, hiểm địa lịch luyện, vẫn luôn là Niệm Nhu một người ở ngoài sáng chiến đấu, bảo tiêu đoàn giấu ở chỗ tối bảo hộ. Hợp thể kỳ yêu thú, lấy ngươi bây giờ tu vi, một mình đối chiến quả thật có chút cố hết sức. Diệp Thần gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Bất quá, ngươi có thể chiến thắng nó, nói rõ ngươi kinh nghiệm thực chiến lại tăng lên không ít. Đó là đương nhiên. Niệm Nhu ưỡn ngực, một bộ cầu khen ngợi bộ dáng nhỏ. Sư phụ, nhìn ta mang cho ngươi trở về vật gì tốt. Niệm Nhu từ trong nhẫn chứa vật móc ra một cái hình thể khổng lồ kim tiên cảnh chim đại bàng, ném xuống đất. Cái kia chim đại bàng đã không có khí tức, lông vũ màu vàng vẫn như cũ long lánh quang trạch. Nàng biết, sư phụ một mực ưa thích chính mình thịt nướng ăn, đặc biệt là những cái kia tu vi cao thịt yêu thú, bên trong tinh hoa có trợ giúp tăng cao tu vi. A, chúng ta Tiểu Nhu Nhu biết hiếu kính sư phụ. Diệp Thần trông thấy chim đại bàng, con mắt to sáng, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Cũng không có hỏi kim tiên cảnh đại yêu nàng là thế nào chém giết, dù sao có đại hoàng tại, tiên giới không có đại hoàng chém giết không được yêu thú. Đó là đương nhiên rồi, Nhu Nhu đau lòng nhất sư phụ cùng sư nương. Niệm Nhu ôm Diệp Thần cánh tay, thừa cơ gắn cái tiểu, lại bổ nhào vào ma cơ trong ngực cọ sát. Tốt, 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 tên đồ đệ này không có uổng phí đâu. Diệp Thần tâm tình thật tốt, lập tức đem chim đại bàng tẩy lộ sạch sẽ, thủ pháp thành thạo, xem xét chính là lao thủ. Nhóm lửa, thịt nướng. Chỉ chốc lát sau, từng khối chim đại bàng thịt liền bị nướng kim hoàng, từ từ bốc lên dầu, mùi thịt bốn phía. Mùi thơm kia, đơn giản câu người hồn phách, phiêu tán tại toàn bộ Ngọc Bình Phong trên đỉnh. Đem Tam sư tỷ Nam Cung Trúc Huyền, tứ sư tỷ Đào Toa Toa, Lâm Sóc, Tô Trần, Dư Sơ Mạn mấy người đều hấp dẫn tới. Thơm quá a, mùi vị gì? Đào Toa Toa cái thứ nhất chạy tới, hít mũi một cái, con mắt nhìn chằm chằm thịt nướng. Tiểu Nhu Nhu lại đã đi săn. Lần này là vật gì tốt? Lâm Sóc cũng nghe mùi thơm đi tới, một mặt chờ mong. Kim Tiên cảnh chim đại bàng, thế nào, đủ ý tứ đi. Niệm Nhu đắc ý dương lên cái cằm. Hoa, Tiểu Nhu Nhu vi vũ. Tô Trần cùng Dư Sơ Mạn cũng chạy tới, nhao nhao tán dương. Đám người ngồi vây quanh tại Diệp Thần bên cạnh, nhìn xem vàng óng ánh thịt nướng, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Bọn hắn còn không biết, lập tức liền có người tìm tới cửa, hướng Diệp Thần đòi hỏi thuyết pháp tới. Chương 364, lịch sử luôn luôn kinh người tương tự. Chương 364, lịch sử luôn luôn kinh người tương tự. Diệp Thần cầm lấy một khối nướng xong chim bằng thịt, đưa cho Marker. Nếm thử, Nhu Nhu nha đầu này hiếu kính ngươi. Marker cười tiếp nhận, nhẹ nhàng cắn một cái, chất thịt tươi non vào miệng tan đi, một cỗ linh khí nồng nặc trong nháy mắt tại trong miệng nổ tung. Ân, mùi vị không tệ, Nhu Nhu vất vả. Lạc Quynh Thành cũng nếm một khối, khen không dứt miệng. Diệp Thần lại cho Nam Cung Trúc Huyên cùng Đào Toa Toa một người một khối. Đến, đều nếm thử, đây chính là đồ tốt. Đám người nhao nhao tiếp nhận, ăn như gió cuốn đứng lên. Diệp Thần chính mình cũng cầm lấy một khối, cắn một miệng lớn, miệng đầy chảy mỡ. Ân, cái này chim đại bằng thịt, quả nhiên đủ kình, linh khí mười phần. Hắn một bên ăn, một bên mơ hồ không rõ nói. Đám người một bên ăn thịt, vừa uống rượu, cười cười nói nói, bầu không khí mười phần hòa hợp. Thưởng thụ lấy 10 năm này khẩn trương tu luyện bên dưới khó được buông lỏng. Mặt trời chiều ngã về tây, Ngọc Bình Phong bên trên, hoan thanh tiếu ngựa không ngừng. Cái này ấm áp một màn, phản phất một bức bức họa xinh đẹp, dừng lại tại trong thời gian. Tiểu Nhu Nhu, ngươi cái này chim đại bàng là từ đâu lấy được? Lâm Sóc tò mò hỏi. À, cái này Niệm Nhu vừa ăn thịt nướng, có chút trột dạ ấp úng, nói không nên lời cái như thế về sau. Bình thường sư bá bọn hắn ăn thịt cũng sẽ không hỏi yêu thú lai lịch, không nghĩ tới lần này Lâm sư bá sẽ hỏi nàng yêu thú lai lịch. Chỉ vì yêu thú này là khó gặp kim tiên cảnh chim đại bàng. Tiểu Nhu Nhu, cái này còn không thể nói cho sư bá sao? Tô Trần nhìn xem ấp úng Niệm Nhu có chút kỳ quái. Không, không phải Tô Trần hỏi một chút này, Niệm Nhu càng lộ vẻ chột dạ, khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng, như cái quả táo chín. Đúng vào lúc này, Vô Cực Tiên Cung bên ngoài truyền đến một trận tiếng huyên náo. Một cái trầm thấp mà thanh âm hùng hồn từ xa mà đến gần, mang theo rõ ràng nộ khí, Diệp Chí Tôn, đi ra cho cái thuyết pháp. Bất thình lình tiếng la, như cùng ở tại trên mặt hồ bình tĩnh bỏ ra một viên cự thạch, trong nháy mắt phá vỡ Ngọc Bình Phong bên trên yên tĩnh tường hòa. Đám người nghe được thanh âm đều hai mặt nhìn nhau, không rõ chuyện gì xảy ra. Ra ngoài cho thuyết pháp. Cho cái gì thuyết pháp? Nam Cung Trúc Huyên cùng Đào Toa Toa nghi ngờ nhìn xem Diệp Thần, trong ánh mắt mang theo một tia hỏi thăm. Chẳng lẽ tiểu sư đệ lại gây họa? Tiểu sư đệ đã thật lâu không có gây họa. Không đối, tiểu sư đệ đã 10 năm không có đi ra Vô Cực Tiên Cung, ở đâu ra gây họa? Hai người trăm mối vẫn không có cách giải. Mà Niệm Nhu nghe phía bên ngoài thanh âm sau, hiện lên một vẻ bối rối, mau đem túi đầu, hận không thể rúi đầu vào trong lồng ngực. Bàn tay nhỏ của nàng siết thật chặt góc áo, phản phất làm cái gì việc trái với lương tâm bình thường. Tiểu Hắc cắn lấy trong miệng xương cốt cũng lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, nó bất an ai oán một tiếng, yên lặng lui sang một bên đi. nó tựa hồ cũng cảm nhận được Niệm Nhu tâm tình khẩn trương, không dám phát ra cái gì tiếng vang, sợ dẫn tới không cần thiết chú ý chỉ có đại hoàng cùng cùng kỳ, y nguyên biểu hiện rất bình tĩnh, vẫn còn tiếp tục ăn thịt nướng. Cái này quỷ dị bầu không khí, để Diệp Thần cũng cảm thấy có cái gì không đúng, hắn nhíu mày, buông thịt nướng trong tay xuống. "Để cho ta ra ngoài cho cái thuyết pháp." "Cho cái gì thuyết pháp? Ta đều 10 năm không có đi ra Vô Cực Tiên Cung." Diệp Thần rất là hồ nghi, hắn từ thanh âm phân rõ, người đến là một vị hắn nhận biết tiền bối. Cái này khiến hắn càng thêm nghi ngờ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Thần đứng dậy, ánh mắt đảo qua đám người. "Ta đi xem một chút." Nói đi, hắn liền hóa thành một vệt kim quang, bay ra Vô Cực Tiên Cung. "Khá lắm." Khi Diệp Thần nhìn thấy Vô Cực Tiên Cung cửa ra vào tình hình lúc, nhịn không được một tiếng khá lắm. Chiến trận này cũng quá lớn đi. Chỉ vì Vô Cực Tiên Cung cửa ra vào bu đầy người, toàn bộ đều là tiên giới đại tông môn tông chủ, trưởng giáo, trưởng lão, đều là tiên giới đức cao vọng trọng tiền bối, trong đó có mấy vị Diệp Thần còn đặc biệt quen thuộc. Thì như Thanh Phong lão đầu, Thiên Âm Tiên Tông Tô tông chủ, còn có. Chờ chút, đây không phải là Tiên Kiếm Tông tông chủ sao? Hắn làm sao cũng tới? Diệp Chí Tôn, đừng tưởng rằng ngươi cầm xuống Chí Tôn danh hiệu, liền lại có thể muốn làm gì thì làm. Diệp Thần, ngươi cái danh con, đồ đệ của ngươi đã thương tông môn ta đệ tử, việc này ngươi nhất định phải cho cái bàn giao. Diệp Thần, ngươi dung túng đồ đệ làm sằng làm bậy, quả thực là bất chấp vương pháp. Chính là, ngươi là Chí Tôn hôm nay cũng phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Đối với, hôm nay không cho chúng ta một cái thuyết pháp, chúng ta liền không đi. Diệp Thần mới ra đến, những tông chủ này, trưởng giáo, trưởng lão liền đối với Diệp Thần mở phun. Một trận dùng ngòi bút làm vũ khí, nước bọt bay tứ tung. Trang diện kia, đơn giản so chợ bán thức ăn còn muốn náo nhiệt. Diệp Thần, người khác đầu đầy dấu chấm hỏi. Cái này cũng còn không biết chuyện gì xảy ra, liền bị nước bọt bao phủ lại. Mấu chốt là, mồm năm miệng 10, Diệp Thần một câu tin tức hữu dụng đều không có nghe được. Hắn chỉ cảm thấy bên tai ông tắc hưởng, đau cả đầu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Diệp Thần cố gắng muốn nghe rõ ràng bọn hắn đang nói cái gì, thế nhưng là, những người này tựa như một đám tức giận ong mật, ong 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 không ngừng, để hắn căn bản là không có cách phân biệt. "Ngừng, đều ngừng cho ta." Diệp Thần rốt cục nhịn không được, hét lớn một tiếng. Một tiếng giống này, ẩn chứa kim tiên cảnh đỉnh phong uy áp, trong nháy mắt chấn nhiếp rồi đám người. Thanh âm viên náo im bặt mà dừng, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhìn xem Diệp Thần. Thế giới rốt cục an tĩnh. Diệp Thần hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Diệp Thần vung tay lên, ra hiệu đám người tiến Vô Cực Tiên Cung lại nói: "Những người này đều là tiên giới đức cao vọng trọng tiền bối, để bọn hắn đứng ở ngoài cửa không thích hợp, cũng không phù hợp lễ nghi. Các vị tiền bối, mời vào bên trong." Diệp Thần ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn đi theo Diệp Thần tiến vào Vô Cực Tiên Cung, đi vào Ngọc Bình Phong. Ngọc Bình Phong bên trên, Diệp Thần để chúng nhân ngồi xuống. "Các vị tiền bối, từng chuyện mà nói, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Thanh Sơn Tiên Tông trưởng giáo, một cái vóc người khôi ngô, râu quai nón nam tử trung niên dẫn đầu đứng dậy. "Diệp Chí Tôn, đồ đệ của ngươi đoạt tọa kỵ của ta, Kim Tiên cảnh chim đại bàng." Diệp Thần sững sờ. "Kim Tiên cảnh chim đại bàng? Cái này không phải liền là Niệm Nhu mang về, đã bị hắn nướng cái kia sao?" "Chờ chút." Đoạn. Diệp Thần đột nhiên nhớ tới Niệm Nhu ấp úng bộ dáng, còn có tiểu hắc cái kia cử động khác thường. Một cố dự cảm không tốt xông lên đầu. Hắn quay đầu nhìn về phía những cái kia ăn xong thừa hơn phân nửa thịt nướng. Thanh Sơn Tiên Tông trưởng giáo thuận Diệp Thần ánh mắt nhìn đi qua. Trông thấy cái kia thịt nướng, hắn một chút liền nhận ra, đó chính là hắn thích nhất tọa kỵ, chim đại bàng. "Ta tiểu bằng bằng." Thanh Sơn Tiên Tông trưởng giáo nhào tới trước, cầm lấy một khối thịt nướng, thương tâm gào khóc. "Phụ thân của ngươi đại bằng bằng bị Diệp Thần tiểu nhi nướng, không nghĩ tới, ngươi cũng sẽ bị đồ đệ của hắn cho nướng." Diệp Thần tử mắt trừng đến căng tròn, biểu lộ cái gì? Tình cảnh này cùng năm đó sao mà tương tự? Năm đó chính là hắn nướng Thanh Sơn Tiên Tông trưởng giáo tọa kỵ đại bằng. Bởi vậy Thanh Sơn Tiên Tông trưởng giáo liên hợp các đại thân thụ Diệp Thần nó làm hại tông môn trưởng giáo, trưởng lão, liên hợp tới cửa hướng sư phụ hắn Vô Cực Tiên Đế cáo trạng. Diệp Thần cũng bởi vậy bị Vô Cực Tiên Đế giáng chức đến hạ giới. Không nghĩ tới 30 năm sau, đồ đệ của hắn lại nướng Thanh Sơn Tiên Tông trưởng giáo tọa kỵ chim đại bàng nhi tử nhỏ chim bằng. Thanh Sơn Tiên Tông trưởng giáo lại liên hợp các đại tông môn trưởng giáo, trưởng lão tới cửa cáo trạng. Lịch sử luôn luôn kinh người tương tự. Chương 365, Niệm Nhu là sư phó báo thủ. Chương 365, Niệm Nhu là sư phó báo thủ. Lịch sử luôn luôn kinh người tương tự, chỉ là lần này Diệp Thần bị khiếu nại thân phận đổi. Diệp Thần bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng, nha đầu này cũng sẽ gây họa. Diệp Thần nhìn về phía Niệm Nhu, nàng đang núp ở ma cơ sau lưng, nô ra một cái đầu nhỏ, len lén nhìn xem Diệp Thần. Ánh mắt kia tràn đầy trột dạ cùng bất an. Diệp Thần cho Niệm Nhu nháy nháy mắt, cho nàng một cái an tâm ánh mắt, ý kia giống như đang nói xem ta. Nhà mình đồ đệ xông điểm ấy họa, tại hắn người sư phụ này trước mặt đều là chút lòng thành. Diệp Thần quay đầu nhìn khóc như cái hài tử Thanh Sơn Tiên Tông trưởng giáo, trong lòng không còn gì để nói. Cái này cũng bao nhiêu năm trước chuyện, ngươi còn nhớ đâu? Không phải liền là một cái tọa kỵ tê dại. Diệp Thần ho nhẹ một tiếng. Thanh Sơn trưởng giáo, việc này đúng là đồ đệ của ta không đối, ta thay nàng xin lỗi ngươi. Thanh Sơn trưởng giáo tốt xấu là một vị đức cao vọng trọng tiền bối, Diệp Thần đối với hắn vẫn tương đối khách khí. Xin lỗi lưu dụng không? Ta tiểu bằng bằng đều biến thành thịt nướng. Thanh Sơn Tiên Tông trưởng giáo khóc lớn tiếng hơn. Diệp Thần bất đắc dĩ nâng trán, làm sao còn thật khóc lên. Thanh Sơn trưởng giáo, bớt đau buồn đi. Ta đáng thương tiểu bằng bằng a. Thanh Sơn Tiên Tông trưởng giáo vẫn như cũ khóc không ngừng. Đối mặt Vô Cực Tiên Cung hắn là không có biện pháp nào, chỉ có thể dùng loại phương thức này đến yêu cầu một chút bồi thường. Chỉ là, muốn từ Diệp Thần trong tay cầm tới bồi thường đó là chuyện không có khả năng. Kỳ thật, tay nghề ta vẫn được, thịt nướng này hương vị rất không tệ. Diệp Thần một mặt nguyên đếm thử biểu lộ nhìn xem Thanh Sơn Tiên Tông trưởng giáo. Người xem một chút, cái này nói chính là tiếng người sao? Nướng người ta tọa kỵ, còn muốn khen thủ nghệ của mình rất tốt, còn muốn để người ta nếm thử. Đây quả thực là tại giết người chu tâm a. Tô Trần các loại vô cực tiên cung đám người còn nhận đồng gật gật đầu, ý tứ cũng là để Thanh Sơn Tiên Tông trưởng giáo nếm thử hương vị. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thần chủ nghệ sát thực phi thường tốt. Thanh Sơn Tiên Tông trưởng giáo ngẩng đầu trợn mắt tròn xoe nhìn xem Diệp Thần, ở vào bộ phát biên giới. Thanh Sơn Tiên Tông trưởng giáo vốn là cái tính tình nóng nảy. Tất cả mọi người coi là Thanh Sơn Tiên Tông trưởng giáo muốn bạo phát, mấy cái tông chủ và trưởng lão tim cũng nhảy lên đến cuống học lên. Đây chính là tại vô cực tiên cung, chúng ta tới làm ồn ào là được rồi, cũng đừng coi là thật. Mấy cái tông chủ và trưởng lão đang muốn tiến lên thuyết phục Thanh Sơn Tiên Tông trưởng giáo không nên vọng động. Thanh Sơn Tiên Tông trưởng giáo lại xoa xoa vậy căn bản liền không có chảy ra nước mắt. Nghe rất thơm. Hắn giơ tay lên bên trong thịt cắn một cái. Ân, hương vị thật rất không tệ. Thanh Sơn Tiên Tông trưởng giáo cầm trong tay còn lại thịt toàn bộ nhét vào trong miệng, một miệng không rõ. Đào ngược tới quá nhanh. Tất cả mọi người tê, trợn mắt hốt mồm. Cái này vừa mới còn một bộ tiểu vũ trụ muốn bộc phát bộ dáng, chuyển tay chính mình liền ăn được. Ăn ngon không? Diệp Thần cười híp mắt hỏi, phản phất vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Thanh Sơn Tiên Tông trưởng giáo một bên nhai lấy thịt, một bên mơ hồ không rõ gật đầu, ăn ngon thật. Bất thình lình chuyển biến, để tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Bao quát những cái kia nguyên bản chuẩn bị khuyên can tông chủ và các trưởng lão, cũng đều trợn tròn mắt. Cái này tình huống như thế nào? Đã nói xong hưng sư vấn tội đâu, làm sao biến thành mỹ thực giám thưởng đại hội? Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút, còn có không ít đâu. Diệp Thần nói, lại đưa cho Thanh Sơn Tiên Tông trưởng giáo một khối lớn thịt nướng. Thanh Sơn Tiên Tông trưởng giáo cũng không khách khí, tiếp nhận thịt nướng liền ăn như gió cuốn đứng lên. Tướng ăn kia, nơi nào còn có nửa điểm tiên phong đạo cốt bộ dáng, hiển nhiên một cái quỷ chết đói đầu thai. Mặt khác tông chủ và các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nội dung cốt truyện này phát triển được cũng quá quỷ dị đi. Cái kia, Thanh Sơn trưởng giáo, chúng ta một cái tông chủ cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, muốn nhắc nhở Thanh Sơn trưởng giáo bọn hắn mục đích của chuyến này. Ta biết, ta biết. Thanh Sơn Tiên Tông trưởng giáo khoát khoát tay, lại nắm lên một khối thịt nướng. Ăn trước, ăn xong lại nói. Hắn một bên ăn liên tục, một bên mơ hồ không do nói. Thịt nướng này ăn quá ngon, hắn còn không có nếm qua ăn ngon như vậy thịt nướng. Chúng tông chủ và các trưởng lão ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn ngăn cản không nổi thịt nướng dụ hoặc, nhao nhao gia nhập ăn thịt hàng ngũ. Ngọc Bình Phong trên đỉnh, trong lúc nhất thời chỉ còn lại có đám người ăn thịt thanh âm. Trận này nguyên bản kiếm bạt nỗ trương hỏi tội đại hội cứ như vậy không giải thích được biến thành thịt nướng thịt yến. Trốn ở ma cơ sau lưng Nhậm Đu, thấy cảnh này cũng không nhịn được len lén cười. Xem ra hay là sư phụ có biện pháp. Những tông môn này tông chủ, trưởng giáo, trưởng lão một bên ăn thịt, một bên ngươi một lời ta một câu, nói ra Niệm Đu hai năm này xung hoạn. Diệp Thần nghe được đau cả đầu. Hắn rốt cuộc minh bạch, trong hai năm qua, Trung Châu xuất hiện một cái thiếu nữ thần bí, cưới một đầu tốc độ cực nhanh cùng kỳ, khắp nơi gây án. Thiếu nữ này đúng là hắn đồ đệ, Niệm Đu. Nàng ở Trung Châu các đại tông môn ở giữa xuyên tới xuyên lui, trộm tiên dược, bắt cóc hoàn cố đệ tử, khi dễ thế hệ tuổi trẻ đệ tử. Đơn giản vô pháp vô thiên, không ai biết thiếu nữ thần bí này lai lịch, tựa như trống rông xuất hiện một dạng. Những tông môn này muốn tóm lấy Niệm Đu, có thể mỗi lần mới ra tay, liền sẽ bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn lại. Thậm chí cuối cùng ngay cả Thái Ức Tiên Tôn đều xuất thủ, vẫn là bị lực lượng thần bí kia cản lại. Những tông môn này càng thêm chấn kinh, thiếu nữ thần bí lại còn có tiên đế cấp bậc cường giả trong bóng tối bảo hộ. Nha đầu này, đến cùng là lai lịch gì? Các tông môn cũng không có biện pháp, người ta có tiên đế bảo hộ, không có khả năng cầm nàng thế nào, chỉ có thể mặc cho thiếu nữ thần bí làm ẩu. Thằng đến gần nhất, có người nhận ra thiếu nữ tọa kỵ lại là Diệp Thần tọa kỵ cùng kỳ. Liên tưởng đến thiếu nữ hành động, cùng năm đó Diệp Thần không có sai biệt. Lúc này bọn hắn mới ý thức tới thiếu nữ này cùng Diệp Thần có quan hệ. Trải qua một loạt điều tra, bọn hắn biết được Diệp Thần tại tham gia Chí Tôn bảng lúc mang theo một cái đồ đệ. Dựa theo thời gian suy đoán, Diệp Thần đồ đệ tuổi tác vừa vặn cùng thiếu nữ thần bí này một dạng. Cho nên bọn hắn nhận định, thiếu nữ thần bí này chính là Diệp Thần đồ đệ. Diệp Thần lý rõ ràng đầu đuôi sự tình sau, một mặt cổ quái. Hắn đột nhiên ý thức được, Niệm Đu hắc hắc những tông môn này, toàn bộ đều là năm đó hắn hắc hắc qua một lần tông môn. Nha đầu này, sẽ không phải là cố ý a? Diệp Thần nhìn về phía trốn ở ma cơ sau lưng Niệm Đu. Kỳ thật, Niệm Đu từ nhỏ đã nghe nàng tam sư bá cùng tứ sư bá giảng thuật Diệp Thần khi còn bé cố sự lớn lên. Năm đó chính là những tông môn này liên hợp lại cáo trạng, mới khiến cho sư phụ mình bị giáng chức hạ giới. Cho nên, nàng muốn giúp sư phụ báo thù, giáo huấn một chút những tông môn này. Nấp Thanh Sơn Tiên Tông trưởng giáo ở một cái, hài lòng sờ lên bụng. Thật là thơm. Hắn từ đáy lòng tán thán nói, hắn không thể chính mình lại cho một cái đại bằng tới cho Diệp Thần nướng. Mặt khác tông chủ và trưởng lão cũng nhao nhao gật đầu phụ họa. Đúng vậy a, thịt nướng này thật sự là tuyệt. So ta nếm qua bất luận cái gì sơn chân hải vị đều ngon. Diệp Chí Tôn chủ nghệ, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Thần khẽ miệng giật một cái, đám lao ra này trở mặt so lật sách còn nhanh. Mới vừa rồi còn kêu trời trách đất, hiện tại liền từng cái ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Chương 366, an tọa kỵ của mình ăn choáng váng. Chương 366, an tọa kỵ của mình ăn choáng váng. Diệp Thần khỏe miệng co giật đến lợi hại hơn, thế này sao lại là hưng sư vấn tội, rõ ràng là đến làm tiền. Khu cụ một cái râu tóc bạc trắng, lão giả tiên phong đạo cốt ho nhẹ hai tiếng, hấp dẫn chú ý của mọi người. Hắn là Thanh Phong Tiên Tông trưởng giáo, Diệp Thần gọi hắn Thanh Phong lão đầu. Diệp Thần à, ta cựu chuyển kim liên năm đó bị ngươi hắc hắc, không nghĩ tới, một lần nữa bồi dưỡng một gốc, lại bị đồ đệ của ngươi cho hắc hắc. Thanh Phong lão đầu than thở, chỉ cảm thấy hắn cùng Vô Cực Tiên Cung bát tự tương xung. Diệp Thần cười xấu hổ cười, cái này thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Cái kia, Thanh Phong lão đầu, thật sự là không có ý tứ, ta nhất định hảo hảo quản giáo ta đồ đệ này. Diệp Thần cười ha hả nói ra, dù sao phải bồi thường là không có, vài câu lời hữu ích có thể miễn phí đưa lên. Hừ, ngươi năm đó bắt cóc tông ta thánh nữ sự tình vẫn chưa xong, đồ đệ của ngươi vậy mà lại bắt cóc ta vừa thu đồ đệ, lý do lại còn cùng ngươi năm đó một dạng, cũng bởi vì đồ đệ của ta nhìn nhiều đồ đệ của ngươi vài lần. Thiên Âm Tiên Tông Phong vẫn còn Tô Tông chủ mặt mũi tràn đầy u oán nhìn xem Diệp Thần. Ngươi đồ đệ này liền nhận định đồ đệ của ta đối với nàng có tâm làm loạn. Diệp Thần nghe vậy mặt mo đỏ ửng, trong lòng một trận bất đắc dĩ. Đây đều là chút năm xưa nợ cũ, làm sao còn lật ra tới nói. Bất quá, Niệm Nhu nha đầu này, thật đúng là kế thừa hắn ưu lương truyền thống a. Quay đầu được thật tốt ngợi khen một phen. Nhìn xem cái gì gọi là cách cục. Người ta đồ đệ gây họa muốn trừng phạt, Diệp Thần đồ đệ gây họa giải quyết xong còn muốn ngợi khen. Cái này kêu là cách cục. Diệp Thần ngượng ngùng cười một tiếng. Tô tiền bối, đồ đệ của ta dáng dấp xinh đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành, đồ đệ của ngươi có tâm làm loạn đúng là bình thường. Diệp Thần lời này chính là rất ngay thẳng tại mặt bên nói, đồ đệ của ngươi xác thực có tâm làm loạn. Tô Tông chủ đương nhiên nghe ra Diệp Thần nói bóng gió, hừ lạnh một tiếng, cũng không có phản bác. Bởi vì Niệm Nhu dáng dấp xác thực khuynh quốc khuynh thành, ngay cả nàng một nữ nhân nhìn đều tâm động. Chớ nói chi là nàng đồ đệ hay là cái huyết khí phương cương nam tử, không tâm động đều có quỷ. Chỉ là, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, trông thấy mỹ nữ nhìn nhiều hai mắt, cái này nguyên bản không gì đáng trách. Có thể Diệp Thần đồ đệ coi đây là lời cớ, liền đối với nàng đồ đệ đi bắt cóc sự tình, cũng có chút quá mức. Khu cụ đúng lúc này, một người mặc trường bào màu xanh, lưng đeo trường kiếm nam tử trung niên ho nhẹ hai tiếng. Hắn là Tiên Kiếm Tông tông chủ, Kiếm Vô Trần Sư Chất. "Tiểu tử ngươi, năm đó chui vào chúng ta Kiếm Tông, hái đi chúng ta Thái Thượng trưởng lão hai gốc vạn năm tuyết liên." Tiên Kiếm Tông tông chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn nghĩ dù sao chủ phong còn có hai gốc, hái liền lấy xuống đi. Ai nghĩ đến, cái này hai gốc cũng tại 30 năm sau bị đồ đệ của ngươi cho hắc hắc. Tiên Kiếm Tông tông chủ nói đến đây, trong giọng nói mang theo một tia u oán. Cái kia vạn năm tuyết liên là cho bọn hắn Thái Thượng trưởng lão Kiếm Vô Trần về sau gia tăng khí huyết, kéo dài tuổi thọ dùng. Bây giờ cũng bị mất. Diệp Thần nghe đến đó, mặt mo lần nữa đỏ lên. Đối với Kiếm Vô Trần, Diệp Thần thật là có chút không có ý tứ. Năm đó hắn lặng lẽ chui vào Kiếm Vô Trần chỗ ngọn núi, hái đi một gốc vạn năm tuyết liên. Có thể bị Kiếm Vô Trần phát hiện sau, chẳng những không có trách cứ Diệp Thần, ngược lại đem mặt khác một gốc vạn năm tuyết liên cũng đưa cho Diệp Thần. Cho nên kiếm này Vô Trần đáng giá Diệp Thần kính trọng. Ai? Tiên Kiếm Tông tông chủ nhận mệnh giống như thở dài. Thôi, thiên ý như vậy, có lẽ cái này vạn năm tuyết liên chính là cho các ngươi sư đồ mà trồng trọt. Hắn biết tuyết liên là muốn không trở lại, còn không thể đem bọn hắn thế nào, còn không bằng làm thuận nước dòng thuyền. Như vậy coi như thôi. Diệp Thần ngượng ngùng cười một tiếng, trong lúc nhất thời không phản bắt được. Diệp Chí Tôn à, ngươi năm đó trộm tông ta đám người lao nhau, đem Diệp Thần sư đồ đã làm công tích vĩ đại từng cái nói một lần. Thậm chí, ngay cả một cái tông môn trưởng lão Hoàn Khố Tăng Tôn ở bên ngoài đùa giỡn nữa tu, bị Niệm Nhu đánh sự tình cũng lấy ra nói. Diệp Thần nghe được đau cả đầu, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Ngừng. Diệp Thần thực sự nhịn không được, vung tay lên, đánh gậy đám người lên án. Ta nói các vị, các ngươi mặc dù là tiền bối, nhưng là không phải có chút quá mức. Diệp Thần một mặt không nói nhìn xem đám người. Cháu mình tài nghệ không bằng người, bị đánh loại sự tình này cũng đừng có lấy ra nói. Diệp Thần không khách khí chút nào đối với vị Tiêu Tông môn trưởng lão đuổi trở về. Lại nói, cháu của mình ở bên ngoài đùa giỡn nữ tu, là chính mình không có dạy dỗ tốt. Diệp Thần đốn đông nhiên, ngữ khí tăng thêm mấy phần. Đổi lại là ta, cam đoan sẽ đánh hắn răng rơi đầy đất. Vị Tiêu Tông môn trưởng lão nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Lời này từ ngươi Diệp Thần trong miệng nói ra làm sao lại là lạ. Các ngươi sư đồ mặc dù không đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, nhưng ăn cướp bắt cóc sự tình làm không ít ta. Trưởng lão kia trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, ý nguyên cười theo. Dù sao, Diệp Thần thế nhưng là Vô Cực Tiên Cung thương yêu nhất đệ tử, hiện tại hay là chí tôn bảng thứ nhất, tương lai tiền đồ vô lượng. Khu khu. Diệp Thần ho nhẹ hai tiếng, mượn cơ hội đổi người. Cái kia, thịt cũng đã ăn xong. Diệp Thần ánh mắt đảo qua đám người, giống như cười mà không phải cười. Nếu không, mỗi người các ngươi lại cho hai đầu tọa kỵ để nướng. Diệp Thần vừa dứt lời, đám người lập tức minh bạch, Diệp Thần đây là muốn đổi người. Đám người lập tức đứng dậy, chuẩn bị cáo từ rời đi. Dù sao, thịt nướng này cũng đã ăn xong, thuyết pháp cũng đòi, lại lấy không đi liền có chút không tưởng nổi. Nhưng vào lúc này, Thanh Sơn Tiên Tông trưởng giáo lại đột nhiên mở miệng. Đúng a, thịt nướng đều đã ăn xong. Thanh Sơn Tiên Tông trưởng giáo vỗ đùi, đứng dậy. Ý kia là, các ngươi ai lại cho hai đầu tới tiếp tục nướng? Hắn một mặt mong đợi nhìn xem đám người, phản phất đã thấy bữa tiếp theo thịt nướng. Không có cách nào, ai kêu Diệp Thần khảo nhục tay nghề quá tốt rồi. Đám người nghe vậy, đều là sững sờ. Sau đó, bọn hắn cũng giống như nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Thanh Sơn Tiên Tông trưởng giáo. Người ta là thật muốn thịt nướng sao? Người ta rõ ràng là đang đuổi người a. Người đây là thương tâm quá độ, đầu óc bị hư sao? Hay là ăn chính mình tọa kỵ thịt tan tròn váng? Phàm là ăn nhiều mấy quả củ lạc, cũng sẽ không say thành chim này dạng a. Trong lòng mọi người âm thầm đậu đen rau muống, nhưng không có một người để ý tới Thanh Sơn Tiên Tông trưởng giáo. Bọn hắn nhao nhao hướng Diệp Thần cùng Vô Cực Tiên Cung đám người cáo từ rời đi. Diệp Chí Tôn, mấy vị tiên tử, cáo từ. Diệp Tiểu Hữu, sau này còn gặp lại. Diệp Chí Tôn, mấy vị tiên tử, lần sau lại đến quấy rầy. Đám người sau khi đi, Thanh Sơn Tiên Tông trưởng giáo lúc này mới kịp phản ứng, Diệp Thần không phải muốn tiếp tục thịt nướng, mà là tại đuổi người. Hắn lập tức xấu hổ đến hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Phản ứng chấm như vậy, là thế nào lên làm trưởng giáo? Tô Trần thấy vậy bĩu môi, ở trong lòng nói thầm. Ma Cơ, là Quynh Thành, Tam Sư Tỷ, Tứ Sư Tỷ đều che miệng cười trộm. Một mực trốn ở Ma Cơ sau lưng nhỏ Niệm Nhu càng là cười ra tiếng. Thanh Sơn Tiên Tông trưởng giáo nghe được nhỏ giọng mặt mo đỏ ửng, chính mình thật sự là già nên hồ đồ rồi. Chương 367, Bia Đá Thần Bí Hiện Thế. Chương 367, Bia Đá Thần Bí Hiện Thế cái kia. Diệp Chí Tôn, ta cũng cáo tử. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng, xám xịt rời đi. Đi ra Vô Cực Tiên Cung sau, Thanh Sơn Tiên Tông trưởng giáo khóc không ra nước mắt. Những tông chủ này, trưởng lão cùng đi tìm Diệp Thần đòi hỏi thuyết pháp, mặc dù không có đạt được muốn bồi thường, nhưng tốt xấu ăn vào một trận thịt nướng. Mà chính mình mặc dù cũng ăn vào thịt nướng, nhưng đó là tọa kỵ của mình a. Cái này Diệp Thần, dùng tọa kỵ của mình giải quyết tất cả thảo phạt. Thanh Sơn Tiên Tông trưởng giáo càng nghĩ càng bị quất, trong lòng thầm mắng mình hồ đồ. Sớm biết liền không nên ham ăn uống chi dục, lần này tốt, mất cả chỉ lẫn trải. Hắn vừa đi, một bên đau lòng sờ lên bụng của mình. Bữa này thịt nướng, ăn đến thật quý a. Bất quá cũng là thật ăn ngon. Mà Diệp Thần nhìn xem Thanh Sơn Tiên Tông trưởng giáo chạy trối chết bóng lưng, nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm. Lao ra hỏa này, vẫn rất có ý tứ. Diệp Thần lắc đầu, quay người trở lại tiểu viện lần nữa ngồi xuống. Sư phụ, người vất vả. Niệm Nhu nhìn thấy Diệp Thần trở về, vội vàng nên đón tiếp lấy, một đôi tay nhỏ tại trên vai hắn nhẹ nhàng đệm đập vào, lực đạo vừa phải, vừa đúng. Nàng cúi đầu, tóc dài đen nhánh như là thác nước chút xuống, che khuất nàng mang theo khẩn trương khuôn mặt nhỏ. Sợ Diệp Thần lại bởi vì nàng gây họa mà tức giận. Diệp Thần nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy đồ đệ yêu mến, khóe miệng không tự giác có chút dương lên. Tiểu nha đầu này, vẫn rất biết giải quyết công việc mà. Sư phụ, dễ chịu đi. Niệm Nhu bên cạnh theo, bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò, thanh âm êm dịu giống như con muỗi lử lử. Nàng thỉnh thoảng bụng trộm ngẩng đầu ngắm một chút Diệp Thần sắc mặt, muốn nhìn một chút hắn có tức giận hay không. "Ân, tiểu Nhu Nhu thật hiểu chuyện, quay đầu vi sư trùng điệp có thưởng." Diệp Thần cười đưa tay đánh gãy Niệm Nhu xoa bóp, hắn mở mắt ra, trong mắt tràn đầy cương triều. "A, sư phụ ngươi không tức giận a?" Niệm Nhu có chút không quá tin tưởng mà hỏi thăm, trong mắt to tràn đầy nghi hoặc. Nàng còn tưởng rằng Diệp Thần sẽ hung hăng phê bình nàng một trận đâu. "Đám kia già đám, sư phụ của ngươi đã sớm muốn dạy dỗ bọn hắn, chỉ là do thân phận hạn chế không thể xuất thủ." Tứ sư tỷ Đào Toa Toa gặp Niệm Nhu không tin, ở một bên chen miệng nói, giọng nói mang vẻ vẻ đắc ý, nàng đi đến Niệm Nhu bên người, đưa tay vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. "Bây giờ ngươi vừa vặn giúp ngươi sư phụ dạy dỗ bọn hắn, sư phụ của ngươi chính bụng trộn vui đâu." Tứ sư tỷ xông Diệp Thần trừng mắt nhìn, một bộ ta nói không sai đi biểu lộ. Diệp Thần lắc đầu bất đắc dĩ, cái này tứ sư tỷ thật đúng là e sợ thiên hạ bất loạn. Bất quá, nàng nói cũng xác thực không sai. Những lão gia hỏa kia, 30 năm trước làm hại hắn bị giáng chức hạ giới, đã sớm muốn dạy dỗ bọn hắn. Lần này Niệm Nhu cũng coi là giúp hắn xả được cơn giận. "Tiểu Nhu Nhu, lần này ngươi làm được rất tốt, vi sư rất hài lòng." Diệp Thần vừa cười vừa nói, trong giọng nói tràn đầy khẳng định. Niệm Nhu nghe được Diệp Thần khích lệ, nguyên bản nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Trên mặt nàng lộ ra nụ cười sáng lạ, giống một đóa nở rộ hoa tươi, điều diễm động lòng người. "Tạ ơn sư phụ." Nàng vui vẻ nói ra, thanh âm thanh thúy êm hay. Bất quá Diệp Thần thoại phong nhất chuyển, ngữ khí trở nên nghiêm túc lên. Niệm Nhu nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, trong lòng lại bắt đầu tâm thần bất định bất an. Chẳng lẽ sư phụ vẫn là phải trừng phạt nàng? Lần sau lại bắt cóc tống tiền đằng sau, chào giá đến cao một chút. Diệp Thần nghiêm trang nói ra. "Niệm Nhu, tứ sư tỷ, Ma Cơ, là Quynh Thành, tam sư tỷ." Không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem Diệp Thần. Cái này, thật là đang khích lệ sao? Đây rõ ràng là đang xúi dục phạm tội a, hay là đã từng người sư đệ kia? Tô Trần gật gật đầu, tiểu sư đệ quá lâu không có làm bắt cóc tống tiền sự tình, đều muốn quên hắn lúc đầu bản tính. Chỉ là, Diệp Thần tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, chính mình một câu trò đùa nói, sẽ đối với Niệm Nhu tại đằng sau trưởng thành bên trong, ảnh hưởng sâu xa. Tiểu nha đầu này, thật đúng là cái hành động phái. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt mấy năm trôi qua. Niệm Nhu đã trổ mã thành một cái duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên, càng đột nhiên tăng mạnh là nàng bắt cóc tống tiền kỹ nghệ. Chỉ cần thấy được có ý thế hiếp người, lấy mạnh hiếp yếu, đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng các loại hoàn khố đại thiếu, Niệm Nhu đều sẽ xuất thủ đem nó đánh một trận tơi bời, sau đó tại bắt cóc, hướng tông môn đó hoặc gia tộc yêu cầu kết sủ bồi thường. Những cái kia bị bắt cóc người tông môn hoặc gia tộc cũng không thể tránh được. Dù sao, Niệm Nhu thế nhưng là mang theo mạnh nhất bảo tiêu. Chỉ cần những tông môn kia hoặc gia tộc dám ra tay liền sẽ bị đại hoàng trấn áp, sau đó còn muốn bỏ ra càng thêm to lớn bồi thường. Cuối cùng, các tông môn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra tiền chuộc. Niệm Nhu cùng đại hoàng thành các đại tông môn cùng gia tộc các ngộ. Bọn hắn chỉ cần vừa nghe đến Niệm Nhu danh tự, liền dọa đến run lẩy bẩy. Dù sao, ai cũng không muốn chính mình tử đệ bị bắt cóc, còn muốn bỏ ra kết sủ bồi thường. Càng quan trọng hơn là, Niệm Nhu đứng sau lưng chính là Diệp Thần, cái kia chí tôn bảng thứ nhất, tương lai tiền đồ vô lượng yêu nghiệt. Ai dám động đến Niệm Nhu, đó chính là cùng Diệp Thần sứ khó dễ. Cho nên, các đại tông môn cùng gia tộc chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Bọn hắn bắt đầu cường thế khuyên bảo môn nhân tử đệ, ở bên ngoài không cần làm sàng làm bậy. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Mà hết thảy này đều là bởi vì Diệp Thần lúc trước câu nói đùa kia nói, lần sau lại bắt cóc tống tiền đằng sau, chào giá đến cao một chút. Câu nói này, thành Niệm Nhu lời răn, cũng thành các đại tông môn cùng gia tộc các ngộng. Diệp Thần những năm này một mực đợi tại Vô Cực Tiên Cung bên trong tu luyện, thời gian trải qua cũng là an nhàn. Tu vi cũng thuận lợi đột phá đến huyền tiên cảnh. Một ngày này, Chư Cắt không cùng Tiêu Vô Ngấn đến phá vỡ phần này yên tĩnh. Ngọc Bình phong bàn trà trước, Diệp Thần cho hai người tất cả rót một chén linh trà. "Tiêu huynh, Chư Cắt huynh hôm nay làm sao có rảnh đến ta cái này Vô Cực Tiên Cung?" Nhìn xem hai người phong trần mệt mỏi dáng vẻ, Diệp Thần mở miệng hỏi. "Diệp huynh, ta hai người hôm nay đến đây xác thực có việc muốn cáo tri Diệp huynh." Chư Cắt không nhấp một miếng trà, chậm rãi nói ra, "Mấy năm trước ta trong lúc vô tình thôi diễn ra Đông Châu sợ có không biết hiện thế." "A, không biết hiện thế?" Diệp Thần nhíu mày, hứng thú. "Không sai, thế là ta liền hẹn Vô Ngấn huynh cùng nhau tiến đến điều tra." Chư Cắt không nhẹ gật đầu. "Chúng ta tại Đông Châu Tử Vong Cấm Khu phát hiện một khối vừa đào được bia đá thần bí." Tiêu Vô Ngấn tiếp lời gốc dạ, nói bổ sung, "Hẳn là tấm bia đá này có chỗ đặc biệt gì?" Diệp Thần nghiêm mặt nói, "Có thể bị Chư Cắt không cùng Tiêu Vô Ngấn đều cho rằng thần bí bia đá nhất định không đơn giản. Mới đầu tấm bia đá này chỉ có cao cỡ nửa người, nhưng theo thời gian trôi qua, nó vậy mà lên cao không ngừng, mà lại phía trên bắt đầu hiện ra chữ viết." Tiêu Vô Ngấn tiếp tục giải thích, "Trên tấm bia đá ghi chép cái gì?" Diệp Thần truy vấn. "Trên tấm bia đá nói, tiên giới cũng không phải là chúng ta bây giờ nhìn thấy đơn giản như vậy, chúng ta chỗ tiên giới chỉ là một phần nhỏ." Chư Cắt không ngữ khí ngưng trọng nói ra. "Trên tấm bia đá này ghi lại sự tình, phá vỡ bọn hắn đối với tiên giới nhận biết chương 368, dung trời địa, nguy cơ sắp tới chương 368, dung trời địa, nguy cơ sắp tới." Diệp Thần một tay xoa cằm, rơi vào trầm tư. "Đông Châu tại sao phải xuất hiện bia đá? Bia đá xuất hiện tại Đông Châu Tử Vong Cấm Khu, những cấm địa khác vì cái gì không có? Đột nhiên xuất hiện bia đá có phải hay không biểu thị cái gì?" "Diệp huynh, ngươi không có chút nào kinh ngạc sao?" Chư Cắt không nhìn xem lâm vào trầm tư, sắc mặt không có thay đổi gì Diệp Thần, nghi ngờ hỏi. Diệp Thần có chút ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy, khe khẽ lắc đầu. "Chúng ta chỗ tiên giới vốn là chỉ là một mảnh vụn." Hắn buông xuống xoa cầm tay, nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, dường như muốn mượn linh trà này hương thuần xua tan trong lòng vừa mới dâng lên từng lớp sương mù. "Tiên giới chỉ là một mảnh vụn." Tiêu Vô Ngấn một mặt khó có thể tin, thốt ra, "Diệp huynh, ngươi đã sớm biết việc này?" Diệp Thần than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, "Việc này nói rất dài dòng. Hắn đem năm đó tiên giới cùng thần tộc thượng cổ đại chiến, tiên giới băng liệt, cùng mình tại tiên ngoại tinh không gặp được siêu việt tiên đế tu vi giới si hòa thượng sự tình, một năm một mười cáo chi hai người." Chư Cắt không cùng Tiêu Vô Ngấn nghe được như si như say, phản phất thân lâm kỳ cảnh bình thường. Nguyên lai tiên giới còn có dạng này một đoạn không muốn người biết quá khứ. Chư Cắt không cảm thán nói, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Tiêu Vô Ngấn cũng hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, siêu việt tiên đế cường giả, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Cho nên cái này bia đá thần bí như thế, có lẽ cũng không phải là ngẫu nhiên. Diệp Thần ngữ khí ngưng trọng. Diệp Minh có ý tứ là Chư Cắt không nhìn về phía Diệp Thần. Có lẽ cái này liên quan đến lấy tiên giới tương lai. Diệp Thần trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này lại đi Đông Châu điều tra một phen. Tiêu Vô Ngấn đề nghị. Chính hợp ý ta. Diệp Thần gật đầu đồng ý. Ma Cơ tiến lên là Diệp Thần chỉnh lý y phục, ôn nhu nói, "Diệp Thần, lần này đi một đường coi chừng." Lạc Quynh Thành cũng dặn dò, "Chú ý an toàn." Diệp Thần trong lòng ấm áp, gật gật đầu, nói, "Yên tâm đi, ta không có việc gì." Ba người không lại trì hoãn, trực tiếp rời đi Vô Cực Tiên Cung, tiến về Trung Châu Thành. Trung Châu Thành là tiên giới phồn hoa nhất thành trì một trong, nơi đó có một tòa vượt qua truyền tống trận. Vượt qua truyền tống trận có thể trong nháy mắt đem người truyền tống đến châu khác vực, nhưng cần tiêu hao rộng lượng linh thạch. Trước kia Diệp Thần xấu hổ vì trong ví tiền giống thuyết, căn bản không bỏ được cưới. Nhưng bây giờ, vì điều tra bia đá thần bí bí mật, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Ba người đi vào trước truyền tống trận, nộp kết sủ linh thạch. Theo một trận bạch quang chói mắt hiện lên, ba người biến mất tại trong truyền tống trận. Sau một lát, ba người xuất hiện tại Đông Châu Thành. Ba người ra khỏi cửa thành, thẳng đến Tử Vong Sơn mạch mà đi. Tử Vong Sơn mạch, Tử Vong pháp tắc vần quanh, quanh năm bao phủ tại một mảnh tử khí bên trong, âm trầm khủng bố. Xa xa nhìn lại, cái kia bia đá thần bí đã cao vút trong mây, xuyên thẳng chân trời. Tử Vong Sơn mạch bên ngoài đã tụ tập đại lượng tu sĩ. Bọn hắn đối với bia đá thần bí chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ nơi này tại sao phải xuất hiện một tấm bia đá. Tấm bia đá này vì cái gì vẫn sinh trưởng cao? Tấm bia đá này đến cùng là lai lịch gì? Đủ loại nghi vấn ở trong đám người không ngừng vang lên. Tử Vong Sơn mạch bên trong Tử Vong pháp tắc, để bọn hắn không dám tùy tiện tiến vào Tử Vong Sơn mạch, đương nhiên cũng nhìn không thấy trên tấm bia đá ghi lại nội dung. Diệp Thần ba người không để ý đến chung quanh nghị luận, trực tiếp đi hướng bia đá thần bí. Diệp Thần thể nội Thiên Đạo Châu điên cuồng vận chuyển, chống cự lấy Tử Vong pháp tắc ăn mòn. Mà Tiêu Vô Ngấn trên thân thì hất lên tiền linh Phật tông Phật chủ đưa tặng kim cương phục ma ca sa, đem Tử Vong pháp tắc ngăn cách ở bên ngoài. Chư Cắt không trong tay đong đưa thiên cơ cắt trí bảo phục ma linh đang, xua tan muốn xâm lấn trong cơ thể hắn Tử Vong pháp tắc. Ba vị này là ai? Cũng dám tiến vào Tử Vong Sơn mạch? Bọn hắn không muốn sống nữa sao? Bọn hắn giống như không sợ Tử Vong pháp tắc. Trên người bọn họ có chống cự Tử Vong pháp tắc trí bảo. Diệp Thần ba người trực tiếp xâm nhập, lại đưa tới một mảnh tiếng nghị luận. Ba người vừa tới gần bia đá thần bí, một trượng có thừa, một cỗ cường đại uy áp trong nháy mắt từ trên tấm bia đá phát ra, làm người sợ hãi. Tấm bia đá này Diệp Thần cau mày, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an, tấm bia đá này xuất hiện, đến tột cùng biểu thị cái gì? Ba người dừng bước lại, không dám ở tùy tiện tới gần. Diệp Thần quan sát tỉ mỉ bia đá, bây giờ trên tấm bia đá chữ viết toàn bộ hiện ra. Phía trên đi lại, vượt ngoại thần tộc xâm lấn ta tiên giới, lấy tiên ma hai tộc làm thức ăn, gây nên chu thiên đại chiến. Làm sao thần tộc cường đại, chư thánh tử thương hầu như không còn mà không thể diệt chi, đại chiến dẫn đến tiên giới băng liệt, một phân thành hai. Nhân tộc nguy cơ sớm tối, là khiến nhân tộc vĩnh tồn, cận tồn chư thánh lấy thân vào trận, hợp lực đem tà thần phong ấn tại tiên giới khối vụ phía trên. Như phong ấn núi lỏng, nguy cơ sắp tới, dung trời bia hiện thế, cứu vãn thương sinh. Lấy tiên ma hai tộc làm thức ăn. Tiêu Vô Ngân hít sâu một hơi. Cái này, đây cũng quá kinh khủng đi. Chư các không sắc mặt trắng bệch. Chư thánh tử thương hầu như không còn. Tiên giới băng liệt Diệp thần tự lẩm bẩm, trong lòng nhắc lên kinh đảo hải lãng. Trên tấm bia đá này ghi lại nội dung, xa so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Như phong ấn núi lỏng, nguy cơ sắp tới, Tiêu Vô Ngân thanh âm có chút run rẩy. Dung trời bia như thế, cứu vãn thương sinh, chư các không còn mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trên tấm bia đá một hàng chữ cuối cùng. Cái này dung trời bia, chỉ là tấm bia đá này sao? Hẳn là. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn về phía cao vút trong mây bia đá, chư các không gật gật đầu. Nói như vậy, tấm bia đá này xuất hiện là vì cảnh cáo chúng ta. Có lẽ vậy. Tiêu Vô Ngân cau mày. Diệp Thần hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Chư các không nhìn về phía Diệp Thần, tìm kiếm ý kiến của hắn. Bia đá hiện thế, có lẽ không phải cảnh cáo đơn giản như vậy, xem trước một chút tấm bia đá này còn có cái gì mắt khác tin tức. Diệp Thần vây quanh bia đá chậm rãi dạo bước, cẩn thận quan sát đến trên tấm bia đá mỗi một chữ. Trên tấm bia đá này trừ những ghi chép này bên ngoài, còn giống như có mặt khác đường vân. Tiêu Vô Ngân chỉ vào trên tấm bia đá một chút thật nhỏ đường vân nói ra. Những đường vân này, tựa như là một bức địa đồ. Chư các không cẩn thận phân biệt sau, hoảng sợ nói. Địa đồ. Diệp Thần cùng Tiêu Vô Ngân đồng thời áp sát tới. Địa đồ này, tựa hồ là một cái trận pháp địa đồ. Diệp Thần nheo mắt lại, cẩn thận quan sát đến trên địa đồ lộ tuyến. Trận pháp này ô biểu tượng nhớ địa phương, tựa như là tiên giới ngũ đại cấm khu. Chư các không chỉ vào trên địa đồ điểm cuối cùng nói ra. Ngũ đại cấm khu. Diệp Thần cùng Tiêu Vô Ngân liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ mặt nghiêm trọng. Diệp Thần biết ngũ đại cấm khu chính là phong ấn tà thần trận pháp, nhưng trên tấm bia đá này có thể đánh dấu đi ra khẳng định còn có ý tứ gì khác. Xem ra chúng ta còn phải đi cái khác cấm khu nhìn một chút. Diệp Thần giọng kiên định nói, bất quá đi cái khác cấm khu trước, chưa muốn đem tấm bia đá này hiện thế ý tứ làm rõ ràng. Chương 369, tiến vào dung trời bia. Chương 369, tiến vào dung trời bia. Diệp Thần nhấc chân đi hướng dung trời bia đá. Diệp Minh, không thể. Chư các không nhìn xem Diệp Thần từng bước một đi hướng dung trời bia, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Tấm bia đá này tản ra uy áp, chỉ sợ ngay cả tiên đế đều khó mà tiếp nhận. Diệp Thần dạng này tùy tiện tới gần, chẳng phải là tự tìm đường chết? Diệp Minh, không thể chủ quan a. Tiêu Vô Ngân cũng liền bận bịu khuyên can. Tử Vong Sơn mạch Tử Vong pháp tắc đã rất khủng bố, tấm bia đá này uy áp càng là làm người sợ hãi. Diệp Thần cũng không dừng bước lại, cũng không quay đầu lại đưa tay ngăn trở hai người khuyên can. Không sao, trong lòng ta có bài. Hắn ngữ khí bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Hắn nhất định phải biết rõ ràng tấm bia đá này bí mật, dù là đánh đổi một số thứ. Diệp Thần tiếp tục đi đến phía trước, mỗi một bước đều lộ ra không gì sánh được nặng nề. Bia đá uy áp càng ngày càng mạnh, phảng phất một tòa núi lớn đặt ở trên người hắn, để hắn cơ hồ không thở nổi. Hai chân của hắn thật sâu lâm vào mặt đất, lưu lại một cái rõ ràng dấu chân. Mồ hôi từ trên trán của hắn không ngừng nhỏ xuống, thấm ướt quần áo của hắn. Diệp Thần cắn chặt răng, điên cuồng thôi động linh lực trong cơ thể, chống cự lấy uy áp kinh khủng này. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, nhưng hắn vẫn không có dừng bước lại. Hắn tựa như một cái cô độc chiến sĩ, tại cùng vận mệnh chống lại. Chư các không cùng Tiêu Vô Ngân nhìn xem Diệp Thần bóng lưng, trong lòng tràn đầy lo lắng. Bọn hắn cũng nghĩ tiến lên hỗ trợ, nhưng bọn hắn lại ngay cả tới gần đều làm không được. Bia đá uy áp quá mạnh, bọn hắn không giống Diệp Thần một dạng có thiên đạo gốc hộ chủ, căn bản là không có cách tiếp nhận. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thần từng bước một đi hướng nguy hiểm, lại bất lực. Diệp huynh, chư các không nắm chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực. Chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy Diệp huynh trở về. Tiêu Vô Ngân hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo, hiện tại bọn hắn có thể làm, chỉ có tin tưởng Diệp Thần. Tin tưởng hắn có thể vượt qua khó khăn, giải khai bia đá bí mật. Diệp Thần bước chân càng ngày càng chậm, mỗi một bước đều giống như đã dùng hết khí lực toàn thân. Sắc mặt của hắn tái nhợt, bờ môi khô nước, nhưng hắn vẫn không có từ bỏ. Hắn cách bia đá càng ngày càng gần, uy áp cũng càng ngày càng mạnh. Thân thể của hắn đã đạt đến cực hạn, nhưng hắn vẫn tại kiên trì. Hắn nhất định phải đi đến trước tấm bia đá, giải khai cái này giấu ở bia đá phía sau bí mật. Cái này không chỉ có liên quan đến lấy vận mệnh của chính hắn, cũng liên quan đến lấy toàn bộ tiên giới tương lai. Rốt cục, Diệp Thần đi tới trước tấm bia đá. Một cỗ càng cường đại hơn uy áp như bài sơn đảo hải hướng hắn đập vào mặt. Diệp Thần đốn cảm giác toàn bộ thân thể trầm xuống. Ách, phốc. Diệp Thần kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu tươi phun ra. Vết máu đỏ tươi tại trên khuôn mặt tái nhợt đặc biệt trước mắt. Diệp Minh, Tiêu Vô Ngân cùng chư các không thấy vậy, trong lòng kinh hãi. Hai người gần như đồng thời phóng tới Diệp Thần, cũng không có đi mấy bước, liền bị một cỗ cường đại uy áp đặt về. Đừng tới đây. Diệp Thần lập tức lên tiếng ngăn lại Tiêu Vô Ngân cùng chư các không. Hai người nghe được Diệp Thần thanh âm, lập tức dừng lại muốn lần nữa xông lên trước động tác. Từ Diệp Thần thanh âm phán đoán, hắn sẽ không có chuyện gì, cái này khiến hai người thoáng an tâm một chút. Diệp Thần đưa tay lau khỏe miệng lưu lại vết máu, nhìn xem bia đá, trong lòng dâng lên một cỗ kỳ dị xúc động, một loại muốn đem bàn tay dán lên dung trời bia xúc động. Thật giống như có cái thanh âm tại nói cho hắn biết, bàn tay nhất định phải dán đi lên, đây là một loại không cách nào kháng cự dụ hoặc. Diệp Thần hít sâu một hơi, đè xuống bất an trong lòng, chậm rãi nâng lên một bàn tay, hướng phía bia đá dán vào. Ông. Trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. một cỗ năng lượng kỳ dị từ bia đá tràn vào Diệp Thần thể nội. Diệp Thần đốn cảm giác trên thân chợt nhẹ, giáng lâm ở trên người hắn uy áp đều tan đi. Hắn rõ ràng cảm ứng được, trung quanh uy áp còn tại, chỉ là hắn hiện tại có thể miễn dịch cỗ uy áp này. Thật giống như uy áp này nguyên bản là chuẩn bị cho hắn một dạng. Cùng lúc đó, thân thức của hắn bị kéo vào một cái không gian kỳ dị. Thân thể của hắn y nguyên đứng tại chỗ, một tay dán tại trên tấm bia đá, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích, tựa như một tôn pho tượng. Tiêu Vô Ngấn cùng Chư Các Không hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Không gian kỳ dị bên trong, một mảnh mênh mông ngẩn, không gian hắc ám bốn phía ánh sao lấp lánh. Toàn bộ không gian mặt đất như là một cái mặt kính, phản xạ bầu trời điểm điểm tinh quang, làm cho cả không gian như là ánh trăng trong sáng ban đêm. Người đã đến. Một cái thanh âm nhàn nhạt tại Diệp Thần sau lưng vang lên. Ai? Diệp Thần mãnh giật mình, hắn mảy may không có cảm ứng được có người sau lưng tồn tại, hắn trong nháy mắt quay người, chỉ gặp một vị tóc trắng đồng bền, khí chất xuất trần thanh niên đứng tại Diệp Thần sau lưng cách đó không xa. Thanh niên thân mang áo trắng, tay áo đồng bền, giống như trích tiên. Diệp Thần cảm giác thanh niên trên thân tản ra nhàn nhạt bạch quang lưu hòa, thần thánh không gì sánh được, nhưng lại cảm giác không thấy thanh niên trên người có chút nào tu vi ba động. Đây càng thêm để Diệp Thần cảm thấy chấn kinh. Một cái không có tu vi ba động người, lại có thể xuất hiện tại cái này không gian kỳ dị bên trong, bản thân cái này liền không bình thường. Diệp Thần đối với thanh niên chắp tay thi lễ. Vãn bối Diệp Thần, xin ra mắt tiền bối. Tiền bối biết vãn bối sẽ đến. Diệp Thần rất là nghi hoặc, tựa hồ vị thanh niên này ở chỗ này cố ý chờ hắn. Hắn mặc dù không cảm giác được thanh niên trên người có tu vi khí tức, nhưng Diệp Thần cũng sẽ không ngây ngốc coi là thanh niên là cái không có tu vi phàm nhân. Thanh niên này tuyệt đối là hắn tiếp xúc không đến thế ngoại cao nhân. Đã ngươi tới, cấp độ kia chính là ngươi. Thanh niên ngữ khí bình thản, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Đáng tiếc, ngươi quá yếu. Thanh niên tựa hồ đối với Diệp Thần trước mắt tu vi có chút thất vọng. Diệp Thần thầm cười khổ. Hắn dù sao cũng là tiên giới duy nhất không đầy 50 tuổi huyền tiên cảnh, thiên tiêu khác muốn đạt tới huyền tiên cảnh, tối thiểu cũng phải muốn cái đã ngoài ngàn năm. Bây giờ lại bị một vị không biết sâu cạn tiền bối nói quá yếu, cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Tiền bối, vãn bối thời gian tu luyện Diệp Thần muốn giải thích, lại bị thanh niên đánh gãy. Không cần nhiều lời, ngươi ý đổ đến ta đã biết. Thanh niên tựa hồ xem thấu Diệp Thần tâm tư. Dung trời bia hiện thế, biểu thị tà thần phong ấn sắp buông lỏng. Tiên giới sẽ đứng trước một trận hạo kiếp. Thanh niên ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nhưng lại mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tiền bối, vậy phải làm thế nào cho phải? Diệp Thần liền vội vàng hỏi, hắn tới đây mục đích chính là vì giải khai dung trời bia bí mật. Bây giờ xem ra, vị tiền bối này hẳn phải biết thứ gì. Ta bất quá một sợi tàn hồn thôi, lực lượng có hạn. Thanh niên thở dài, ánh mắt xa xăm, phản phất xuyên thấu vô tận thời không. Hết thảy còn phải dựa vào các ngươi tiên giới đám người chính mình. Ta thân bị phong ấn vô số kỷ nguyên, mặc dù không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Thanh niên dừng một chút, ngựa khí trở nên nghiêm trọng. Nhưng bây giờ tiên giới thật là quá yếu, muốn một lần nữa phong ấn tà thần phi thường khó khăn. Tiền bối, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Diệp Thần lo lắng hỏi, một trái tim nâng lên cổ họng. Chương 370, Nam Cương cấm khu. Chương 370, Nam Cương cấm khu bình thường pháp tắc đối với thần tộc vô hiệu. Thanh niên lắc đầu, ngữ khí không thể nghi ngờ, nhất định phải bản nguyên pháp tắc mới có thể đối với tà thần tạo thành tổn thương. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Thần, khe khẽ thở dài, bản nguyên chỉ có tiên đế mới có thể ngưng tụ. Hiển nhiên hắn cũng không cho là Diệp Thần cái này huyền tiên cảnh tiểu gia hỏa có thể có được lực lượng bản nguyên. Diệp Thần nghe vậy, khoe miệng có chút dưng lên, lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Hắn tiện tay vung lên, một đạo tối tăm mở mịt lực lượng pháp tắc chống rông xuất hiện, mang theo làm người sợ hãi tịch diệt khí tức. Tịch diệt pháp tắc bản nguyên. Thanh niên con ngươi có chút co rụt lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Không đợi hắn kịp phản ứng, Diệp Thần lần nữa phất tay, chói mắt lôi điện chống rông nổ vang, ẩn chứa hủy diệt hết thể lực lượng kinh khủng. Lôi đạo bản nguyên. Thanh niên triệt để chấn kinh, hắn chẳng thể nghĩ tới, Diệp Thần một cái huyền tiên cảnh tiểu gia hỏa, vậy mà ngưng tụ hai đầu đại đạo bản nguyên. Đây quả thực chưa từng nghe thấy. Khó trách có thể có được dung trời bia tán thành. Thanh niên tự lẩm bẩm, ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Thần. Vạn pháp chi thể, quả nhiên đều như thế yêu nghiệt. Hắn tựa hồ lâm vào một loại nào đó hồi ức, ánh mắt mê ly, suy nghĩ trôi hướng quá khứ xa xôi. Tiền bối. Diệp Thần lên tiếng đánh gãy thanh niên hồi ức. Thanh niên bỗng nhiên lấy lại tinh thần, đối với Diệp Thần nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy liền đụng một cái đi. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia quyết tuyệt. Mặc dù muốn lần nữa phong ấn tà thần rất khó khăn, nhưng tối thiểu còn có cơ hội. Diệp Thần liếc mắt, trong lòng âm thầm đậu đen rau muống. Thì ra ta không có ngưng tụ bản nguyên, liền không liều mạng. Tùy ý tà thần xông phá phong ấn, làm hại tiên giới thôi. Đương nhiên, lời này hắn chỉ dám ở trong lòng ngấm lại, cũng không dám nói đi ra. Dù sao, trước mắt vị tiền bối này, rất có thể là một vị thượng cổ đại năng. Thanh niên giống như nhìn ra Diệp Thần tâm tư, vô hỉ vô bi nói ta thật vất vả mới còn sống sót tàn hồn, cũng sẽ không có ý nghĩa đi chịu chết. Tâm tư bị nhìn xuyên, Diệp Thần có chút lúng túng gãi đầu một cái. Tiền bối, ngài nhìn đây không phải còn có ta thôi. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, ý đồ hòa hoãn một chút bầu không khí. Ngài nói cũng có đạo lý, ngài sợi tàn hồn này nếu là không có, vậy coi như thật không có. Diệp Thần sờ lên cái mũi, tỏ ra là đã hiểu. Nhưng có một số việc, biết rõ không thể làm, cũng phải vì đó a. Diệp Thần ngữ khí kiên định, trong ánh mắt để lộ ra một loại thấy chết không sờn quyết tuyệt. Tốt, tốt, đừng như vậy đại nghĩa lâm nhiên. Thanh niên bất đắc dĩ khoát tay áo, đánh gây Diệp Thần dõng dạc phát biểu. Ta điểm ấy tàn hồn nếu là chết, vậy bản tọa liền thật đã chết rồi. Thanh niên thở dài, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ cùng một tia trêu chọc. hay là nói một chút đối phó tà thần phong ấn sự tình đi, thời gian không nhiều lắm tốt ta. Diệp Thần gật gật đầu, không còn xoắn suýt vấn đề này. Hắn biết, trước mắt vị tiền bối này mặc dù chỉ là một sợi tàn hồn, nhưng đã từng cũng là một vị đỉnh thiên lập địa đại năng. Hắn nếu lựa chọn lưu lại sợi tàn hồn này, tự nhiên có dụng ý của hắn. Tiền bối, tiên giới chúng tiên đế ngay tại liên thủ chế tạo phong ấn trận cơ, ngài cảm thấy có thể có dùng? Diệp Thần dẫn đầu ném ra một đề tài. Phong ấn trận cơ. Thanh niên trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Hai ngày sau, Diệp Thần thần thức thối lui ra khỏi dung trời địa, trở về bản thể. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, buông xuống dán tại trên tấm bia đá bàn tay. Giờ phút này, nơi này uy áp đã đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng, chỉ có cái kia tử vong pháp tắc vẩn quanh tại trung quanh hắn. Diệp Thần hít sâu một hơi, đem trung quanh tử vong pháp tắc toàn bộ hút vào thiên đạo gốc bên trong. Những này tử vong pháp tắc với hắn mà nói là một phần to lớn cơ duyên thu hoạch. Hắn cảm giác thực lực của mình lại tăng lên không ít. Hô Diệp Thần trường thư một hơi, cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. Hắn xoay người, nhìn về phía Tiêu Vô Ngấn cùng Trư Cát Không. Hai người gặp hai ngày bất động, Diệp Thần rốt cục động, cũng nhịn không được thở dài một hơi. Diệp huynh, ngươi không sao chứ? Tiêu Vô Ngấn lo lắng mà hỏi thăm. Không có việc gì. Diệp Thần mỉm cười, lắc đầu. Diệp huynh, có thể có giải khai bia đá bí mật. Tiêu Vô Ngấn xoa xoa tay, một mặt mong đợi hỏi. Diệp Thần tự tin nhẹ gật đầu, đã biết. Mau nói, trong tấm bia đá có bí mật gì? Tiêu Vô Ngấn vội vã không nhịn nổi truy vấn, con mắt trừng giống như trung đồng. Diệp Thần cười thần bí, không thể nói. Tiêu Vô Ngấn nhếch miệng, còn muốn truy vấn, lại bị Trư Cát Không ngăn lại. Diệp huynh nói không thể nói, ngươi cũng đừng hỏi. Trư Cát Không một tay dựa vào phía sau lưng, một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng. Tiêu Vô Ngấn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể coi như thôi. Diệp huynh, sau đó đi Nam Châu thêm gần. Trư Cát Không tựa hồ đã đoán được Diệp Thần sau đó phải làm sự tình, ánh mắt thâm thúy. Tốt, vậy trước tiên đi Nam Châu. Diệp Thần gật đầu đồng ý, Nam Châu dung trời bia cũng cần hắn đi một chuyến. Ba người lần nữa trở lại Đông Châu thành, huyên náo thành trì, người đến người đi, tiếng giao hàng bên tai không dứt. Ba người không có chút nào dừng lại, đi thẳng tới vượt qua truyền tống trận. Bạch quang lóe lên, ba người biến mất tại trong truyền tống trận. Nam Châu, truyền tống trận quang mang lấp lóe, Diệp Thần ba người từ đó đi ra. Nam Châu trong không khí tràn ngập một cỗ nóng ướt khí tức, cùng Đông Châu khô giáo hoàn toàn khác biệt. Nam Cương cấm khu ở phương hướng nào? Diệp Thần mở miệng hỏi. Chư Cát Không chỉ hướng phương nam, chính ở đằng kia, khoảng cách nơi đây đại khái 3 vạn dặm. Đi. Diệp Thần không chút do dự, trực tiếp đằng không mà lên. Tiêu Vô Ngấn cùng Chư Cát Không theo sát phía sau. Ba người hóa thành ba đạo lưu quang, hướng phía Nam Cương cấm khu phương hướng bay đi. Nam Cương cấm khu, nơi này vận mệnh pháp tắc tàn phá bừa bãi, quanh năm bị chướng khí bao phủ, âm trầm khủng bố, ít hai lui tới. Trung tâm cấm khu, một khối cao vút trong mây bia đá đứng sừng sững ở đó, cùng Đông Châu dung trời bia giống nhau như lúc. Bia đá trung quanh, đồng dạng vây đầy Nam Cương tu sĩ. Bọn hắn nghị luận ở Mỹ, thần sắc khác nhau. Tấm bia đá này đến cùng là lai lịch gì? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Chẳng lẽ là bảo vật gì xuất thế? Các loại suy đoán tầng tầng lớp lớp. Diệp Thần ba người không để ý đến trung quanh tu sĩ, bay thẳng nhập trung tâm cấm khu. Nồng đậm vận mệnh pháp tắc cùng trưởng khí đập vào mặt. Trung quanh tu sĩ nhao nhao ghé mắt. Ba người này là ai? Cũng dám trực tiếp xâm nhập trung tâm cấm khu. Không muốn sống nữa sao? Muốn chết. Một chút tu sĩ thấp giọng nghị luận, trong mắt mang theo một tia khinh thường. Vận mệnh pháp tắc người bị lây dính sẽ không lập tức tử vong, nhưng đằng sau sẽ phát sinh to lớn vận mệnh cải biến, lại cơ bản đều là vận rủi cuốn thân. Cho nên, Nam Cương tu sĩ chỉ dám tại ở ngoài cấm khu, không dám tùy tiện xâm nhập cấm khu, lại không dám tới gần bia đá. Mà Diệp Thần ba người lại làm như không thấy, trực tiếp bay đến bia đá trước mặt. Chư Cát Không cùng Tiêu Vô Ngấn cùng tại Đông Châu Tử Vong Sơn mạch một dạng, cảm nhận được to lớn uy áp, không dám tới gần. Mà Diệp Thần không chút nào cảm giác không thấy uy áp tồn tại, trực tiếp đi hướng bia đá, nâng lên một bàn tay, dán tại trên tấm bia đá. Chương 371, mượn Phật môn chí bảo dùng một lát. Chương 371, mượn Phật môn chí bảo dùng một lát. Diệp Thần thần thức lần nữa tiến vào Chấn Thiên Bi. Sau một ngày, Diệp Thần thần thức từ Chấn Thiên Bi bên trong rời khỏi, trở về bản thể. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, thu hồi dán tại trên tấm bia đá bàn tay. Nam Cương cấm khu vận mệnh phát tắc, với hắn mà nói, đồng dạng là một phần to lớn cơ duyên. Hít sâu một hơi, đem chung quanh nồng đậm vận mệnh pháp tắc đều hút vào thiên đạo gốc bên trong. Hấp thu xong vận mệnh pháp tắc, Diệp Thần cảm giác thần thanh khí sảng, xoay người, nhìn về phía Tiêu Vô Ngấn cùng Trư Cát Không. Hai người vẫn như cũ là một mặt ngậm bực trạng thái. Diệp huynh, ngươi lại làm xong? Tiêu Vô Ngấn trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Ân. Diệp Thần khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Cái này, đây cũng quá nhanh đi. Tiêu Vô Ngấn mở to hai mắt nhìn, cảm giác mình đầu óc có chút không đủ dùng. Tại Đông Châu, Diệp Thần tham nội Chấn Thiên Bi dùng 2 ngày thời gian. Lúc này mới 1 ngày thời gian, Diệp Thần vậy mà lại làm xong một khối Chấn Thiên Bi. Tốc độ này, đơn giản không thể tưởng tượng. Diệp huynh, ngươi đến cùng là yêu nghiệt gì quái vật a? Tiêu Vô Ngấn nhịn không được đậu đen rau muống đạo. Diệp Thần cười cười, không có giải thích. Đi thôi. Diệp Thần nói một tiếng, dẫn đầu bay ra trung tâm cấm khu. Tiêu Vô Ngấn cùng Trư Cát Không đội vàng đuổi theo. Trung quanh Nam Cương tu sĩ, nhìn xem Diệp Thần ba người bóng lưng rời đi, từng cái hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cứ đi như thế. Chẳng lẽ bọn hắn thật giải khai bia đá bí mật? Không thể nào. Trên tấm bia đá này vận mệnh pháp tắc khủng bố như thế, bọn hắn làm sao có thể? Các loại suy đoán cùng nghị luận âm thanh ở trong đám người không ngừng vang lên. Diệp Thần ba người không để ý đến những nghị luận này, trực tiếp rời đi Nam Cương cấm khu. Rời đi Nam Cương cấm khu sau, ba người không có chút nào dừng lại, trực tiếp cưỡi vượt qua truyền tống trận, tiến về Tây Châu. Tây Châu, truyền tống trận quang mang lấp lóe, Diệp Thần ba người từ đó đi ra. Tây Châu trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi đàn hương. Diệp Minh, chúng ta bây giờ đi Nguyên Thủy dãy núi sao? Tiêu Vô Ngấn mở miệng hỏi. Không đổi. Diệp Thần lắc đầu, đi trước Thiền Linh Phật Tông một chuyến. Thiền Linh Phật Tông? Tiêu Vô Ngấn cùng Chư Cắt Không đều là sững sờ. Đến đó làm gì? Tiêu Vô Ngấn không hiểu hỏi. Tìm Phật chủ lão hòa thượng uống rượu. Diệp Thần cười thần bí, không có giải thích quá nhiều. Thiền Linh Phật Tông, Phật chủ lão hòa thượng trong thiền phòng. Diệp Thần, Tiêu Vô Ngấn, Chư Cắt Không ba người ngồi đối diện nhau. Phật chủ lão hòa thượng pha tốt linh trà, đưa tay ra hiệu ba người dùng trà. Ba vị thí chủ xin mời. Diệp Thần nhìn xem Phật chủ lão hòa thượng đưa tới linh trà bĩu môi, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Phật chủ lão hòa thượng mặt mũi hiền lành, cười híp mắt nhìn xem Diệp Thần. Ta nói lão hòa thượng, ba người chúng ta đường xa mà đến, ngươi liền không thể đem ngươi cất giữ bồ đề say lấy ra nếm thử. Diệp Thần có chút bất mãn nói. Phốc, Diệp Thần vừa dứt lời, Chư Cắt Không Cương uống vào miệng một ngụm trà, nhịn không được phun tới. Hắn một mặt khiếp sợ nhìn xem Diệp Thần, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Phật gia giới luật nghiêm minh, nghiêm lệnh không thể uống rượu. Mà lại, trước mắt vị này chính là Tây Châu Phật Tông đứng đầu Thiền Linh Phật Tông Phật chủ. Ngươi vậy mà nói người ta cất giữ rượu ngon, còn để người ta lấy ra nếm thử. Cái này, đây cũng quá lớn mật đi. Tiêu Vô Ngấn lại không có chút nào kinh ngạc, hai mươi mấy năm trước, hắn cùng Diệp Thần đã cùng Phật chủ cùng uống qua một lần bồ đề say. Phật chủ lão hòa thượng nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức cười lên ha ha. A Di Đà Phật, Diệp thí chủ nói đùa, các vị thí chủ muốn uống, lão nạp đương nhiên sẽ không keo kiệt. Phật chủ lão hòa thượng cười ha ha đứng dậy đi đến trước một ngăn tủ, mở ra ngăn tủ, xuất ra hai vỏ bồ đề miệng. Lão hòa thượng, ngươi chừng nào thì trở nên hào phóng như vậy? Diệp Thần nhìn xem hai vỏ bồ đề say, có chút ngoài ý muốn. Trước kia muốn từ Phật chủ lão hòa thượng nơi này lấy một chén bồ đề say, nhưng là muốn phí sức chín châu hai hổ mới được. Hiện tại, Phật chủ lão hòa thượng đã vậy còn quá chủ động xuất ra hai vỏ bồ đề say, cái này khiến hắn có chút không thích ứng. Chư Cắt Không con mắt trường giống như trung đồng, miệng há đến có thể nhét xuống một quả trứng gà, một mặt không thể tin. Thiên Linh Phật Tông, đức cao vọng trọng Phật chủ, toàn bộ Phật môn lãnh tụ, vậy mà thật có dấu rượu ngon. Đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Phật chủ lão hòa thượng cười ha ha một tiếng, cầm lấy bốn cái chén rượu lớn, rót đầy bồ đề say. Mùi rượu bốn phía thấm vào ruột gan. Ba vị thí chủ, xin mời. Phật chủ lão hòa thượng đưa tay ra hiệu ba người uống rượu. Diệp Thần cùng Tiêu Vô Ngấn cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon. Diệp Thần tán thán nói, vẫn là ban đầu hương vị. Tiêu Vô Ngấn cũng gật đầu phụ họa, quả nhiên là danh bất hư truyền. Phật chủ lão hòa thượng cũng bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Chư Cắt Không vẫn như cũ ở vào trong lúc khiếp sợ. Phật môn lãnh tụ, vậy mà tại trước mặt hắn phá giới uống rượu. Mà lại, nhìn cái kia thuần thục bộ dáng, bình thường không uống ít. Chư Cắt Không chất phát bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Bồ đề say cửa vào thuần hậu, dư vị kéo dài, quả nhiên là khó gặp một lần rượu ngon. Chư Cắt Không đặt chén rượu xuống, cười khổ lắc đầu. Có thể cùng Vô Cực Tiên cùng chỗ tốt quan hệ, quả nhiên cũng không thể dùng tâm bình tĩnh đối đãi. Hắn nguyên bản lạnh nhạt, cao thâm mặt chắc, hết thảy đều đang nắm giữ hình tượng, không còn sót lại chút gì. A Di Đà Phật, Diệp thí chủ, lần này đến đây Tây Châu, thế nhưng là vì Nguyên Thủy dãy núi bia đá sự tình. Phật chủ lão hòa thượng đặt chén rượu xuống, nhìn về phía Diệp Thần, hỏi. Diệp Thần nhẹ gật đầu, trả lời, là, nhưng chủ yếu vẫn là tới tìm ngươi lão hòa thượng. A, không biết Diệp thí chủ tìm lão nạp có chuyện gì? Phật chủ lão hòa thượng hơi nghi hoặc một chút, mặt mũi hiền lành bên trong hiện lên một tia không hiểu. Ta muốn mượn Phật tông kim bát vu dùng một lát. Diệp Thần ngữ ra kinh người, ngữ khí tùy ý giống như là đang mượn cái bầu nước. Nghe được Diệp Thần muốn mượn Phật môn chí bảo kim bát vu, Tiêu Vô Ngấn cùng Chư Cắt Không đều trừng to mắt nhìn về phía Diệp Thần, phảng phất nhìn thấy cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi. Một ngụm bồ đề say kem chút phun ra ngoài, Chư Cắt Không liều mạng nhịn xuống, nội tâm điên cuồng đầu đen rau muống. Diệp huynh, ngươi đây là muốn thượng thiên à? Tiêu Vô Ngấn ngược lại là bình tĩnh rất nhiều, dù sao hai mươi mấy năm trước liền kiến thức qua Diệp Thần gan to bằng trời, chỉ là trong lòng vẫn như cũng nhịn không được thầm than, Diệp huynh, ngươi vĩnh viễn như thế không theo lẽ thường ra bài. Kim bát vu đây chính là Phật tổ lưu lại pháp khí, là Phật tổ di vật, càng là Phật tông biểu tượng, thần thánh không thể xâm phạm. Diệp Thần cũng dám mở miệng muốn mượn kim bát vu dùng một lát, như vậy cũng tốt so với trước Thiếu Lâm tự mở miệng liền muốn mượn đạt ma tổ sư mõm một dạng không hợp thói thường. Phật chủ lão hòa thượng nghe vậy cũng là sương sở, cầm chén rượu tay có chút dừng lại. Kim bát vu một mực cung phụng tại Phật tông đại điện, chưa bao giờ mang ra qua Phật tông, chớ nói chi là cấp cho người ngoài. Đây chính là Phật tông chấn tông chi bảo, tượng trưng cho Phật pháp truyền thừa, há có thể tùy tiện gặp người. Nhưng cái này mở miệng muốn mượn chính là Diệp Thần, nếu là đổi lại người khác, chỉ sợ không bị lúc trước đánh chết, đã từ lâu bị đánh ra Thiền Linh Phật tông. Nhưng nhìn Diệp Thần biểu lộ lại không giống đang nói đùa, trong hai con ngươi thâm thủy kia, tựa hồ ẩn giấu đi cái gì thâm ý. Chương 372, Kim Bát Vu tới tay. Chương 372, Kim Bát Vu tới tay. Phật chủ lão hòa thượng hít sâu một hơi, đem khiếp sợ trong lòng đè xuống, trên mặt vẫn như cũ duy trì từ bi dáng tươi cười. A Di Đà Phật. Phật chủ lão hòa thượng chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình thản, lại mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Có thể nói cho lão nạp, thí chủ mượn Kim Bát Vu để làm gì? Hắn muốn biết, Diệp Thần đến tuột cùng muốn làm gì, lại có dạng gì lý do, có thể làm cho hắn đem Phật tông chí bảo cho mượn. Không khí phảng phất động lại bình thường, trong thiện phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có lượn lờ đàn hương lặng lặng tiêu đốt. Tiêu Vô Ngấn cùng Chư Cắt Không ngừng thở, khẩn trương chờ đợi Diệp Thần trả lời. Bọn hắn cũng muốn biết Diệp Thần trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Diệp Thần mỉm cười, nhưng không có trả lời ngay, mà là bưng chén rượu lên, đem trong chén bồ đề say uống một hơi cạn sạch. Đặt chén rượu xuống, Diệp Thần mới chậm rãi mở miệng, ngữ khí mang theo một tia thần bí. Việc này nói rất dài dòng, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Tiêu Vô Ngấn vội vã không nhịn nổi thúc giục nói. Chư Các Không mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng dựng lên lỗ tai, một mặt tò mò chờ lấy Diệp Thần vào dưới. Diệp Thần nhấp một hớp bồ đề say, lúc này mới chậm rãi nói ra, tại dung trời bia trong không gian, ta gặp một vị tiền bối. Tiền bối? Tiêu Vô Ngấn cùng Chư Các Không chăm miệng một lời. Ân, một vị tóc trắng tiền bối. Diệp Thần nói bổ sung. Vậy vị này tiền bối nói cho ngươi cái gì? Tiêu Vô Ngấn truy vấn. Hắn nói cho ta biết, tà thần sắp đột phá phong ấn, lấy tiên giới trước mắt lực lượng không cách nào lại thứ tướng nó phong ấn. Tiền bối nói cho ta biết, chỉ có mượn nhờ Phật môn Kim Bát Vu lực lượng mới có thể lần nữa phong ấn tà thần. Diệp Thần nói ra mục đích của chuyến này. Kim Bát Vu Phật chủ lão hòa thượng thấp giọng lẩm bẩm, cau mày. Không sai, chính là Phật tông chấn tông chi bảo, Kim Bát Vu. Diệp Thần khẳng định nhẹ gật đầu. Kim Bát Vu có thể hàng yêu trừ ma, khắc chế tà túy, đối với lần nữa phong ấn tà thần xác thực có tác dụng lớn. Phật chủ lão hòa thượng trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra. Thế nhưng là Phật chủ lão hòa thượng lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang theo một chút do dự. Diệp thí chủ, Kim Bát Vu là Phật tông ta thánh vật, do Phật gia cao thủ khống chế, mới có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất. Phật chủ lão hòa thượng nhìn xem Diệp Thần, trong ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Mà do ngươi khống chế, chỉ sợ cũng không thể phát huy ra toàn bộ nó lực lượng. Diệp thí chủ vì sao muốn tự mình mượn Kim Bát Vu đâu? Phật chủ lão hòa thượng nghi vấn, cũng chính là Tiêu Vô Ngấn cùng Chư Cắt Không nghi vấn trong lòng. Diệp Thần cười cười, không có trực tiếp trả lời Phật chủ lão hòa thượng vấn đề. Lão hòa thượng, ngươi tin tưởng ta sao? Diệp Thần ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Phật chủ lão hòa thượng, ngữ khí chăm chú mà kiên định. Phật chủ lão hòa thượng cùng Diệp Thần nhìn nhau một lát, cuối cùng chậm rãi nhẹ gật đầu. Lão nạp tin tưởng Diệp thí chủ. A Di Đà Phật, đã như vậy, Kim Bát Vu là Phật tông ta thánh vật, lão nạp cần cùng Phật tông Bát Đại thủ tọa thương thảo một phen. Phật chủ lão hòa thượng đứng dậy, chắp tay trước ngực, đối với Diệp Thần có chút thi lễ. Diệp thí chủ chờ một lát một lát. Diệp Thần nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Phật chủ lão hòa thượng rời đi thiền phòng sau, toàn bộ Phật tông đột nhiên vang lên một trận tiếng chuông du dương. Đông một tiếng chuông vang, quanh quẩn tại toàn bộ Phật tông trên không. Đông tiếng thứ hai chuông vang, theo sát phía sau. Liên tục 8 âm thanh chuông vang, vang tận mây xanh. Đây là khẩn cấp triệu tập Bát Đại thủ tọa họp tín hiệu. Không bao lâu, 8 vị lao tăng cùng 2 vị mặt mũi hiền lành cổ Phật đi tới Phật tông đại thính nghị sự. Sư minh, gấp gáp như vậy triệu tập chúng ta, thế nhưng là xảy ra đại sự gì? Một vị thủ tọa hỏi. Phật chủ lão hòa thượng đem Diệp Thần muốn mượn Kim Bát Vu sự tình, cùng ta thần sắp đột phá phong ấn sự tình nói cho Bát Đại thủ tọa. Cái gì? Kim Bát Vu? Cấp cho một ngoại nhân? Đây tuyệt đối không được. Kim Bát Vu là Phật tông ta thánh vật, há có thể tùy tiện gặp người. Vạn nhất Kim Bát Vu rơi vào kẻ xấu chi thủ, hậu quả khó mà lường được. Bát Đại thủ tọa nhao nhao biểu thị phản đối, ngữ khí kích động. Chỉ có Huyền Thông cổ Phật một mực trầm mặc không nói. Hắn nhìn xem Phật chủ lão hòa thượng, chậm rãi mở miệng, sư chất, Diệp thí chủ là người phương nào, người ta đều rất rõ ràng. Hắn nếu mở miệng muốn mượn Kim Bát Vu, chắc là có đạo lý của hắn. Huống hồ, ta thần sắp đột phá phong ấn, việc này không thể coi thường. Nếu là Kim Bát Vu thật có thể đưa đến tác dụng, chúng ta há có thể ngồi yên không lý đến. Huyền Thông cổ Phật lời nói, để Bát Đại thủ tọa rơi vào trầm mặc. Bọn hắn cũng biết Diệp Thần xứ người, cũng biết tà thần đáng sợ. Cuối cùng, bọn hắn vẫn đồng ý đem Kim Bát Vu cấp cho Diệp Thần. A Di Đà Phật, nếu Huyền Thông sư thúc đều đồng ý, chúng ta tự nhiên cũng không có dị nghị. Một vị thủ tọa nói ra. Phật chủ lão hòa thượng nhẹ gật đầu, trong lòng cũng thở dài một hơi. Thiện hai thiện hai. Phật chủ lão hòa thượng chắp tay trước ngực, đối với Huyền Thông cổ Phật có chút thi lễ. Trong thiền phòng, Diệp Thần ba người còn tại nhàn nhã uống vào bồ đề say. Đông 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 một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Ba vị thí chủ, Phật chủ cho mời. Một vị tiểu sa di đứng ở ngoài cửa, cung kính nói ra. Diệp Thần ba người đi theo tiểu sa di đi vào cung phụng đại điện. Trong đại điện, Phật chủ lão hòa thượng, hai vị cổ Phật cùng Bát Đại thủ tọa đã ngồi xếp bằng, đối với cung phụng tại chỗ cao nhất Kim Bát Vu đọc diễn cảm Phật kinh. Kim Bát Vu tản ra kim quang nhàn nhạt, lộ ra thần thánh mà trang nghiêm. Diệp Thần ba người đối với cung phụng đài thở dài cúi đầu. Một lát sau, Phật kinh đọc diễn cảm kết thúc. Phật chủ lão hòa thượng đứng dậy, nhìn về phía Diệp Thần. Diệp thí chủ, trải qua thương nghị, chúng ta quyết định đem Kim Bát Vu cho ngươi mượn. Phật chủ lão hòa thượng thanh âm trang trọng mà nghiêm túc. Diệp Thần mỉm cười, chắp tay nói, "Cảm ơn, lão hòa thượng. Đợi phong ấn tà thần đằng sau, Kim Bát Vu ổn thỏa hoàn chỉnh trả lại." Diệp thí chủ cử động lần này chính là vì tiên giới an nguy, Phật tông ta tự nhiên hết sức tương trợ. Phật chủ lão hòa thượng mặt mũi hiền lành nói, "Hàng yêu trừ ma, vốn là ta Phật môn đệ tử bản phận." Hai vị cổ Phật cẩn thận từng ly từng tí đem Kim Bát Vu từ cung phụng trên đài mời xuống tới. Kim Bát Vu toàn thân kim hoàng, tản ra kim quang nhàn nhạt, mặt ngoài khắc rõ phức tạp Phật môn phù văn, xem xét cũng không phải là phàm vật. Hai vị cổ Phật đem Kim Bát Vu đưa tới Diệp Thần trong tay. Diệp Thần hai tay tiếp nhận Kim Bát Vu, vào tay ôn nhuận, một cỗ mênh mông Phật lực tràn vào thể nội. Khá lắm. Diệp Thần trong lòng thầm than. Kim Bát này vu phẩm cấp, vậy mà cùng hắn kinh hồng kiếm một dạng, siêu việt đế khí. Khó trách có thể phong ấn tà thần. Cáo tử. Diệp Thần lần nữa chắp tay, quay người rời đi. Tiêu Vô Ngấn cùng Chư Cắt Không theo sát phía sau. Ba người rời đi Thiền Linh Phật Tông, thẳng đến Nguyên Thủy dãy núi. Nguyên Thủy dãy núi đã từng là tiên giới một chỗ hiểm địa, bây giờ nơi này lại thành một vùng phế tích. Phương biên trăm dặm núi cao toàn bộ biến mất, thay vào đó là một cái cự đại hố sâu. Trong hố sâu, một khối cao vút trong mây bia đá, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. dung trời bia trung quanh đã tụ tập không ít tu sĩ. Bọn hắn đều là bị từ dưới đất mọc ra dung trời bia hấp dẫn mà đến. Chỉ là, bọn hắn đều bị dung trời bia uy áp ngăn tại bên ngoài, không cách nào tới gần. Chương 373, lão lửa chọc kia dễ nói chuyện như vậy. Chương 373, lão lửa chọc kia dễ nói chuyện như vậy. Diệp Thần ba người đi vào nguyên thủy ngoài dãy núi. Diệp Thần hay là cùng Nam Cương cấm khu một dạng, trực tiếp đi hướng dung trời bia, thần thức lần nữa tiến vào vùng không gian thần bí kia. Sau một ngày, Diệp Thần thần thức lui đi ra. Hắn tại dung trời bia trong không gian đạt được luân hồi pháp tắc. Rời đi nguyên thủy dãy núi, Diệp Thần ba người trực tiếp cưỡi vượt qua truyền tống trận, đi Bắc Châu Bắc Cực vực sâu cấm khu. Bắc Cực vực sâu, thiên giới ngũ đại cấm khu một trong, quanh năm bị băng tuyết bao trùm, hàn khí bức người. Một tòa bị băng tuyết bao trùm dung trời bia đứng sừng sững ở trong vực sâu, tản ra điểm điểm hàn quang. Nơi này âm trầm, thật không phải chỗ tốt. Tiêu Vô Ngấn xoa xoa đôi bàn tay, cóng đến run rẩy. Tranh thủ thời gian làm xong việc, đi nhanh lên. Chư Cắt Không cũng chịu không được cái này lạnh lẽo thấu xương. Diệp Thần vẫn như cũ mặt không đổi sắc, thần thức dò vào bị băng tuyết bao trùm dung trời bia không gian. Đồng dạng sau một ngày, Diệp Thần thần biết rời khỏi dung trời bia, mà Bắc Cực vực sâu dung trời bia cho Diệp Thần một kinh hỉ, hắn tại trong không gian đạt được linh hồn pháp tắc. Linh hồn pháp tắc. Diệp Thần có chút ngoài ý muốn, thần hồn của hắn cho tới nay đều tương đối yếu đuối, có linh hồn pháp tắc, thần hồn của hắn có thể nhanh chóng cường đại lên. Lần này, ta thiếu khuyết cũng bổ đủ. Diệp Thần mừng thầm trong lòng. Giải quyết, kết thúc công việc. Diệp Thần nói một tiếng, ba người rời đi Bắc Cực vực sâu. Đến tận đây, đông nam tây bắc, quay chung quanh tiên giới một vòng tứ đại cấm khu, bọn hắn đều đi một lượt. Diệp huynh, sau đó có tính toán gì? Tiêu Vô Ngấn hỏi. Về Trung Châu. Diệp Thần không có tại Bắc Châu dừng lại, ba người trực tiếp cưỡi vượt qua truyền tống trận về tới Trung Châu. Hai vị, xin từ biệt. Vừa bước ra truyền tống trận, Diệp Thần liền hướng Tiêu Vô Ngấn cùng Chư Cắt Không đội vàng cáo biệt. Diệp huynh, bảo trọng. Tiêu Vô Ngấn cùng Chư Cắt Không chắp tay chào từ biệt, bọn hắn biết Diệp Thần còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Diệp Thần một thân một mình đi tới tiên giới chúng tiên đế chế tạo phong ấn tà thần trận cơ không gian thần bí. Tân Thiên Đế, Ngự Long tướng quân, Vô Cực Tiên Đế, Thái Hư Tiên Đế, Đạm Đại Nguyệt, Bách Lý Hồng, các loại tiên giới chúng tiên đế đều đang bận rộn chế tạo trận cơ. Diệp Thần nhìn xem bận rộn đám người, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Vì tiên giới an nguy, những tiên đế này bọn họ đều tại dốc hết toàn lực. Lão đầu tử, Tô La Ma, các vị tiền bối, các ngươi khỏe a? Diệp Thần vừa vào cửa, liền cười hì hì cùng đám người chào hỏi, giọng nói nhẹ nhàng tùy ý, giống trở lại nhà mình một dạng. Ánh mắt của hắn đảo qua một đám tiên đế, cuối cùng rơi vào Đạm Đài Nguyệt trên thân, còn dí dỏm trừng mắt nhìn. Đạm Đài Nguyệt bị hắn bất thình lình cử động làm cho có chút xấu hổ, gương mặt có chút phím hồng, nhưng cũng trở về hắn một cái nhàn nhạt mỉm cười. Diệp Thần ánh mắt lại chuyển hướng Đạm Đài Nguyệt bên cạnh Tô Thái Hư, trong ánh mắt tràn đầy ý vị thâm trường. Tô Thái Hư bị hắn thấy toàn thân không được tự nhiên, luôn cảm giác tiểu tử này không có nghẹn cái gì tốt cái rắm. Tiểu tử thúi, ngươi tới làm gì? Tô Thái Hư tức giận hỏi, giọng nói mang vẻ một tia cảnh giác. Ta đương nhiên là tới thăm ngươi cùng sư nương a. Diệp Thần một mặt tiện hề hề dáng tươi cười, cố ý đem sư nương hai chữ cắn đến đặc biệt nặng. Nghe được sư nương hai chữ, Tô Thái Hư mặt mo đỏ ửng, bụng trộm liếc qua Đạm Đài Nguyệt. Đạm Đài Nguyệt nghe được Diệp Thần trêu ghẹo, gương mặt cũng nổi lên đỏ ửng, trong lòng lại có một tia ngọt ngào. Tiểu tử ngươi, có phải hay không muốn đánh tới? Tô Thái Hư lấy lại tinh thần, làm bộ liền muốn giáo huấn Diệp Thần. Tiểu tử này, càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Tần Thiên Đế cùng chúng tiên đế nhìn xem hai sư đồ này đùa giỡn, cũng nhịn không được lộ ra dáng tươi cười. Cái này nhẹ nhõm không khí, ngược lại là hòa tan khẩn trương thế cục. Tốt, đừng làm rộn. Vô Cực Tiên Đế lên tiếng đánh gãy hai người đùa giỡn, ngữ khí ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tiểu Ngũ, ngươi tới nơi này có chuyện gì? Vô Cực Tiên Đế quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, ngữ khí ôn hòa, mang theo một tia nghi hoặc. Lão đầu tử, ta bỏ ra phần lực hỗ trợ chế tạo phong ấn trận cơ a. Diệp Thần cười ha hả đáp, một mặt chân thành. Tiểu sư đệ có lòng, chỉ là chế tạo trận cơ này cần tiên đế tu vi mới có thể tham dự. Bách Lý Hồng nhìn xem Diệp Thần, trong mắt tràn đầy cương triều, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Chế tạo trận cơ vật liệu đặc thù, cần tiên đế cấp bậc tu vi mới có thể điều khiển. Diệp Thần tu vi mặc dù đột nhiên tăng mạnh, nhưng khoảng cách tiên đế cảnh giới còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Vô Cực Tiên Đế cũng là không hiểu nhìn xem Diệp Thần tiểu đệ tử này, không rõ hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Diệp Thần thu hồi vui đùa ấm ý biểu lộ, nghiêm mặt nói, ta không có khả năng tham dự, nhưng có một dạng đồ vật các ngươi nhất định cần dùng đến. Nói, Diệp Thần đem kim bát vu đem ra. Kim bát vu tại Diệp Thần trong tay kim quang lấp lóe, chiếu sáng toàn bộ không gian, thần thánh mà trang nghiêm. Đây là Phật môn thánh vật kim bát vu. Chúng tiên đế không bình tĩnh, từng cái mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem Diệp Thần trong tay kim bát vu. Diệp Thần lại đem Phật môn biểu tượng, thần thánh không thể xâm phạm kim bát vu mang đến. Đây chính là ngay cả Tần Thiên Đế đều ra mặt đều mượn không được bảo vật a. Hảo tiểu tử, ngươi vậy mà có thể từ Thiền Linh Phật Tông lấy đi bọn hắn thánh vật, kim bát này vu liền xem như cô cũng không có mặt mũi kia có thể mượn đến. Tần Thiên Đế cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, trong giọng nói mang theo một tia chấn kinh. Tiểu tử này, đến cùng là thế nào làm được? Có khó như vậy sao? Phật chủ lão hòa thượng thật dễ nói chuyện. Diệp Thần lẩm bẩm một câu, một mặt không quan trọng. Phản phất mượn đến kim bát vu liền cùng mượn cái bát đũa một dạng đơn giản. Chúng tiên đế, dễ nói chuyện. Đây chính là Phật môn biểu tượng, Phật tổ di vật, siêu việt đế khí đại pháp khí a. Ngươi coi là ven đường rau cải chẳng sao? Tô Thái Hư nhìn xem Diệp Thần trong tay kim bát vu, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Tiểu tử này, thật là có năng lực. Tiểu tử thúi, ngươi thành thật bàn giao, ngươi là thế nào đem kim bát vu thu vào tay? Tô Thái Hư nhịn không được hỏi, trong giọng nói mang theo một tia chua chua hương vị. Ta cùng Phật chủ lão hòa thượng nói là dùng để phong ấn tà thần, lão hòa thượng liền cho ta. Diệp Thần nhún vai, một mặt thoải mái mà nói ra. Lão lửa chọc kia lúc nào dễ nói chuyện như vậy? Vô Cực Tiên Đế cau mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn hiểu rất rõ Phật chủ lão hòa thượng, đơn giản chính là nhạn quá bần bao, một chén rượu cũng sẽ cùng hắn tranh nửa ngày. Kim bát này Vu mặc dù có thể hàng yêu trừ ma, khắc chế tà túy, nhưng đánh nhau tạo phong ấn trận pháp cũng không có cái gì trợ giúp à? Đạm Đài Nguyệt đôi mi thanh tú cau lại, trong giọng nói mang theo một tia không hiểu. Mặt khác tiên đế cũng là ý tưởng giống nhau, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Sư nương có chỗ không biết, Kim bát Vu xác thực không có khả năng trực tiếp trợ giúp chế tạo trận pháp, nhưng nó có thể trợ giúp phong ấn tà thần. Diệp Thần thần bí cười một tiếng, thừa nước đục thả câu. Chúng tiên đế lòng hiếu kỳ trong nháy mắt bị câu lên, từng cái dựng lên lỗ tai, chờ lấy Diệp Thần vào dưới. Mà Đạm Đài Nguyệt lần nữa nghe được Diệp Thần gọi nàng sư nương, trên gương mặt vừa mới lui xuống đi đỏ ửng soát một chút lại nổi lên, tiểu diễm mắt. Chương 374, khối thứ 5 chấn thiên bi. Chương 374, khối thứ 5 chấn thiên bi. Kỳ thật, ta tại chấn thiên bi trong không gian gặp một vị cao nhân tiền bối tàn hồn. Diệp Thần đốn bỗng nhiên chậm rãi nói ra. Lời vừa nói ra, chúng tiên đế đều là giật mình. Chấn thiên bi trong không gian lại còn có tàn hồn tồn tại. Diệp Thần đem mình tại trong không gian bia đá cùng thanh niên tóc trắng trò chuyện với nhau nội dung cáo chi đám người. Vị tiền bối kia còn truyền thụ ta sử dụng kim bát vu phương pháp. Diệp Thần nói, đem kim bát vu đưa tới Tần Thiên Đế trong tay. Thiên Đế lao đầu, kim bát này vu liền giao cho ngươi. Diệp Thần một mặt trịnh trọng nói. Tần Thiên Đế hai tay tiếp nhận kim bát vu, vào tay ôn nhuận, một cỗ mênh mông Phật lực tràn vào thể nội. Hắn cẩn thận cảm thụ được kim bát vu bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Diệp Thần đem thanh niên tóc trắng bảo hắn biết phương pháp sử dụng cùng bí mật, một chữ không lọt nói cho Tần Thiên Đế. Tần Thiên Đế sau khi nghe xong, trong mắt tinh quang càng tăng lên. Nguyên lai kim bát này vu còn có thể dùng như thế. Hắn trong giọng nói mang theo vẻ hưng phấn, phản phất phát hiện cái gì bí mật kinh thiên. Có kim bát này vu, phong ấn tà thần nắm chắc lại lớn mấy phần. Chúng tiên đế nhìn xem Tần Thiên Đế trong tay kim bát vu, trong mắt tràn đầy hy vọng. Có lẽ, đây quả thật là phong ấn tà thần nơi mấu chốt. Diệp Thần cùng Tần Thiên Đế bọn người giao phó xong kim bát vu phương pháp sử dụng sau, liền rời đi không gian thần bí. Hắn một thân một mình, hướng phía Táng Đế cấm khu phương hướng bay đi. Táng Đế cấm khu ở vào trong tiên giới khu vực, nơi này hoàn toàn hoang lương tĩnh mịch. Cùng với những cái khác tam đại cấm khu khác biệt chính là, nơi này cũng không có dâng lên chấn thiên bi, nhìn gió êm sóng lặng. Nhưng Diệp Thần biết, cái này bình tĩnh chỉ là mặt ngoài, thượng cổ tà thần liền bị phong ấn tại mảnh này, nhìn như bình tĩnh hoang vu chi địa. Diệp Thần dựa theo chấn thiên bi trong không gian, thanh niên tóc trắng chỉ dẫn, đi tới Táng Đế cấm khu chỗ sâu nhất. Nơi này mặt đất bày biện ra một loại quỷ dị màu đỏ sậm, phản phất bị máu tươi nhuộm dần qua bình thường. Trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người buồn nôn mùi hôi thối, để cho người ta nghe ngóng muốn nói. Chính là chỗ này. Diệp Thần nhìn xem dưới chân mảnh này màu đỏ sậm thổ địa, thầm nghĩ trong lòng. Phía dưới này, chôn lấy khối thứ 5 chấn thiên bi. Diệp Thần cúi đầu nhìn xem dưới chân màu đỏ sậm thổ địa, ngữ khí ngưng trọng. Thanh niên tóc trắng nói cho hắn biết, cái này khối thứ 5 chấn thiên bi mới là phong ấn tà thần nơi mấu chốt. Nó không giống mặt khác 4 khối chấn thiên bi cao như vậy thẳng nhập mây, mà là bị chôn sâu ở dưới đất, trấn áp thượng cổ tà thần. Nếu như khối này chấn thiên bi dâng lên, vậy đã nói rõ tà thần đã triệt để xông phá phong ấn. Diệp Thần nhớ tới thanh niên tóc trắng lời nói, trong lòng run lên. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như tà thần thật xông phá phong ấn, sẽ cho tiên giới mang đến như thế nào hạo kiếp. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Diệp Thần hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng tại màu đỏ sẫm trên thổ địa. Hắn dựa theo thanh niên tóc trắng dạy hắn phương pháp, bóp mấy cái cổ quái pháp quyết. Ông, một cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị từ Diệp Thần thể nội tản ra. Đây là hắn từ mặt khác 4 khối chấn thiên bi bên trên hấp thu mà đến lực lượng pháp tắc. 4 loại màu sắc khác nhau pháp tắc tại Diệp Thần quanh thân vần quanh, hòa lẫn, tựa như từng đầu màu sắc rực rỡ dây lụa. Lên. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, hai tay đột nhiên nâng lên phía trên. 4 loại lực lượng pháp tắc hóa thành 4 đạo của sáng, phóng lên tận trời. Sau đó, cảnh tượng khó tin phát sinh. Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống thân thể, vậy mà bắt đầu chậm rãi lên không. Đồng thời, xoay tròn. Mới đầu, vận tốc quay còn rất chậm, nhưng theo thời gian trôi qua, vận tốc quay càng lúc càng nhanh. Nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Hô 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 cùng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Màu đỏ sầm thổ địa, bị cuồng phong cuốn lên, hình thành từng đạo xoay tròn gió xoáy. Diệp Thần thân ảnh, tại trong cuồng phong càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng, hoàn toàn biến mất không thấy. Màu đỏ sầm thổ địa, cũng khôi phục bình tĩnh, phản phất Diệp Thần chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Chỉ có cái kia cuồng phong gào thét, còn tại nói vừa rồi phát sinh hết thảy. Hắn đi chỗ nào? Chẳng biết lúc nào, Đạm Đài Nguyệt thân ảnh xuất hiện ở Táng Đế cấm khu biên giới. Nàng tại trong không gian thần bí phát hiện Diệp Thần hướng phía Táng Đế cấm khu bay đi, lo lắng Diệp Thần an nguy liền đi theo ra ngoài. Đạm Đài Nguyệt nhìn xem không có một hai Táng Đế cấm khu chỗ sâu, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nàng không rõ Diệp Thần tại sao lại muốn tới nơi này, càng không rõ hắn vừa rồi làm cái gì. Hy vọng hắn bình an vô sự. Đạm Đài Nguyệt ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, sau đó quay người rời đi Táng Đế cấm khu. Nàng muốn đi tìm Tần Thiên Đế bọn hắn, đem tình huống nơi này nói cho bọn hắn. Cùng lúc đó, ở sâu dưới lòng đất, Diệp Thần thân ảnh xuất hiện ở trong một không gian cự đại. Chỗ không gian này so với hắn tưởng tượng còn một lớn, một chút nhìn không thấy bờ, chỉ có tinh không đen nhánh. Không gian trung ương đứng sừng sững lấy một khối bia đá to lớn, chính là khối thứ 5 chấn thiên bi. Cùng với những cái khác 4 khối chấn thiên bi khác biệt chính là, khối này chấn thiên bi toàn thân đen kịt, tản ra một loại khí tức quỷ dị. Đây chính là phong ấn tà thần chấn thiên bi sao? Diệp Thần nhìn trước mắt to lớn bia đá, trong lòng tràn đầy rung động. Hắn có thể cảm nhận được, tấm bia đá này bên trong ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, đủ để trấn áp hết thảy. Diệp Thần chậm rãi hướng phía Chấn Thiên Bi đi đến, mỗi một bước đều bước đến cực kỳ cẩn thận. Cái kia cỗ từ bia đá phát ra quỷ dị khí tức, như là như thực chất xúc tu, ý đồ thăm dò vào thân thể của hắn. Hắn cảm giác chính mình tóc gáy đều dựng lên, một luồng khí lạnh không tên từ bàn chân thẳng gọn đỉnh đầu. Khi Diệp Thần tới gần bia đá lúc, hắn phát hiện trên thân bia khắc đầy lít nha lít nhít phù văn, giống như là cổ lão phong ấn chú ngữ, tản ra một loại lực lượng thần bí mà cường đại. Cái này sẽ không phải là cái gì thượng cổ cấm chú đi. Diệp Thần mở to hai mắt nhìn, trong lòng âm thầm phỏng đoán. Hắn cẩn thận chu đáo lấy phù văn, ý đồ từ đó nhìn ra một chút mánh khỏe. Những phù văn này, hắn không biết cái nào, nhưng lại có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó năng lượng cường đại. Chậc chậc, cái đồ chơi này nếu có thể học được, đây chẳng phải là vô địch. Ngay tại Diệp Thần chuyên chú nghiên cứu phù văn lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Bia đá đột nhiên truyền đến một cỗ cường đại hấp lực, Diệp Thần thân thể không bị khống chế hướng phía bia đá tới gần. Ngoa tạo, tình huống như thế nào? Diệp Thần quá sợ hãi, hắn dốc hết toàn lực muốn tránh thoát cỗ lực hút này, lại phát hiện không làm nên chuyện gì. Cỗ lực hút này như là như lô đen, đem hắn một mực hút lại, căn bản là không có cách tránh thoát. Song song, ba bị quy. Diệp Thần trong lòng tiêu rên. Hắn cảm giác mình tựa như là một cái con kiến nhỏ, bị hút vào một cái cự đại trong vòng xoáy. Sau một khắc, Diệp Thần bị hút vào Chấn Thiên Bi không gian nội bộ. Hết thảy trước mắt, trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Cùng phía trước bốn khối Chấn Thiên Bi khác biệt, phía trước bốn khối là Diệp Thần thần thức tiến vào không gian, mà lần này lại là chân thân tiến vào. Ta dựa vào, đùa thật đó a. Diệp Thần nhịn không được sổ một câu nói tục. Khối này Chấn Thiên Bi nội bộ, cùng cái khác bốn khối cũng có chỗ khác biệt. Bên trong một mảnh hỗn độn, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chương 375, dung hợp hỗn độn pháp tắc. Chương 375, dung hợp hỗn độn pháp tắc. Diệp Thần cảm giác mình giống như là đưa thân vào trong một mảnh hư vô, không có phương hướng, không có mục tiêu. Hắn chỉ cảm thấy xung quanh có như không pháp tắc ba động, nhưng lại cảm giác không ra là pháp tắc gì. Khối này dung trời biên là trấn áp tà thần bộ phận chủ yếu, Diệp Thần không dám tùy tiện hấp thu nơi này pháp tắc. Vạn nhất hấp thu nơi này lực lượng pháp tắc, dẫn đến phong ấn núi lòng tăng lên, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Kaka, là ngươi sao? Đúng lúc này, một đạo linh hoạt kỳ ảo giọng nữ dễ nghe tại Diệp Thần sau lưng vang lên. Diệp Thần toàn thân chấn động, đống nhiên quay người, chỉ gặp một vị thân mang quần dài trắng nữ tử tuyệt mỹ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau hắn. Quần dài trắng nữ tử, dáng người tinh tế, da thịt trắng hơn tuyết, mái tóc đen suôn dài như thác nước, trên thân hình như có nhu hòa tình quang lập lòe, không gì sánh được xinh đẹp, không gì sánh được. Diệp Thần run lên trong lòng, trong lúc nhất thời nhìn có chút thất thần. Hắn cảm giác nữ tử này có chút quen thuộc, có cảm giác đã từng quen biết, nhưng trong lúc nhất thời, nhưng lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Dung trời bia trong không gian đều là phong ấn tà thần thượng cổ đại thánh, chính mình làm sao lại nhận biết? Có lẽ là ảo giác đi. Diệp Thần rất nhanh lấy lại tinh thần đến. Vạn bối Diệp Thần, xin ra mắt tiền bối. Diệp Thần đối với nữ tử váy trắng này ôm quyền thi lễ. Đối với loại này vì nhân tộc căn nguy, xả thân người, Diệp Thần phi thường kính trọng. Tiền bối. Nữ tử váy trắng nở nụ cười xinh đẹp, sóng mắt lưu chuyển, nhìn quanh sinh huy. Kaka, ngươi thật không nhớ rõ ta sao? Nữ tử thanh âm mang theo một tia nhàn nhạt đau thương. Nàng tiến lên một bước, đi đến Diệp Thần trước mặt, trên thân tản mát ra một cỗ nhàn nhạt thanh hương. "Kaka, ta là ngươi em gái nuôi được hi a." Nữ tử váy trắng trong mắt lóe lên vẻ cô đơn. Diệp Thần vô ý thức lui về sau một bước. "Tiền bối, ta biết ngươi sao?" Diệp Thần một mặt mờ mịt, cố gắng tại trong đại não tìm kiếm, nhưng không có cùng nữ tử váy trắng tương quan bất kỳ tin tức gì. Chỉ có vừa mới bắt đầu loại kia nhàn nhạt giống như đã từng quen biết cảm giác, làm thế nào cũng bắt không được. "Kaka, ngươi từng đã đáp ứng được hi, nếu có kiếp sau sẽ lấy ta." Nhược Hi khỏe mắt chừa xuống một giọt bóng ánh nước mắt, "Lê Ma Đại Vũ, ta thấy mà yêu. Chính mình đáp ứng muôn cưới nàng." Diệp Thần đại não như bị sét đánh. "Cưới nàng? Chuyện khi nào?" Diệp Thần hoàn toàn không có chú ý tới Nhược Hi nói kiếp sau hai chữ. Bất tình lình tin tức, để hắn có chút ngộp. Hắn cố gắng nghĩ lại, liều mạng tại trong đại não tìm kiếm cùng trước mắt vị này nữ tử tuyệt mỹ tương quan ký ức. Nhưng mà, vẫn như cũng không thu hoạch được gì. Cái này sao có thể? Diệp Thần trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn có thể xác định, mình tuyệt đối chưa từng gặp qua vị nữ tử này. Đừng nói gì đến cưới nàng, chẳng lẽ là nữ tử này nhận lầm người? Thế nhưng là, nàng nhìn mình ánh mắt, nhưng lại như vậy chân thành tha thiết, như thế thâm tình. Không giống như là nhận lầm người dáng vẻ, Diệp Thần trong lòng càng thêm nghi ngờ. Hắn nhìn trước mắt vị này Lê Hoa Đái Vũ nữ tử tuyệt mỹ, trong lòng ngũ vị tạp trần. "Tiên bối, ngươi có phải hay không nhận lầm người?" Diệp Thần thăm dò tính mà hỏi thăm, trong giọng nói mang theo một tia không xác định. Nhược Hi trong mắt tràn đầy thất lạc, Diệp Thần đã không nhớ rõ chính mình. Nhược Hi hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình, ánh mắt dần dần khôi phục thanh lãnh. "Cả ca sẽ trở lại." Nàng tin tưởng, một ngày nào đó, ca ca của nàng sẽ nghĩ lên nàng, sẽ nghĩ lên giữa bọn hắn hứa hẹn. "Tiền bối, thật có lỗi, ta thực sự nghĩ không ra chuyện quá khứ." Diệp Thần nhìn xem Nhược Hi cái kia cô đơn lại kiên định bộ dáng, trong lòng không khỏi có chút không đành lòng. Mặc dù hắn vẫn như cũ không có chút nào tương quan ký ức, nhưng nữ tử này thầm tình lại làm cho hắn động dung. "Bất quá, nếu có ta có thể giúp một tay địa phương, ta chắc chắn dốc hết toàn lực." Diệp Thần giọng thành khẩn, mang theo một tia ấy náy. Nhược Hi ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên thân, trong mắt đau thương dần dần rút đi, thay vào đó là một vòng thanh lãnh. "Sau này hay nói đi." Nàng nhẹ nhàng thở dài, tựa hồ không muốn lại xoắn xuýt tại quá khứ. "Ngươi đã tới chỗ này, chắc hẳn tà thần phong ấn đã buông lỏng. Nhược Hy nhìn chung quanh một tuần, ánh mắt cuối cùng rơi vào chung quanh hỗn độn hư vô phía trên. Nơi này hỗn độn pháp tắc ngươi có thể tùy ý hấp thu. Hỗn độn pháp tắc? Diệp Thần sững sờ, nguyên lai xung quanh như có như không pháp tắc gọi hỗn độn pháp tắc, hắn chưa từng nghe nói qua loại pháp tắc này. Hỗn độn pháp tắc có thể dung nhập vào pháp, là ngươi vạn pháp chi thể cần nhất pháp tắc. Nhược Hy giải thích nói, thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác ôn nhu. Dung nhập vào pháp. Diệp Thần trong lòng lập tức lửa nóng không gì sánh được. Hắn vạn pháp chi thể đang đứng ở bình cảnh kỳ, chậm chạp không cách nào đột phá. Nếu như có thể hấp thu cái này hỗn độn pháp tắc, cái kia vạn pháp chi thể chẳng phải là liền có thể nâng cao một bước. Vậy ta liền không khách khí. Diệp Thần không do dự nữa, lúc này ngồi xếp bằng, vận chuyển Thiên Đạo Châu bắt đầu hấp thu chung quanh hỗn độn pháp tắc. Hỗn độn chi lực, vô hình vô chất, nhưng lại ở khắp mọi nơi. Theo Thiên Đạo Châu vận chuyển, từng tia hỗn độn lực lượng pháp tắc, như là tia nước nhỏ giống như, tràn vào Diệp Thần thể nội. Diệp Thần cảm giác mình thân thể, phảng phất đưa thân vào một mảnh ấm áp trong hải dương, thư thái nói không nên lời. Cái này hỗn độn pháp tắc, quả nhiên thần kỳ. Diệp Thần trong lòng thầm than, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, chính mình vạn pháp chi thể ngay tại chậm rãi tăng lên. Nguyên bản trì trệ không tiến bình cảnh, cũng bắt đầu xuất hiện một tia bừng lòng. Diệp Thần trong lòng mừng rỡ không thôi, càng thêm ra sức hấp thu chung quanh hỗn độn pháp tắc. Nhược Hy đứng bình tĩnh ở một bên, nhìn xem Diệp Thần tu luyện, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. "Kaka, ngươi nhất định sẽ trở về." Nàng nhẹ giọng nỉ non, trong giọng nói mang theo một tia kiên định, vẻ chờ mong. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần hấp thu hỗn độn pháp tắc càng ngày càng nhiều. Hắn vạn pháp chi thể cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Vốn chỉ là hấp thu lực lượng pháp tắc, hiện tại có thể đem những lực lượng pháp tắc này dung hợp lại cùng nhau, phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. "Oeng!" Đột nhiên, Diệp Thần thể nội truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hắn vạn pháp chi thể, rốt cục đột phá bình cảnh, đạt đến một cảnh giới mới. Một cỗ cường đại pháp tắc khí tức từ Diệp Thần trên thân bạo phát đi ra, quét sạch toàn bộ dung trời bịa không gian. Rốt cục đột phá. Diệp Thần mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn cảm giác lực lượng của mình so trước đó cường đại mấy lần không chỉ. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Diệp Thần đứng dậy, đối với Nhược Hy thật sâu không người chào. Nhược Hy mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Đây là chính ngươi cơ duyên, không cần cảm ơn ta. Nàng dừng một chút, còn nói thêm, bất quá, tà thần phong ấn núi lỏng, chỉ sợ sẽ có càng lớn nguy cơ giáng lâm. Ngươi cần mau chóng tăng thực lực lên, mới có thể ứng đối tiếp xuống tiêu chiến. Diệp Thần biến sắc, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Vạn bối minh bạch. Hắn biết chính mình gánh vác thủ hộ nhân tộc trách nhiệm, tuyệt không thể có chút lười biếng. Sau đó nên trở về đi bế quan, triệt để dung hợp và pháp. Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng, trong mắt tràn đầy kiên định. Chương 376, an cướp bảo khố. Chương 376, an cướp bảo khố. Diệp Thần tại dung trời bia không gian lại chờ đợi một ngày thời gian. Hắn cảm giác chính mình giống như là ngâm mình ở trong suối nước nóng một dạng, toàn thân thoải mái. Hỗn độn pháp tắc tầm bổ, để hắn cảm giác chính mình thoát thai hoán cốt bình thường. Là thời điểm rời đi. Diệp Thần cùng Nhược Hy tạm biệt sau, đứng dậy bước ra một bước, rời đi dung trời bịa không gian. Cảnh tượng trước mắt biến đổi, Diệp Thần về tới trước đó địa phương. Mới vừa ra tới, Diệp Thần liền thấy ba bóng người đứng ở trước mặt mình. Đúng là hắn hai cái sư phụ Vô Cực Tiên Đế cùng Thái Hư Tiên Đế, cùng hắn sư nương Đạm Đại Nguyệt. "Lão đầu tử, lão tô, sư nương, các ngươi sao lại tới đây?" Diệp Thần trông thấy ba người, có chút ngoài ý muốn. Nơi này bình thường ít ai lui tới, bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? "Diệp Thần, ngươi không có việc gì liền tốt." Đạm Đài Nguyệt gặp Diệp Thần bình an đi ra, nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Nàng bước nhanh đi đến Diệp Thần trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. "Ta gặp ngươi từ nơi này đột nhiên biến mất, sợ ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền đến nhìn xem." Đạm Đài Nguyệt trong giọng nói mang theo một tia nghĩ mà sợ. "Tiểu tử thúi, ngươi tới nơi này làm gì?" Vô Cực Tiên Đế vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. "Nơi này nguy cơ từ phía, tà khí trung thiên, bình thường không người nào dám tới đây, cũng không có người nguyện ý tới đây." Diệp Thần hành vi, hắn thấy thật sự là có chút khác thường. Trong lúc rảnh rỗi, tới đi dạo. Diệp Thần tùy ý qua loa một câu, cũng không có làm quá nhiều giải thích. Hắn cũng không thể nói mình là đến hấp thu hỗn độn pháp tắc. Nói như vậy, đoán chừng lại được giải thích đường này. Vô Cực Tiên Đế ba người gặp Diệp Thần không muốn nhiều lời, cũng không có hỏi nhiều. Dù sao mỗi người đều có bí mật của mình, bọn hắn cũng không tốt truy vấn mọi nguồn. Không có việc gì liền đi về trước, không nên đến chỗ mù đi dạo. Thái Hư Tiên Đế thúc giục Diệp Thần rời đi. Nơi này quá nguy hiểm, hắn một khắc cũng không muốn chờ lâu. "Được rồi, vậy ta đi trước." Diệp Thần hì hì cười một tiếng, phóng lên tận trời, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Nhìn xem Diệp Thần bóng lưng rời đi, Vô Cực Tiên Đế ba người không khỏi lắc đầu. Tiểu tử này, thật sự là càng ngày càng để cho người ta nhìn không thấu. Diệp Thần trở lại Vô Cực Tiên Cung Ngọc Bình Phong. "Khuynh Thành, ta trở về." Diệp Thần ôm ngay tại trong hoa viên tới Hoa Lạc Khuynh Thành. "Nha, ngươi dọa ta một hồi." Lạc Khuynh Thành hờn dỗi một tiếng, lập tức ôn nhu giúp vào Diệp Thần trong ngực. "Lần này ra ngoài, có thu hoạch gì sao?" Lạc Khuynh Thành tò mò hỏi. "Hắc hắc, bí mật." Diệp Thần cười thần bí, tại bên thai nàng nhẹ nhàng nói ra, "Qua mấy ngày ngươi sẽ biết." "Diệp Thần, ngươi trở về." Nghe được thanh âm ma cơ từ trong phòng đi ra, trực tiếp nhào vào Diệp Thần trong ngực. Diệp Thần một tay một cái, ôm hai vị tuyệt sắc bưu vật, trong lòng đắc ý mấy ngày kế tiếp, Diệp Thần cùng Lạc Khuynh Thành, ma cơ như keo như sơn, thưởng thụ lấy khó được vớt ve an ủi thời gian. "Khuynh Thành, ma cơ, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, dung hợp một chút thu hoạch lần này." Diệp Thần ôn nhu vớt ve Lạc Khuynh Thành cùng ma cơ hai vị mỹ nhân mái tóc. "Ân, ngươi đi đi, chúng ta sẽ chờ ngươi xuất quan." Lạc Khuynh Thành cùng ma cơ khéo léo nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy nhu tình. Diệp Thần gật gật đầu, quay người đi vào bế quan mật thất. Thiên Đạo Châu bắt đầu dung hợp hỗn độn pháp tắc. Diệp Thần ngồi xếp bằng, vận chuyển Thiên Đạo Châu, bắt đầu dung hợp hấp thu hỗn độn pháp tắc. Hỗn độn pháp tắc vô hình vô chất, nhưng lại ẩn chứa vô tận ảo diệu. Theo Diệp Thần dung hợp, hắn vạn pháp chi thể bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cùng lúc đó, tại Vô Cực Tiên Cung bên ngoài, Niệm Nhu cùng Đại Hoàng, cùng Kỳ, Tiểu Bạch chính ngồi xổm ở trong một cái góc, sầu mi khổ kiểm. "Đại Hoàng, chúng ta đã vài ngày không có khai trường, tiếp tục như vậy nữa, ngay cả cơm đều không ăn nổi." Niệm Nhu một mặt buồn bực nói ra. Từ lần trước bắt cóc mấy cái ăn chơi thiếu gia đằng sau, thanh danh của bọn hắn liền truyền ra. Hiện tại, những thiếu gia ăn chơi kia đều đã có kinh nghiệm, không còn dám đi ra rêu rào khắp nơi. Không có mục tiêu, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không có thu nhập. "Ai, đầu năm nay muốn kiếm ít tiền làm sao lại khó như vậy đâu." Đại Hoàng cũng đi theo than thở. Nó lúc đầu muốn cùng Niệm Nhu vượt qua ăn ngon uống say thời gian, không nghĩ tới bây giờ lại ngay cả ấm no đều thành vấn đề. "Nếu không, chúng ta thay cái mục tiêu." Đại Hoàng tử ngươi đảo một vòng, đột nhiên nghĩ đến một ý kiến. "Đổi cái mục tiêu gì?" Niệm Nhu tò mò hỏi. "Những cái kia tông môn đỉnh cấp bảo khố, bên trong khẳng định có rất nhiều bảo bối, chúng ta đi vào xem một chút, thế nào?" Đại Hoàng như tên trộm nói. "Đi trộm những tông môn kia bảo khố." Niệm Nhu giật nảy mình, đây cũng quá lớn mật đi. "Sợ cái gì, chúng ta lén lút sẽ không bị phát hiện." Đại Hoàng giật dây nói. "Thế nhưng là, vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ?" Niệm Nhu vẫn còn có chút do dự. "Bị phát hiện liền chạy thôi, chúng ta tốc độ nhanh như vậy, bọn hắn khẳng định đuổi không kịp." Đại Hoàng không hề lo lắng nói ra. "Đại ca nói rất đúng, bằng vào ta tốc độ, khẳng định không ai đuổi theo kịp." Cung Kỳ cũng là hưng phấn ở một bên giật dây, đầu này thượng cổ hung thú, hiện tại triệt để biến thành Đại Hoàng tiểu đệ. Giống như cũng có chút đạo lý. Niệm Nhu nghĩ nghĩ, cảm thấy Đại Hoàng cùng Cung Kỳ nói cũng có đạo lý. Dù sao hiện tại cũng không có những biện pháp khác, không bằng liền thử nhìn một chút, lấy cùng kỳ tốc độ, xác thực không ai có thể đuổi kịp bọn hắn. Một người ba thú bàn bạc một chút, quyết định trước từ trên trời hương cốc ra tay. Tông môn này trưởng lão tại Diệp Thần vừa phi thăng lúc khó xử qua Diệp Thần, thù mới hận cũ cùng tính một lượt. "Được rồi, quyết định như vậy đi." Đại Hoàng hưng phấn mà nhảy dựng lên, nó phảng phất đã thấy vô số bảo bối tại hướng nó gấp. Cùng kỳ cũng đi theo hưng phấn mà gầm thét một tiếng, nước bọt đều chảy ra. Chỉ có Tiểu Bạch một mặt bình tĩnh, phảng phất đối với mấy cái này vật ngoài thân cũng không cảm thấy hứng thú. Nó ưu nhã liếm liếm móng vuốt, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ. "Đi, xuất phát." Niệm Nhu vừa xài bước lên cùng kỳ phía sau lưng. "Được rồi." Đại Hoàng lên tiếng, cũng gây lên cùng kỳ phía sau lưng, một người ba thú bắt đầu hướng phía Thiên Hương Cốc xuất phát, chuẩn bị vào xem bọn hắn bảo khố. Màn đêm buông xuống, sao lốm đốm đầy trời. Thiên Hương Cốc hoàn toàn yên tĩnh. Một người ba thú lén lén lút lút tiềm nhập Thiên Hương Cốc. Nương tựa theo cùng kỳ tốc độ cùng Đại Hoàng ẩn nấp năng lực, bọn hắn rất nhẹ nhàng tránh đi tuần tra thủ vệ. "Chính là chỗ này, Thiên Hương Cốc bảo khố." Niệm Nhu chỉ về đằng trước một tòa vàng son lộng lẫy cung điện nói ra. "Hắc hắc, cuối cùng đã tới." Đại Hoàng hưng phấn dùng móng vuốt gãi đầu một cái. "Cùng kỳ, giao cho ngươi." Niệm Nhu đối với Cùng Kỳ nói ra. "Giống." Cùng Kỳ gầm nhẹ một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, chỉ nghe ông một thanh âm vang lên, cấm chế của bảo khố bị nhẹ nhõm phá vỡ. "Xông lên a." Đại Hoàng ra lệnh một tiếng, một người ba thú vọt vào bảo khố. Trong bảo khố, các loại pháp bảo, đan dược, đống linh thạch tích như núi, rực rỡ muôn màu, làm cho người hoa mắt. "Hoa, thật nhiều bảo bối." Đại Hoàng trợn cả mắt lên, nước bọt chảy đầy đất. "Phát tài, phát tài." Nó hưng phấn mà kêu to lên, bắt đầu điên cuồng vơ vét trong bảo khố tài bảo. Chương 377, càn quét Thiên Đế cung bảo khố. Chương 377, càn quét Thiên Đế cung bảo khố. Chỉ một lát sau thời gian, Thiên Hương Cốc bảo khố liền bị vơ vét không còn gì, liền ngay cả hơi đáng tiền một điểm sàn nhà gạch đều bị Cùng Kỳ móc đứng lên, để vào nhận chữ bẩn. Niệm Nhu gặp không sai biệt lắm, liền chào hỏi Đại Hoàng cùng Cùng Kỳ rời đi. "Được rồi." Cùng Kỳ thấy trên mặt đất còn có thật nhiều sàn nhà gạch không có móc đứng lên, có chút lưu luyến không rời rời đi bảo khố. Một người ba thú đường cũ trở về, rất nhanh liền rời đi Thiên Hương Cốc. Tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, trong bảo khố đột nhiên xuất hiện một bóng người. "Là ai, dám can đảm trộm cắp ta Thiên Hương Cốc bảo khố?" Một cái thanh âm tức giận vang vọng toàn bộ bảo khố. Lý Phú Quý nhìn xem giống tuyết bảo khố, phẫn nộ như là núi lửa bộc phát giống như từ đáy lòng của hắn phun ra ngoài. Bảo khố bị vơ vét sạch sẽ, ngay cả sàn nhà gạch đều móc đi. Hắn run rẩy vươn tay, sờ lên bóng loáng mặt đất. "Cái nào thiên sát, dám trộm lao tử bảo khố?" Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Bảo khố bị trộm, hắn cái này cai ngục trưởng già khó từ tội lỗi. Càng quan trọng hơn là, bảo khố là Thiên Hương Cốc căn cơ chỗ. Bây giờ bảo khố bị tẩy sạch không còn, Thiên Hương Cốc tương lai tràn ngập nguy hiểm. "Xong, xong, lần này toàn xong." Lý Phú Quý ngồi liệt trên mặt đất, như là đã mất đi hồn phách bình thường. Cùng lúc đó, Niệm Nhu, Đại Hoàng, Cùng Kỳ cùng Tiểu Bạch chính hướng phía Bích Lạc Tiên Tông phương hướng bay đi. Mục tiêu kế tiếp, Bích Lạc Tiên Tông. Niệm Nhu ngồi tại đứng tại Cùng Kỳ trên lưng Tiểu Bạch trên lưng, ngữ khí kiên định. "Hắc hắc, Triệu Vô Thường lão tiểu tử kia, lúc trước dám chào phúng đại ca của ta, hôm nay liền để hắn trả giá đắt." Đại Hoàng hưng phấn mà trả sát móng vuốt. "Giống." Cung Kỳ phát ra một tiếng hưng phấn gào thét, tốc độ lần nữa tăng lên. Tiểu Bạch vẫn như cũ một mặt bình tĩnh, phản phất đối với đây hết thảy thờ ơ Bích Lạc Tiên Tông, cảnh giới sông nghiêm. Nhưng mà, đối với Niệm Nhu người này ba thú tới nói, những này cái gọi là phòng ngự thùng rông kêu to. Cung Kỳ tốc độ nhanh như thiểm điện, Đại Hoàng ẩn nấp chi thuật càng là xuất thần nhập hóa. Bọn hắn giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập Bích Lạc Tiên Tông bảo khố. Bán chú hương thời gian sau, một người ba thú thắng lợi trở về. Đại hoàng, cùng kỳ bốn cái trên móng đuôi xuyên đầy nhẫn chữ vật, nhìn mười phần buồn cười. Hắc hắc, thu hoạch rất tốt. Đại hoàng nâng lên một cái xuyên đầy nhẫn chữ vật móng đuôi, cười đến không ngậm miệng được, lộ ra phấn nộn đầu lưỡi. Đi, kế tiếp. Niệm Nhu hăng hái, phản phất đã thấy vô số bảo bối tại hướng nàng ngoắc. Bích Lạc Tiên Tông trong bảo khố, phụ trách trông coi bảo khố trưởng lão Triệu Vô Thường đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh. Hắn vội vàng xông vào bảo khố, một màn trước mắt để hắn muốn rách cả mí mắt. Bảo bối của ta, linh thạch của ta, ta đang được. Triệu Vô Thường tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ Bích Lạc Tiên Tông. Nhưng mà, lúc này Niệm Nhu một nhóm sớm đã đi xa, chỉ để lại hắn một thân một mình ở trên không đung đưa trong bảo khố kêu rên. Tiếp xuống hơn nửa năm thời gian, Trung Châu các đại tông môn liên tiếp phát sinh bảo khố bị trộm sự kiện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trung Châu tu chân giới lòng người bàng hoàng. Những cái kia thường xuyên làm ác, hoặc là cùng Diệp Thần có khúc mắc tông môn, bảo khố bị tẩy sạch không còn, tổn thất nặng nề. Mà những tông môn khác, mặc dù cũng bị vào xem, nhưng tổn thất cũng không lớn, chỉ là bị mất mấy món tương đối bảo vật đáng tiền. Cái này thần bí đạo tặc xuất hiện, để các đại tông môn đều đề cao cảnh giác, tăng cường phòng ngự. Nhưng mà, bọn hắn nhưng thủy chung tìm không thấy bất luận manh mối gì. Không có ai biết, cái này thần bí đạo tặc lại là một tiểu nữ hài cùng ba cái linh thú. Đại hoàng ẩn nấp chi thuật, tăng thêm niệm nhu cẩn thận, để bọn hắn mỗi lần đều có thể toàn thân trở ra. Hắc hắc, lần này chúng ta phát tài. Đại hoàng nhìn xem chồng chất như núi bảo vật, hưng phấn không thôi. Đây đều là sư phụ. Niệm Nhu lại lắc đầu, ngữ khí kiên định. Nàng muốn đem những bảo vật này đều lưu cho sư phụ Diệp Thần, làm hắn tu luyện tài nguyên. Tiểu Bạch vẫn như cũ một mặt bình tĩnh, phản phất đối với mấy cái này vật ngoại thân cũng không cảm thấy hứng thú. Yêu Nhã liếm láp móng vuốt nhỏ, tiếp tục hưởng thụ lấy nó bởi chiều ánh nắng. Cung Kỳ thì tại một bên nằm ngáy o o, trong động đều là mỹ vị linh quả cùng thơm ngào ngạt thịt nướng. Ai, thời gian này thật sự là nhàm chán cực độ. Đại hoàng ngồi phịch ở cùng Kỳ mềm mại trên lưng, duỗi ra rất dài đầu lưỡi, ngã chồng vó, giống đầu phơi khô cá ướp muối. Còn không phải sao, hơn nửa năm qua này, chúng ta trải qua gọi là một cái kích thích, hiện tại đột nhiên rảnh rỗi, thật là có điểm không quen. Niệm Nhu cũng đi theo thở dài, nàng ngồi xếp bằng tại Tiểu Bạch trên lưng, buồn bực ngán ngẩm khuấy động lấy Tiểu Bạch lông tóc. Tiểu Bạch thoải mái mà híp mắt lại, phát ra một tiếng hài lòng tiếng ấy. Cung Kỳ thì quạt cánh, trở đi một người hai thú, trên không trung chẳng có mục đích phi hành. Không được, ta phải nghĩ biện pháp, không có khả năng cứ như vậy nhàn rỗi. Đại hoàng cốt lục một chút ngồi dậy, trong mắt xoay tích chuyển. Ngươi lại muốn làm cái gì? Niệm Nhu cảnh giác nhìn xem đại hoàng, con hàng này một bụng ý nghĩ xấu, chuẩn không có nghẹn cái gì tốt cái rắm. Hắc hắc, ta nghĩ đến một nơi tốt. Đại hoàng như tên trộm cười một tiếng. Địa phương nào? Niệm Nhu tò mò hỏi. Thiên Đế Cung. Đại hoàng thần thần bí bí nói. Thiên Đế Cung. Niệm Nhu giật nảy mình, kém chút từ Tiểu Bạch trên lưng ngã xuống. Ngươi điên rồi. Đây chính là Thiên Đế Cung, tiên giới phòng ngự nghiêm mật nhất địa phương. Niệm Nhu hoảng sợ nói. Thiên Đế Cung cao thủ đông đảo, tiên tôn khắp nơi có thể thấy được, liền ngay cả tiên đế đều có mấy vị. Trộm cướp Thiên Đế Cung, cái kia không phải là muốn đi tự chui đầu vào lưới thôi. Sợ cái gì, có ta ở đây, cam đoan vạn vô nhất thất. Đại hoàng vô bộ ngực bảo đảm nói. Ngươi được không? Niệm Nhu một mặt hoài nghi. Cắt, xem nhẹ ta có phải hay không. Nhớ năm đó, ta ở Thiên Đế Cung thế nhưng là đi ngang. Đại hoàng một mặt ngạo kiểu. Khoan lác. Niệm Nhu vậy mới không tin. Ta nói thế nhưng là thật, Thiên Đế Cung cấm chế cùng kết giới với ta mà nói thùng rông kêu to. Đại hoàng lời thề son sắt nói. Coi như ngươi có thể vào, đây chính là Thiên Đế Cung, cao thủ nhiều như mây, vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ. Niệm Nhu vẫn còn có chút lo lắng. Yên tâm, ta quen thuộc, sẽ không bị phát hiện. Đại hoàng đã tính trước. Lại nói, chúng ta chỉ đi bảo khố, lấy chút đồ vật liền đi, thần không biết quỷ không hay. Đại hoàng nói bổ sung. Cái này Niệm Nhu có chút do dự. Cầu phú quý trong nguy hiểm, có làm hay không? Đại hoàng giật dây nói. Làm. Niệm Nhu cắn răng một cái, không thèm đếm xỉa. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đi Thiên Đế Cung kiến thức một chút, thuận tiện cho sư phụ vơ vét một chút tài nguyên. Được rồi, quyết định như vậy đi. Đại hoàng hưng phấn mà nhảy dựng lên. Sư phụ nếu là biết, có thể hay không đánh chết ta? Niệm Nhu đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, trong lòng có chút tâm thần bất định. Sợ cái gì, sư phụ của ngươi trộm cầm Thiên Đế Cung bảo bối còn thiếu sao? Hắn liên Thiên Đế Cung tạo hóa linh dịch cũng dám bụng trộm mang đi, còn có cái gì không dám cầm? Đại hoàng không hề lo lắng nói ra. Cũng là. Niệm Nhu ngẫm lại cũng là. Năm đó sư phụ vì tịnh hóa trong cơ thể nàng sát khí, liên Thiên Đế Cung nội tỉnh tạo hóa linh dịch đều mang ra ngoài. Thiên Đế Cung còn một mực giả bộ như không biết, cũng không có hỏi sư phụ muốn trở về. Chương 378, hai cái Diệp Thần. Chương 378, hai cái Diệp Thần đi, xuất phát. Đại hoàng ra lệnh một tiếng, cùng kỳ một cái chuyển biến, hướng phía Thiên Đế Cung phương hướng bay đi. Thiên Đế Cung, trong tiên giới, cảnh giới nghiêm. Vô số tiên binh tiên tướng tuần tra thủ vệ, càng có cường đại cấm chế cùng kết giới thủ hộ. Nhưng mà, đối với đại hoàng tới nói, những này cái gọi là phòng ngự thùng rông kêu to. Nó xe nhẹ đường quen, mang theo Niệm Nhu, cùng Kỳ cùng Tiểu Bạch, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập Thiên Đế Cung. Chính là chỗ này, Thiên Đế Cung bảo khố. Đại hoàng chỉ về đằng trước một tòa vàng son lộng lẫy cung điện nói ra. Ai ra, đây cũng quá hào hoa đi. Niệm Nhu nhìn trước mắt cung điện, không khỏi cảm thán nói. Mặc dù nàng 4 tuổi lúc, Diệp Thần mang theo nàng tới qua một lần, nhưng lúc đó nàng quá nhỏ, còn không biết cái gì gọi là xa hoa. Hắc hắc, lúc này mới cái nào đến đâu, bên trong bảo bối càng nhiều. Đại hoàng cười thần bí. Đi, vào xem. Đại hoàng thuần thục đẩy ra Thiên Đế cung bảo khố cửa lớn. Hoa. Niệm Nhu nhìn trước mắt kim quang long lánh bảo khố, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Các loại kỳ chân dị bảo chồng chất như núi, linh quang lấp loé, kém chút lóe mù nàng hợp kim titan mắt chó. Hắc hắc, thế nào, không có lựa gạt người chứ? Đại hoàng Dương Dương đắc ý ưỡn ngực lên mức. Đây cũng quá nhiều đi. Niệm Nhu cảm giác mình giống Lưu Mô Mộ tiến vào đại quan viên, mắt đều nhìn bỏ ra. Tùy tiện cầm, đừng khách khí. Đại hoàng vung tay lên, hào khí bạo trượng, thật giống như những bảo bối này là nó một dạng. Cái này, không tốt lắm đâu. Niệm Nhu mặc dù rất muốn cầm, nhưng vẫn là có chút do dự. Sợ cái gì, sư phụ của ngươi địa vị bây giờ, lấy chút đồ vật tính là gì? Đại hoàng không hề lo lắng nói ra. Cũng đúng nha. Niệm Nhu nghĩ cũng phải, lập tức buông tay buông chân. Cái này, còn có cái này, ta muốn lấy hết. Niệm Nhu như cái tiểu tài giống như mê, bắt đầu điên cuồng vơ vét bảo vật. Ai ai ai, đừng cầm quá nhiều, chúng ta cầm không hết. Đại hoàng vội vàng ngăn cản. Không có việc gì, ta có nhận chữ vật. Niệm Nhu móc ra một cái cự đại nhận chữ vật, bắt đầu hướng bên trong chứa đồ vật. Ai ra, ngươi ở đâu ra lớn như vậy nhận chữ vật? Đại hoàng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Sư phụ cho. Niệm Nhu đắc ý dương lên cái cằm. Cùng lúc đó, đại hoàng cùng Niệm Nhu tại bảo khố hình ảnh đã bị bí mật truyền tống cho Tần Thiên Đế. Thiên Đế cung thế nhưng là tiên giới lãnh tụ Thiên Đế cùng tiên quan làm việc chỗ, thiết trí tầng tầng dò xét cùng phòng ngự trận pháp. Niệm Nhu cùng đại hoàng vừa tới Thiên Đế cung cửa ra vào liền đã bị trận pháp dò xét đến. Chỉ là Niệm Nhu là Diệp Thần đồ đệ, còn có đại hoàng đã từng thế nhưng là Tần Thiên Đế sủng vật, cũng là Thiên Đế cung hộ cung thần thú. Thiên Đế cung thủ vệ cũng không dám ngăn cản, đại hoàng chân thân là Tiên Đế tu vi hỏa kỳ lân, bọn hắn cũng ngăn không được, chỉ có thể giả bộ như không nhìn thấy. Chỉ là cho Tần Thiên Đế phát một đầu bí mật truyền âm, đem việc này bẩm báo đi lên. Trong không gian thần bí, Tần Thiên Đế thu đến truyền âm hình ảnh sau, cổ quái nhìn về phía Vô Cực Tiên Đế. Thế nào? Vô Cực Tiên Đế phát giác được Tần Thiên Đế ánh mắt, nghi ngờ hỏi. Ai, Thiên Đế cung bảo khố, sớm muộn muốn bị Diệp Thần hai sư đổ chuyện công a. Tần Thiên Đế bất đắc dĩ nói ra. Chuyện gì xảy ra? Vô Cực Tiên Đế càng thêm nghi ngờ. Tần Thiên Đế tướng thủ vệ truyền đến chiếu ảnh, truyền lại cho Vô Cực Tiên Đế. Vô Cực Tiên Đế tại trong thức hải, nhìn xem chiếu ảnh bên trong Niệm Nhu tại bảo khố lý càn quét hình ảnh. Ha ha, nha đầu này, thật đúng là giống sư phó của nàng. Vô Cực Tiên Đế cười lắc đầu. Ngươi không quản chút nào bọn hắn. Tần Thiên Đế hơi kinh ngạc. Quản? Tại sao muốn quản các nàng? Vô Cực Tiên Đế hỏi ngược lại. Thiên Đế cung những bảo bối kia, để đó cũng là mông trần, còn không bằng để người trẻ tuổi cầm lấy đi phát huy tác dụng. Vô Cực Tiên Đế một mặt lạnh nhạt nói ra. Cũng là, dù sao những bảo bối kia cũng không phải ngươi. Tần Thiên Đế bất đắc dĩ cười cười. Mà đang lúc bế quan Diệp Thần còn hoàn toàn không biết, đồ đệ của hắn Niệm Nhu đã đem Thiên Đế cung bảo khố cho càn quét, mà lại các nàng còn không biết mình đã bị phát hiện. Trong mật thất, Diệp Thần ngồi xếp bằng, quanh thân quanh quẩn lấy hỗn độn chi khí, tựa như một tôn viên cổ thần linh. Hô hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở hai mắt ra. Hỗn độn phát tắc, quả nhiên huyền diệu không gì sánh được. Diệp Thần tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra tinh quang. Giờ phút này, hắn đã đem hút vào Thiên Đạo Châu hỗn độn pháp tắc sơ bộ dung hợp tiến thể nội. Bước kế tiếp chính là dung hợp tất cả pháp tắc, thành tựu chân chính hỗn độn pháp tắc. Diệp Thần nắm chặt song quyền, trong mắt tràn đầy chờ mong. Nhưng trước đây, còn có một cái chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Lực lượng thần hồn của hắn, so với cùng cảnh giới cường giả, phải yếu hơn không ít. Cũng không biết là nguyên nhân gì, nhất định phải nhanh tăng lên linh hồn cường độ, nếu không, tại dung hợp tất cả pháp tắc lúc, rất có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Diệp Thần biết rõ thần hồn tầm quan trọng, không dám có chút chủ quan. Hắn bắt đầu vận chuyển linh hồn pháp tắc, rèn luyện thần hồn của mình. Cùng lúc đó, hắn còn đem Thiên Đạo trong châu chứa đựng sát thần nguyên thần mảnh vỡ cùng một chỗ luyện hóa. Những này sát thần nguyên thần mảnh vỡ ẩn chứa cường đại linh hồn chi lực, có thể dùng đến lớn mạnh thần hồn. Ong 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 theo Diệp Thần luyện hóa, sát thần nguyên thần mảnh vỡ hóa thành từng đạo tinh thuần linh hồn năng lượng, dung nhập trong thần hồn của hắn. Diệp Thần thần hồn cũng theo đó ngưng thực không ít. Hắn tiếp tục vận chuyển linh hồn pháp tắc tại chính mình trong thần hồn du tẩu, rèn luyện thần hồn của mình. Mà lúc này, Niệm Nhu cùng đại hoàng đã đem Thiên Đế cung bảo khố càn quét hoàn tất. Hắc hắc, kiếm bộ rồi. Niệm Nhu ước lượng trong tay nhận chữ vật, cười đến con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Nhận chữ vật này, thế nhưng là sư phó của nàng Diệp Thần cho, không gian to lớn, chứa đựng nửa cái Thiên Đế cung bảo khố cũng không thành vấn đề. Đi, tranh thủ thời gian rút lui. Đại hoàng thúc giục nói, mặc dù nó đối Thiên Đế cung trận pháp cấm chế rất quen thuộc, nhưng bạn nhất bị phát hiện, hay là không tốt giải thích. Được rồi. Niệm Nhu cùng đại hoàng, cùng kỳ, Tiểu Bạch cấp tốc rời đi bảo khố, lặng yên không một tiếng động rời đi Thiên Đế cung. Thiên Đế cung bọn thủ vệ vẫn như cũ làm như không thấy, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Tần Thiên Đế nhìn xem chiếu ảnh bên trong Niệm Nhu cùng đại hoàng rời đi hình ảnh, lắc đầu bất đắc dĩ. Nha đầu này, thật đúng là gan to bằng trời. Vô Cực Tiên Đế vừa cười vừa nói, bất quá, người trẻ tuổi thôi, liền nên có chút mạnh dạn đi đầu. Ngươi liền không sợ bọn họ đem Thiên Đế cung rời trống? Tần Thiên Đế trêu ghẹo nói. Rời trống liền rời trống thôi, dù sao những vật kia để đó cũng là để đó. Vô Cực Tiên Đế một mặt vẻ mặt không sao cả. Ngươi ngược lại là hào phóng. Tần Thiên Đế cười cười, cũng không còn nói cái gì. Hắn biết, Vô Cực Tiên Đế nói như vậy, kỳ thật cũng là biến tướng dung túng Diệp Thần sư đồ. Dù sao, Diệp Thần thế nhưng là Vô Cực Tiên Đế thương yêu nhất đệ tử thân truyền, yêu ai yêu cả đường đi, Niệm Nhu cũng đã thành hắn thương yêu nhất đồ tôn. Thời gian như thời gian qua nhanh, đảo mắt nửa năm trôi qua. Diệp Thần vẫn như cũ đang bế quan trong mật thất tu luyện. Trong mật thất, hai cái giống nhau như lúc Diệp Thần đứng đối mặt nhau. Chương 379, Nam Cung Trúc Nguyên đột phá tiên đế chương 379, Nam Cung Trúc Nguyên đột phá tiên đế một cái, là Diệp Thần nhục thân bản tôn. Một cái khác thì là Diệp Thần thần hồn. Trải qua nửa năm khổ tu, Diệp Thần thần hồn đã ngưng thực như chân nhân, tựa như một tôn bạch ngọc pho tượng, tản ra ánh ánh bảo quang. Linh hồn của hắn phát tắc cũng đã tu luyện đến cực hạn, hóa thành bản nguyên linh hồn đại đạo. Ý vị này, chỉ cần Diệp Thần còn có một tia thần hồn mảnh vỡ tồn tại, là hắn có thể vô hạn chủ sinh, bất tử bất diệt. Rốt cuộc thành. Diệp Thần bản tôn cùng thần hồn đồng thời mở miệng, thanh âm như là hồng trung đại lữ, chấn động toàn bộ mật thất. Sau đó, chính là dung hợp tất cả pháp tắc, thành tựu chân chính hỗn độn pháp tắc. Diệp Thần trong mắt lóe ra vẻ hư vấn. Diệp Thần tâm niệm khẽ động, thần hồn hóa thành một đạo lưu quang, vèo một cái chui vào trong nhục thân. Rốt cục có thể bắt đầu dung hợp pháp tắc. Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu dẫn đạo thể nội các loại pháp tắc cùng hỗn độn pháp tắc dung hợp. Đây là một cái dài dằng dặc mà cực kỳ nguy hiểm quá trình. Các loại pháp tắc ở giữa có thuộc tính tương xung, tỉ như thủy hỏa bất dung, quang minh cùng hắc ám đối lập. Những pháp tắc này cần dung hợp một chỗ, thành tựu hỗn độn pháp tắc. Hơi không cẩn thận, liền có thể dẫn đến pháp tắc lẫn nhau bài xích, ở trong cơ thể hắn bạo loạn tàn phá bừa bãi. Nặng thì dẫn đến thân tử đạo tiêu, nhẹ thì dẫn đến căn cơ bị hao tổn, tu vi lùi lại, cũng không còn cách nào tiến thêm. Như vậy cũng tốt so đem một đám con nhím cứng rắn nhét vào trong một cái lồng, sơ ý một chút, liền sẽ bị cuốn lại cả người là thương. Diệp Thần trong lòng âm thầm bí bon, không dám có chút chủ quan. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt thể nội pháp tắc, từng chút cùng hỗn độn pháp tắc dung hợp. Tựa như một cái kinh nghiệm phong phú tuần thú sư, kiên nhận an ủi mỗi một đầu táo bạo dã thú. Quá trình này cực kỳ chậm chạp, cũng cực kỳ hao phí tâm thần. Tu luyện không biết tuế nguyệt, trong mấy mắt, 10 năm trôi qua. Hỗn độn pháp tắc đã cùng các loại pháp tắc hoàn toàn dung hợp một chỗ, chỉ kém một bước cuối cùng, để vạn pháp áp xúc thành một đầu hoàn chỉnh hỗn độn đại đạo. Đang lúc Diệp Thần chuẩn bị tiến hành mấu chốt nhất dung hợp thời điểm, bên ngoài truyền đến một trận tiếng oanh minh. Ầm ầm. Vô Cực Tiên Cung trên không, mây đen dày đặc, lôi vân cuộn, sấm sét vang dội. Đây là kiếp vân, là có người tại độ kiếp. Đây là Tam sư tỷ tiên đế cướp. Diệp Thần cảm ứng được lôi kiếp khí tức, lập tức đình chỉ tu luyện, ra mật thất. Tiên giới tu sĩ có hai đại cướp, thành tiên cướp cùng tiên đế cướp. Độ kiếp cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận hoặc bị ngoại bộ quấy nhiễu, rất có thể dẫn đến độ kiếp thất bại, thân tử đạo tiêu. Tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, đoạt thiên địa tạo hóa. Lôi kiếp là thiên địa quy tắc đối với tu sĩ khảo nghiệm, là tu sĩ tai nạn, cũng là tạo hóa. Thành công vượt qua lôi kiếp, lục thân cùng thần hồn đạt được tẩy lễ, trở nên càng mạnh, liền có thể gánh chịu càng cường đại hơn tu vi. Nam Cung Trúc Nguyên lơ lửng ở trên không, áo trắng như tuyết, tóc dài phất phới, tựa như cựu tiên tiên nữ hạ phàm trần. Sắc mặt nàng kiên định, lặng lặng chờ đợi lấy lôi kiếp hạ xuống. "Sư tỷ, ta đến hộ pháp cho ngươi." Diệp Thần thân hình lóe lên, xuất hiện tại Nam Cung Trúc Nguyên lôi kiếp bao trùm bên ngoài. Tu sĩ độ kiếp ngoại nhân không thể tùy tiện tiến vào lôi kiếp phạm vi bao trùm, sẽ bị lôi kiếp phán định là quấy nhiễu độ kiếp. Lôi kiếp sẽ tăng thêm lôi kiếp cường độ, đồng thời còn sẽ khóa chặt quấy nhiễu người. "Tiểu sư đệ, ngươi xuất quan." Nam Cung Trúc Nguyên nhìn thấy Diệp Thần, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. "Ân, vừa vận xuất quan liền vượt qua sư tỷ độ kiếp, xem ra là thiên ý như vậy." Diệp Thần vừa cười vừa nói, "Có sư đệ hộ pháp, ta an tâm." Nam Cung Trúc Nguyên mỉm cười, trong lòng an định không ít. Vô Cực Tiên Cung tất cả mọi người bay lên không trung, vây quanh ở Nam Cung Trúc Nguyên bốn phía, phòng ngừa có gây rối người thừa cơ hạ độc thủ. Cùng lúc đó, tại không gian thần bí chế tạo phong ấn trận cơ, Vô Cực Tiên Đế cùng Thái Hư Tiên Đế, cùng đại sư Minh Bách Lý Hồng cũng cảm ứng được lôi kiếp khí tức. Là Trúc Nguyên nha đầu tại độ kiếp. Vô Cực Tiên Đế trong mắt lóe lên một tia lo lắng. "Đi, đi xem một chút." Thái Hư Tiên Đế nói ra. Ba người thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại trong không gian thần bí. Sau một khắc, bọn hắn xuất hiện ở Vô Cực Tiên Cung trên không. "Có chúng ta tại, Trúc Nguyên Tiên Đế cướp, nhất định có thể bình yên vượt qua." Vô Cực Tiên Đế giọng kiên định nói. Nơi xa, một mảnh đen kịt, tụ tập càng ngày càng nhiều tu sĩ. "Chậc chậc, Tiên Đế lôi kiếp, vạn năm khó gặp a." Một cái lao đạo râu bạc đuốt râu, cảm thán nói. "Còn không phải sao, có thể tận mắt nhìn thấy Tiên Đế lôi kiếp, đối với chúng ta những tiểu tu sĩ này tới nói, thế nhưng là cơ duyên lớn lao a." Bên cạnh một cái tuổi trẻ thiên kiêu một mặt hưng phấn. "Cảm ngộ lôi kiếp chi lực, có trợ giúp tăng lên tự thân đối với pháp tắc lý giải, nói không chừng còn có thể nhờ vào đó đột phá bình cảnh đâu." Một cái khác nữ tu cũng chen miệng nói. Trên bầu thiên kiếp vân, giờ phút này đã đậm đặc đến giống như là mực nước, quay cuồng phun trào, phản phất một đầu nhắm người mà vệ cự thú. Lôi đỉnh màu tím tại trong tầng mây xuyên thẳng qua, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, làm người sợ hãi. "Lôi kiếp này uy lực, so trong tưởng tượng của ta còn kinh khủng hơn a." Một người tu sĩ nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. "Nói nhảm, đây chính là Tiên Đế lôi kiếp, có thể không khủng bố sao?" Một người tu sĩ khác tức giận lườm hắn một cái. "Vâng." Một đạo to bằng vại nước lôi đình màu tím, như là một đầu gào thét lôi long, từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào Nam Cung Trúc Nguyên. Lôi đình này tốc độ nhanh đến kinh người, cơ hồ trong chớp mắt liền đến Nam Cung Trúc Nguyên đỉnh đầu. Nam Cung Trúc Nguyên sắc mặt nghiêm trọng, hai tay nhanh chóng kết ấn. Một tầng màu vàng nhạt hộ thuẫn trong nháy mắt tại nàng quanh thân hình thành, đưa nàng một mực bảo vệ. Lôi đình hung hăng bổ vào hộ thuẫn bên trên. "Veng!" Một tiếng vang thật lớn, hào quang chói sáng trong nháy mắt bộc phát, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Lực trùng kích to lớn, để không gian chung quanh đều kịch liệt chấn động đứng lên. Một chút tu vi hơi thấp tu sĩ, thậm chí bị lực trùng kích này chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Diệp Thần ở một bên chăm chú nhìn, cau mày. Hắn mặc dù đối với Nam Cung Trúc Nguyên thực lực rất có lòng tin, nhưng Tiên Đế lôi kiếp uy lực thực sự quá mức khủng bố, hắn cũng không dám có chút chủ quan. Vô Cực Tiên Đế, Thái Hư Tiên Đế cùng Bách Lý Hồng cũng đều hết sức chăm chú, con mắt chăm chú khóa chặt tại Nam Cung Trúc Huyên trên thân. Bọn hắn mặc dù ngoài miệng nói có bọn họ, Nam Cung Trúc Huyên tiên đế cấp nhất định có thể bình yên vượt qua, nhưng trong lòng kỳ thật vẫn là có chút lo lắng. Dù sao, tiên đế lôi kiếp cũng không phải đùa giỡn, sơ ý một chút, liền có khả năng hôi phi yên diệt. Đạo thứ nhất lôi kiếp qua đi, Nam Cung Trúc Huyên hộ thuẫn run rẩy kịch liệt, quang mang cũng ảm đạm không ít. Nhưng nàng bản nhân cũng không có nhận tổn thương gì. Nàng chưa kịp thở một ngụm, ngay sau đó, lại là ba đạo lôi đỉnh đồng thời rơi xuống. Cái này ba đạo lôi đỉnh hiện lên xếp theo hình tam giác, đem Nam Cung Trúc Huyên tất cả đường lui đều phong kín. Đến hay lắm. Nam Cung Trúc Huyên hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia chiến ý trong cơ thể nàng linh lực điên cuồng vận chuyển, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh toàn thân trắng như tuyết trường kiếm. Trên trường kiếm, tản ra kiếm khí bén nhọn, phản phất muốn đem thiên địa này đều bổ ra. Chương 380, Sát Na Phương Hoa chương 380, Sát Na Phương Hoa chém. Nam Cung Trúc Huyên một tiếng khét đều, huy động trường kiếm, một kiếm chém ra. Một đạo kiếm quang sáng chói, như là cửu thiên giống như ngân hà, phá toái hư không, đón lấy rơi xuống lôi đỉnh. Vành, vành, vành. Kiếm quang cùng lôi đỉnh đụng vào nhau, bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Năng lượng ba độ khủng bố, như là gợn sóng giống như, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Trung quanh quan chiến các tu sĩ, nhao nhao vận chuyển linh lực, ngăn cản cỗ này năng lượng ba độ khủng bố. Một chút tu vi hơi thấp tu sĩ, thậm chí bị cỗ năng lượng ba độ này chấn động đến miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Nam Cung Trúc Huyên sừng sững vào hư không, quần áo phân phật, tựa như một đóa ngạo tuyết hàn mai. Nàng liên tiếp vượt qua mấy đạo tiên lôi, nhưng như cũng mặt không đổi sắc, chỉ là sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Trên bầu thiên kiếp vân cuộn cuộn, lại tạm thời đình chỉ công kích, phản phất tại nổi lên càng khủng bố hơn lôi đỉnh. Nha đầu này, thật sự là ương ngạnh à, nơi xa quan chiến lao đạo dâu bạc nhịn không được tán thưởng. Còn không phải sao, không hổ là vô cực tiên đế đệ tử, tuổi trẻ thiên kiêu cũng đi theo phụ họa. Tầng mây bắt đầu xoay tròn, hình thành một cái cự đại vòng xoáy. Trung tâm vòng xoáy, một đạo càng thêm tráng kiện lôi đỉnh màu tím chậm rãi ngưng tụ. Đạo lôi đỉnh này tản ra khí tức làm người sợ hãi, ẩn chứa giữa thiên địa vô thượng quy tắc. Đây là kiếp vân một kích mạnh nhất. Vô cực tiên đế sắc mặt nghiêm trọng. Một kích này so với bình thường tiên đế lôi kiếp phải cường đại hơn rất nhiều. Thái hư tiên đế nói bổ sung. Sư muội, nhất định phải đứng vững a. Bách Lý Hồng trong lòng yên lặng cầu nguyện. Nam Cung Trúc Huyên nhìn xem cái kia đạo ngưng tụ lôi đỉnh, trong lòng chưa từng dao động nửa phần. Nàng giơ cao trường kiếm, ánh mắt kiên định. Tới đi. Nam Cung Trúc Huyên một tiếng khét đều, đón đạo lôi đỉnh kia xông tới. Nha đầu này, đúng là điên, lão đạo dâu bạc kinh hô. Cũng dám chủ động nên kích kiếp vân một kích mạnh nhất, thật sự là gan to bằng trời. Tuổi trẻ tiên tiêu cũng mở to hai mắt nhìn. Ầm ầm. Lôi đỉnh đối mặt Nam Cung Trúc Huyên khiêu khích, giận không kèm được. Nó cảm giác mình uy nghiêm nhận lấy thiêu chiến, phát ra ầm ầm tiếng gầm gừ. Một đạo thô to như thùng nước lôi đỉnh màu tím, mang theo hủy thiên diện địa khí thế, hướng phía Nam Cung Trúc Huyên hung hăng đánh xuống. Nam Cung Trúc Huyên huy động trường kiếm, nên tiếp đạo lôi đỉnh kia. Lôi đỉnh cùng trường kiếm đụng vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng. Tia sáng này chiếu sáng toàn bộ thiên giới. Nổ thật to âm thanh, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Một chút tu vi hơi thấp tu sĩ, thậm chí trực tiếp bị chấn động ngất đi. Lôi kiếp kết thúc, quang mang tan đi. Nam Cung Trúc Huyên toàn thân đẫm máu, áo quần rách nát, trường kiếm trong tay cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Nhưng nàng vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung, ánh mắt kiên định mà sáng tỏ. Thành công. Diệp Thần mừng rỡ trong lòng. Hắn lách mình đi vào Nam Cung Trúc Huyên trước mặt, vì nàng phụ thêm một bộ trường bào, che khuất cái kia bị đánh phá toái quần áo. Nam Cung Trúc Huyên cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, chậm rãi mở hai mắt ra. Hô nàng phun ra một hơi thật dài, như chút được gánh nặng. Tiên đế lôi kiếp, rốt cục vượt qua. Tu vi nâng cao một bước, từ nay về sau, nàng chính là chân chính tiên đế. Nam Cung Trúc Huyên dương mắt nhìn lên, khi thấy Diệp Thần ánh mắt ân cần, trên mặt nàng lộ ra vẻ tươi cười. "Tiểu sư đệ, sư tỷ, chúc mừng ngươi độ kiếp thành công, thành tựu tiên đế." Diệp Thần đi vào Nam Cung Trúc Huyên trước mặt, khắp khuôn mặt là vui vui mừng. "Tiểu sư đệ, cảm ơn ngươi." Nam Cung Trúc Huyên nhìn xem trên thần, Diệp Thần vì nàng phụ thêm trường bảo, trong mắt lóe lên một tia ôn nhu. Nếu không phải Diệp Thần vì nàng hộ pháp, nàng độ kiếp cũng sẽ không thuận lợi như vậy. "Chúc mừng Nam Cung tiên đế." "Chúc mừng Nam Cung tiên đế." Nơi xa quan chiến các tu sĩ, cùng nhau nhau quỳ một chân trên đất, hướng Nam Cung Trúc Huyên chúc mừng. Miễn lễ. Nam Cung Trúc Huyên ngôn xuất phát thủy, một cỗ nhu hòa lực lượng đem mọi người nâng lên. Nàng mặc dù thành tựu tiên đế, nhưng vẫn như cũ duy trì khiêm tốn thái độ. "Sư muội, chúc mừng." Bách Lý Hồng đi vào Nam Cung Trúc Huyên bên người, từ đấy lòng vì nàng cảm thấy cao hứng. "Đại sư minh." Nam Cung Trúc Huyên mỉm cười. Nàng đi vào vô cực tiên đế trước mặt, chắp tay hành lễ. "Sư tôn, đệ tử may mắn không làm được bệnh, thành công vượt qua tiên đế cướp." "Tốt, tốt, tốt." Vô cực tiên đế nói liên tục ba chữ tốt, khắp khuôn mặt là nụ cười vui mừng. Hắn nhiều năm trước tới nay vung trồng, rốt cục có hồi báo. Về sau, ngươi chính là chân chính tiên đế. Thái hư tiên đế cũng vui mừng gật gật đầu. Nam Cung Trúc Huyên là hắn nhìn xem lớn lên, bây giờ thấy được nàng thành tựu tiên đế, trong lòng của hắn cũng là bùi ngùi mãi thôi. Đa tạ sư thúc. Nam Cung Trúc Huyên lần nữa hành lễ. Đám người lại hàn huyên một trận, liền ai đi đường đấy. Diệp Thần lần nữa trở lại mật thất, tiếp tục hắn dung hợp pháp tắc một bước mấu chốt nhất. Diệp Thần ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Quanh thân bao quanh các loại lực lượng pháp tắc, như là từng đầu du long, không ngừng mà xen lẫn, va chạm. Thể nội, các loại pháp tắc đã hoàn toàn dung nhập hỗn độn pháp tắc bên trong. Chỉ kém một bước cuối cùng, để vạn pháp hoàn toàn cùng hỗn độn pháp tắc đan vào một chỗ, thành tựu vô tự hỗn độn đại đạo. Bước cuối cùng này cũng là gian nan nhất một bước. Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng, đây là một cái cực kỳ thống khổ quá trình, vạn pháp sẽ ở trong cơ thể hắn phát ra sau cùng bại xích. hơi không cẩn thận liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, thậm chí bạo thể mà chết. Nhưng Diệp Thần không chút nào không sợ. Tới đi. Hắn cắn chặt răng, nhất tụ lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ. Thời gian nhoáng một cái lại là 10 năm. 10 năm này, Diệp Thần mỗi ngày đều là tại cực độ trong thống khổ vượt qua. Tê Diệp Thần nhịn không được hít sâu một hơi, loại thống khổ này đơn giản như là vạn kiến đốt thân. Nhưng hắn biết, mình không thể từ bỏ. Vì mạnh lên, điểm ấy thống khổ tính là gì? Diệp Thần trong lòng hò hét. Với hắn mà nói, loại thống khổ này là đáng giá. Trải qua 10 năm này thống khổ bỏ ra, vạn pháp đã triệt để cùng hỗn độn pháp tắc đan vào với nhau. Rốt cục, thành công. Diệp Thần chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Bàn tay hắn mở ra, một đóa trắng loãng chưa mở hoa quỳnh tại bàn tay hắn lăng không xoay tròn. Thành. Diệp Thần nhếch miệng lên một vòng tà mị dáng tươi cười. Hắn thân ảnh lóe lên, biến mất tại trong mặt đất. Sau một khắc, Diệp Thần xuất hiện tại ngoài và dặm, một mảnh không có người ở trên bãi sa mạc không. Nơi này chính là ta thí nghiệm hỗn độn đại đạo địa phương. Diệp Thần nhìn xuống phía dưới bãi sa mạc. Đi. Diệp Thần trong tay hoa quỳnh, như là một viên được trao cho sinh mệnh lưu tình, cấp tốc xoay tròn lấy hướng phía bãi sa mạc thọc sâu bay đi. Cái kia chưa nở rộ hoa quỳnh, tại chui vào bãi sa mạc thọc sâu đằng sau, chậm rãi triển khai cánh hoa, đúng như một vị ngủ say thật lâu tiên tử, ung dung thức tỉnh. Phù dung sớm nở tối tàn, sát na phương hoa. Ầm ầm. Tựa như thế lôi đình và quân, nở rộ hoa quỳnh tại bãi sa mạc thọc sâu phát sinh kịch liệt bạo tạc. Cảnh tượng kia, tựa như một trận lộng lây đến cực hạn pháo hoa thị yến, quang mang chói mắt, chiếu sáng toàn bộ bãi sa mạc. Trong lúc nhất thời, các loại pháp tắc tại trên bãi sa mạc điên cuồng xen lẫn, tách ra, phảng phất một trận vô hình phong bạo tại tàn phá bờ bãi. Chương 381, lại thêm một vị tiên đế. Chương 381, lại thêm một vị tiên đế. Trong không khí tràn ngập khí tức hủy diệt, để cho người ta không rét mà run. Bạo tạc sinh ra lực trùng kích, cuốn lên đầy trời bão cát, che khuất bầu trời. Không gian chung quanh phảng phất không chịu nổi gánh nặng, phát sinh kỳ dị vật mèo biến hình. Đây chính là hỗn độn đại đạo uy lực sao? Diệp Thần mở to hai mắt nhìn chằm chằm mảnh kia bạo tạc khu vực, trên mặt biểu lộ từ lúc mới đầu kinh ngạc dần dần chuyển biến làm cuồng hỉ. Nguồn lực lượng này so diệt thế bờ bên kia mạnh lên mấy lần không chỉ. Diệp Thần nhìn qua mảnh kia bị hỗn độn chi lực tàn phá bừa bãi bãi sa mạc, trong lòng tràn đầy rung động cùng hưng phấn. Lực lượng cường đại như thế, nhất định phải có một cái tới xứng đôi danh tự. Hắn có chút ngửa đầu, ánh mắt thâm thúy, trong đầu nhanh chóng suy tư. Phù dung sớm nở tối tàn, chỉ là sát na phương hoa, liền gọi sát na phương hoa đi. Diệp Thần tự lẩm bẩm, nhếch miệng lên một vòng nụ cười tự tin. Phù dung sớm nở tối tàn, mỹ lệ làm rung động lòng người, lại chỉ để lại sát na phương hoa. Cái này chính là hắn mới sáng tạo thần thông danh tự, diệt thế bờ bên kia cứ như vậy bị sát na phương hoa thay thế. Diệp Thần thân ảnh lần nữa lóe lên, trở lại vô cực tiên cung. Diệp Thần, ngươi xuất quan. Ngọc Bình Phong trên đỉnh, ngay tại tiểu viện một mình phẩm trà ma cơ nhìn thấy Diệp Thần đống nhiên xuất hiện, thiêu thân lao đầu vào lửa giống như, nào vào Diệp Thần trong ngực. Ân, nhớ ta không có. Diệp Thần một tay ôm thật chặt ma cơ nhu nhược kia không xương eo nhỏ, một tay khẽ vuốt ma cơ cái kia nhu thuận tóc đen. 20 năm, cái này mềm mại xúc cảm, để hắn không gì sánh được tham luyến. Ân. Ma cơ vùi vào Diệp Thần ngực đầu nhẹ nhàng điểm một cái. Diệp Thần cúi đầu nhìn xem ma cơ cái kia trắng tinh không tì vết khuôn mặt, trong lòng một trận dập dờn. Liên tục bế quan 20 năm không thấy mỹ nhân nhì, Diệp Thần cũng nhịn không được nữa rung động trong lòng, một ngụm hôn lên ma cơ cái kia thơm ngọt ngon miệng môi đỏ. 20 năm tưởng niệm, tại thời khắc này triệt để bộc phát. Ma cơ gương mặt phiếm hồng, yêu diễm bất át, hai tay vòng lấy Diệp Thần cái cổ, nhiệt tình đáp lại Diệp Thần. Xa cách từ lâu trùng phùng vui sướng, để nàng cũng say mê trong đó. Thẳng đến mễ cơ thở gấp liên tục, hô hấp dồn dập, Diệp Thần mới buông ra ma cơ. Diệp Thần một cái ôm công chúa, ôm lấy ma cơ, không kịp chờ đợi xông vào gian phòng. Diệp Thần, hiện tại giữa ban ngày ngươi làm gì? Mau buông ta xuống. Ma cơ rít lên một tiếng, mang theo một tia thẹn thùng. Diệp Thần mới mặc kệ cái gì ban ngày không ban ngày. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cùng nữ nhân yêu mến, trung phó Vu Sơn Vân Vũ. Ôm ma cơ xông vào gian phòng, cửa phòng giống như biết bọn hắn muốn làm gì, nhưng vẫn động quan bên trên. Một lát sau, trong phòng liền truyền đến xuân ý giạt rào tà âm. Đan vào một chỗ tiếng thở dốc, là bọn hắn tình yêu tốt nhất chứng kiến. Ngoài cửa sổ, ánh nắng vừa vặn, gió nhẹ lướt qua, mang đến trận trận hương hoa, mà trong phòng thì là một phen khác kiểu diễm phong quang. Nơi đây tỉnh lửa cướp chừng 30. Không 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 chữ, nhỏ biên kiến thức nông cạn, nhiều cũng náo bổ không đến. Màn đêm buông xuống, Diệp Thần trong phòng, tiểu diễm bầu không khí dần dần tan đi, ma cơ như là lười biếng mèo con, rúc vào Diệp Thần trong ngực. Khuynh Thành đâu? Tại sao lâu như thế cũng còn không có trở về? Diệp Thần nhẹ vỗ về ma cơ nhu thuận tóc đen, hứng hở mà hỏi thăm. Nàng về Lê Hoa Tiên Cung, tiểu đào muốn đột phá thành tiên, trở về vì nàng hộ pháp. Ma cơ ôn nhu đáp. Tiểu đào muốn thành tiên, chưa tròn 100 tuổi liền đã tu luyện thành tiên, tiểu đào thiên tư quả nhiên ghê gớm. Diệp Thần cảm thán nói. Lời này từ Diệp Thần trong miệng nói ra, ma cơ nghe có chút là lạ, ngẩng đầu sững sờ nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần chừng 20 tuổi cũng đã tu luyện thành tiên, chưa tròn 100 tuổi đã là huyền tiên cảnh, chiếu tốc độ này xuống dưới 100 tuổi trước liền có thể thành tiểu tiên đế. Thế nào, ta nói không đúng sao? Diệp Thần đối đầu ma cơ ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, hơi nghi hoặc một chút. Ngươi nói đúng, tiểu đào thiên tư xác thực yêu nghiệt vô song, có thể ngươi không cảm thấy lời này từ trong miệng ngươi nói ra thật kỳ quái sao? Ma cơ nằm ngoài Diệp Thần ngực, sóng mắt lưu chuyển, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Chỗ nào kỳ quái? Diệp Thần càng thêm không hiểu. Ngươi 20 mấy tuổi liền đã thành tiên, liền đi theo người của ngươi, Khuynh Thành muội muội, Tô Trần sư đệ bọn người, đều là yêu nghiệt vô song,
so sánh với các ngươi, tiểu đạo đã tính không đáng chú ý. Ma cơ thanh âm mềm nu, mang theo một tia nũng nịu ý vị. Diệp Thần lúc này mới kịp phản ứng, tựa như là chuyện như vậy. Hắn không khỏi nhịn không được cười lên, nhẹ nhàng nuốt một cái ma cơ cái mũi, trong ánh mắt tràn đầy cương triều. Ngươi nha, liền sẽ trêu ghẹo ta. Ma cơ hờn dỗi lườm hắn một cái, nhưng lại chưa phản bác, ngược lại thuận thế giúp vào Diệp Thần trong ngực. Lặng lặng cảm thụ được nhiệt độ của người hắn, trong lòng tràn đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc. Lúc này, ngoài cửa sổ trăng sáng treo cao, sao dày đặc như là nhỏ vụn kim cương chiếu xuống trong bầu trời đêm. Trong phòng, một đôi bích nhân ôm nhau ngủ, tạo thành một bức ấm áp mà mỹ hảo hình ảnh. Cái này ấm áp hình ảnh, phản phất dừng lại thành vĩnh hằng, để cho người ta không đành lòng phải dậy. Diệp Thần bế quan cái này 20 năm, toàn lực dung hợp hỗn độn pháp tắc, cơ hồ hao hết tâm thần, tu vi lại không có tiến thêm, vẫn như cũng dừng lại tại huyền tiên cảnh cấp 3. Hắn biết, dung hợp pháp tắc chỉ là bước đầu tiên, sau đó chính là dài dằng dặc con đường tu luyện. Cùng ma cơ bước bé an ủi qua đi, Diệp Thần liền ổn định lại tâm thần, ngồi xếp bằng, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Tiên linh khí như tia nước nhỏ, không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn, từ dưỡng hắn tiên thể. Ma cơ lặng lặng mà ngồi ở một bên, nhìn xem Diệp Thần tu luyện, trong mắt tràn đầy nhu tình. Lạc Khuynh Thành tại tiểu đào thuận lợi sau khi đột phá, cũng trở về đến vô cực tiên cung. Từ đây, Diệp Thần liền say mê tại hai vị giai nhân trong ôn nhu hương lưu luyến quên bể. Tu luyện sau khi, hắn liền cùng hai nữ chơi đùa, thời gian trải qua tiêu dao tự tại. 20 năm, một cái búng tay. Trong 20 năm này, Diệp Thần mỗi ngày trừ tu luyện, chính là cùng Ma Cơ, Lạc Khuynh Thành hai nữ triền miên, thưởng thụ cái này khó được thời gian yên lặng. Diệp Thần tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh, đạt đến huyền tiên cảnh cấp 9. Hắn cũng không có mượn nhờ thiên đạo châu lực lượng, mà là bằng vào tự thân cố gắng, một bước một cái dấu chân tu luyện mà đến. Hắn hôm nay, luyện hóa linh thạch đã tác dụng không lớn, trừ phi là tiên thạch, nhưng tiên giới sớm đã không có tiên thạch tồn tại. Một ngày, Diệp Thần đang chuyên tâm lúc tu luyện, đột nhiên phát giác được một tia dị dạng. Dương mắt nhìn lên, chỉ gặp một vị nữ tử mặc áo trắng, dáng người uyển chuyển, đình đình ngọc lập đứng ở trong viện. Niệm Nhu. Diệp Thần ngạc nhiên kêu lên. Sư tôn, ta trở về. Niệm Nhu trên mặt tràn đầy nụ cười ngọt ngào, bước nhanh đi lên trước, cho Diệp Thần một cái ôm nhiệt tình. Diệp Thần cười nhẹ nhàng vỗ Niệm Nhu bả vai, lúc này mới phát hiện, Niệm Nhu tu vi vậy mà đã đột phá tới nhân tiên cảnh. Tốt nha đầu, vậy mà đã đột phá nhân tiên cảnh. Diệp Thần tán thán nói, đều là sư tôn có phương pháp giáo dục. Niệm Nhu dí dỏm trừng mắt nhìn. Niệm Nhu đến, là vô cực tiên cung tăng thêm một tia sức sống. Nàng hoạt bát sáng sủa tính cách, cảm nhiễm bên người mỗi người. Cũng không lâu lắm, tứ sư tỷ Đào Toa Toa cũng thành công vượt qua lôi kiếp, đột phá tiên đế cảnh. Đến tận đây, vô cực tiên cung lại thêm một vị tiên đế, thực lực tăng nhiều. Mà vừa lúc này, toàn bộ Trung Châu trên không ẩn ẩn có một cỗ nhàn nhạt túc sát chi khí xuất hiện.